Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Thiên Tôn sống lại. Hoa Hạ, Đại học Thạch Thành. Nguyên bản bầu trời quang đãng đột nhiên dậy gió, trước người ánh mặt trời bị không biết nơi nào bay tới mây đen ngăn che, bầu trời đều tối sầm, một chàng không có dấu hiệu nào báo tố sắp đến. Nhưng mà một phút sau đó, gió lớn, mây đen đều biến mất hết không gặp, giống như cho tới bây giờ xuất hiện qua, nhìn lại lần nữa xuất hiện ánh mặt trời và bầu trời xanh thẳm, đi ở bên ngoài thầy trò chố mắt nhìn nhau. Cùng lúc đó, 18 cấp lớp một bên trong phòng học ngồi ở phía sau cùng một hàng Phương Mạch vẻ mặt hoảng hốt, cặp mắt vô thần dần dần khôi phục thần thái, cuối cùng lại đổi được các liệt. Ta sống lại. Còn là ảo cảnh. Nghiêm túc xem xét trong phòng học học sinh, mỗi một người cũng không có cùng diễn cảm và phản ứng. Dù cho tiên tôn đại năng cũng không khả năng duy trì như thế chân thật ảo cảnh, cho nên Phương Mạch hơn nữa xác định, hắn sống lại. Sống lại đến hắn mới vừa đến Đại học Thạch Thành năm 2018. Kiếp trước Phương Mạch chỉ là một người bình thường, trong tuyệt lộ nhảy ven núi tự vận nhưng cơ duyên xảo hợp tiến vào tu chân giới, may mắn gặp sư tôn Thanh Mục tiên tôn, ở Thanh Mục tiên tôn dốc lòng tài bồi dưới chỉ dùng ngàn năm thời gian là được liền tiên tôn bị coi số lượng vạn năm tới có hy vọng nhất đột phá đạo cảnh bước vào cảnh giới cao hơn người. Nhưng mà để cho Phương Mạch không nghĩ tới là ở hắn thử nghiệm đánh vào đạo cảnh bên trên cái cảnh giới kia thời điểm, gánh vác hộ pháp chức trách Thanh Mục tiên tôn đột nhiên ra tay đánh lén, thân tử đạo tiêu. Hiện tại còn hắn còn nhớ Thanh Mục tiên tôn ra tay đánh lén lúc hắn vậy khuôn mặt dữ tợn, trong ánh mắt hận ý để cho Phương Mạch kinh hãi, buồn cười Phương Mạch một mực cầm Thanh Mục tiên tôn làm phụ thân giống vậy tồn tại, đến chết đều không muốn rõ ràng hắn tại sao phải làm như vậy. Việc nặng nhất thế, Phương Mạch muốn trở lại tiên tôn vị, để cho Thanh Mục tiên tôn trả giá thật lớn. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là bắt đầu tu luyện, luyện thể, nạp khí, thần hợp, xuất khiếu, hồn hải, khuy thiên, nhập thiện thẳng đến đạo cảnh. Có kiếp trước kinh nghiệm tu luyện và đối với tu chân giới biết rõ, tất cả loại còn chưa ra đời thiên tài địa bảo còn không phải là đảm nhiệm mình chọn. Nếu như có thể đạt được thiên vận quả, thậm chí có thể thử nghiệm đánh vào đạo cảnh trên cảnh giới, đây chính là ước chừng tồn tại ở tu chân giới trong truyền thuyết tầng thứ. Phía sau bạn học chú ý nghe giảng. Nơi này không phải Tam Lưu Đại học. Không quá dễ giờ học, ngươi liền bằng giấy chứng nhận cũng không lấy được. Vương Tịnh San đứng ở trên bục giảng dùng tấm bảng đen lau gõ bàn, thần sắc bất mãn. Một câu thông thường dày cầm Phương Mạch kéo hồi thực tế, thấy đứng ở giảng đài lung linh bóng người, hắn sắc mặt hơi có chút phức tạp. Vương Tịnh San không phải đại học lão sư, chỉ là lưu giáo thực tập phụ đạo viên, so Phương Mạch trước chừng lớn 3 tuổi mà thôi. Giữa lúc thiếu niên Phương Mạch bị Vương Tịnh San hấp dẫn, không kịp chờ đợi triển khai theo đuổi. Hiện tại điện thoại di động hắn bên trong còn có và Vương Tịnh San hẹ chặt nói chuyện trời đất ghi chép, hai người đang đứng ở mập mờ giai đoạn, nhưng không nghĩ vì vậy đưa tới Trần Phong, Thạch Thanh địa sản con nhà giàu ghen tị, khắp nơi gây khó khăn. Kiếp trước Phương Mạch trẻ tuổi khí thịnh, tự nhiên không chịu lùi bước, mấy lần giao phong xuống không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, còn bị Trần Phong tất cả loại làm đục, hơn nữa Trần Phong dùng kim tiền mở đường, đại học Thạch Thành khắp nơi đều truyền lưu Phương Mạch con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga tin đồn. Phương Mạch thẹn quá thành giận. Đi tìm Trần Phong trước mặt đối chất, lại bị Trần Phong âm thầm sai khiến chân chó đánh trọng thương. Phương Mạch phụ thân từ quê quán chạy tới Thạch Thành, dựa theo trình tự pháp luật đối với Trần Phong phát động kiện tụng, nhưng không địch lại Trần Phong kim tiền thế công, ở rất nhiều dư luận viên tung tin vịt hạ, ngược lại biến thành Phương Mạch không biết tự lượng sức mình khiêu khích Trần Phong, Trần Phong bất đắc dĩ tự vệ mới đưa đến Phương Mạch bị thương. Chân tướng sự thật bị kim tiền nơi chôn, Phương Mạch trọng thương không có được hữu hiệu cứu chữa, liền Phương phụ vậy bị dư luận liên lụy, trở thành con chuột qua đường. Không chịu nổi loại áp lực này, Phương Mạch chỉ có thể ảm đạm đi theo phụ thân trở về quê quán. Vốn cho là sự việc sẽ lúc này chấm dứt, ăn một lần thua thiệt ngầm còn có thể chờ đợi cơ hội trả thù, kết quả lại là Trần Phong âm thầm làm việc, hủy bỏ Phương Mạch học tịch, còn cố ý phái người cầm tin tức này đưa đến Phương Mạch trong nhà. Phương phụ nguyên bản liền bởi vì Phương Mạch chuyện bị đả kích, biết được Phương Mạch về lại trường học vô vọng, tiền đồ bị hủy sau đó lại trong cơn tức giận nằm liệt giường không dậy nổi, một cái phổ thông tiền lương gia đình mất đi trụ cột. Còn nhiều ra hai cái bệnh nhân, nhiều năm tích góp bổ sung vào động không đáy. Bởi vì xã hội dư luận nguyên nhân, Phương Mạch gặp gỡ không có được đồng tình, lại càng không sẽ có được bất kỳ xã hội trợ giúp, Phương Mạch tổn thương không có hết bệnh liền bị bách xuất viện, cuối cùng đưa đến lưu lại tàn tật, ở bất ức trung độ qua 3 năm sau đó, trở ra du lịch giải sầu làm lý do, leo lên một tòa vô danh sơn phong, nhảy ven núi tự vận. Tất cả ý nghĩ tan vỡ Phương Mạch tự sát không thành công, ngược lại ở không biết tên lực lượng dưới ảnh hưởng tiến vào tu chân giới. Mở ra một đoạn tu chân giới truyền kỳ. Sau khi sống lại mất hết tu vi, cái này cái thân thể yếu đuối chính là nhược điểm lớn nhất của hắn, tùy tiện một cục gạch cũng có thể làm cho hắn bỏ mạng, kiếp trước bi thảm trải qua để cho hắn nhận thức được xã hội hắc ám, không có bất kỳ sức tự vệ, Trần Phong tất nhiên sẽ xem kiếp trước như vậy cầm hắn đùa bỡn ở trong bàn tay. Cho nên vẫn là phải bắt chặt thời gian tu luyện, chỉ cần có thể đạt tới luyện thể cảnh, người bình thường liền không còn là hắn đối thủ. Nghĩ đến ngày hôm qua mình đã xung động tìm Trần Phong đối chất, tối hôm nay Trần Phong người khẳng định sẽ đến tìm phiền toái, Phương Mạch phải nghĩ biện pháp mau sớm tiến vào luyện thể cảnh, nếu không liền sẽ dẫm vào kiếp trước vết xe đổ. Có thể là trên trái đất linh khí như vậy mỏng manh, một ngày thời gian vô luận như thế nào cũng không khả năng để cho hắn tiến vào luyện thể cảnh, lại công pháp hay cũng không làm được. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có đi tìm Chu lão gia tử thử vận khí một chút. Kiếp trước Chu thị tập đoàn trưởng môn nhân Chu Văn Huy ở sau nửa năm chết bất đắc kỳ tử, không người có thể tra ra nguyên nhân gì, nhưng là sau khi sống lại Phương Mạch lại biết hắn chết và một cái ngọc ban chỉ có trực tiếp quan hệ, mà đây cái ngọc ban chỉ chính là hắn mục tiêu. Ngày hôm nay Chu thị tập đoàn ngay tại Đại học Thạch Thành triệu tập hội tuyển người, từ Đại học Thạch Thành khóa này sinh viên bên trong tuyển chọn nhân tài ưu tú tiến vào Chu thị tập đoàn lịch luyện. Lấy Chu lão gia tử địa vị là không thể nào xuất hiện ở đây loại cấp thấp hội tuyển người lên, nhưng là hắn cháu gái Chu Hàm Mính mới mở một chi nhánh công ty cần chiêu một ít nhân thủ, đối với cháu gái cưng chịu vô cùng Chu lão gia tử trong lúc rảnh rỗi, liền bồi Chu Hàm Mính cùng đi. Hội tuyển người người trên cũng không biết Chu lão gia tử thân phận, bọn họ không cách nào tưởng tượng tùy tiện dậm chân một cái là có thể để cho Thạch Thành run ba cái người lại sẽ xuất hiện ở nơi này, nhưng mà Phương Mạch nhưng là biết, bởi vì kiếp trước Chu lão gia tử hiện thân Đại học Thạch Thành bị Đại học Thạch Thành hung hăng sao tắc liền một phen, đây chính là sống lại ưu thế. Nếu như chỉ là những thứ này, còn không đáng Phương Mạch đặc biệt tới đây, chân chính để cho Phương Mạch cảm thấy hứng thú là Chu lão gia tử sau nửa năm chết bất đắc kỳ tử bỏ mạng, lúc đó Phương Mạch không nhìn ra đầu mối gì. Nhưng là sau khi sống lại nhớ lại trên tin tức Chu lão gia tử tử vong lúc tấm ảnh, hắn cảm thấy Chu lão gia tử trên mình có thể có hắn thứ cần. Tìm hiện trường đi một vòng Phương Mạch liền phong tỏa mục tiêu, một người người mặc đường trang, tinh thần quắc thước ông già ngồi ở trên ghế, tựa hồ là ở nhắm mắt dưỡng thần, tay trái ngón cái lần trước viên xanh biếc ban chỉ. Ở hắn bên người là một cái lối ăn mặc lão luyện cô gái, ước chừng 23-24 tuổi, không nghi ngờ chút nào chính là Chu Hà Mính. Ở hai người chung quanh không tới 3 em ở vị trí còn có 4 cái người mặc đồ thường hộ vệ, thời khắc bảo vệ hai người an toàn. Phương Mạch tự ý hướng Chu Hàm Mính đi tới, rất nhanh liền đưa tới một người hộ vệ chú ý, tỉnh mơ đi theo Phương Mạch sau lưng, tùy thời chuẩn bị ra tay, ngoài ra 3 tên hộ vệ vậy chú ý tới Phương Mạch, vây lại. Những thứ này cho lừa bịp tự nhiên không gạt được Phương Mạch, hắn mặc dù trọng sinh là người phàm, nhưng tu đạo nhiều năm mang tới hơn người trực giác vẫn còn ở 4 tên hộ vệ động thủ trước. Phương Mạch đã tới Chu lão gia tử trước mặt, lời nói ra kinh người. Ngươi sắp chết, ta là tới cứu ngươi. Chương 2, Chu gia gia chủ. Ngươi sắp chết, ta là tới cứu ngươi. Lời nói ra kinh người, nhưng là sự thật. Kiếp trước Chu lão gia tử náo nhiệt vô hạn, thân thể cường tráng lại đột nhiên tử vong, không người nào có thể tra ra nguyên nhân cái chết. Phương Mạch chính là biết tin tức này mới đặc biệt tới xem, chỉ cần có thể cứu hạ Chu lão gia tử, hắn là có thể mượn dùng Chu lão gia tử xã hội tài nguyên. Nhanh chóng thu thập tu luyện cần tất cả loại vật phẩm. Chu lão gia tử nghe được câu này, sắc mặt đột nhiên đổi được căm trầm, nhưng là nhiều năm thân ở địa vị cao hàm dưỡng để cho hắn sẽ không đi theo một cái sinh viên đại học bình thường cãi vả, nhưng là Chu Hàm Mính cũng không giống nhau. Ngươi có ý gì? Lại dám nguyền rủa gia gia ta? Coi như ngươi chết 100 lần gia gia ta cũng sẽ không có chuyện. Phương Mạch không nhìn thẳng Chu Hàm Mính uy hiếp, nhìn thẳng Chu lão gia tử nói, tứ chi bủn rủn không có sức. Mỗi ngày khổ tu nhưng không cách nào ở võ học trên tiến thêm được nữa, mấy chục năm khổ tu có được nội kình nhưng dần dần tiêu tán, ta nói còn chính xác sao? Chu Hàm Mính nghe được Phương Mạch hồ ngôn loạn ngữ, trong lòng càng khí, ngươi ở qua loa nói gì? Ra ra ta nhưng mà nội kình đại thành cao thủ, một cái tay đánh ngươi hơn 10 cái cũng không thành vấn đề. Ngươi nếu là còn dám nói bậy bạn, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Trong lúc nói chuyện Chu Hàm Mính lại vậy bước lên trước, khí thế so với 4 tên hộ vệ chỉ mạnh không kém. Lui ra. Chu lão gia tử đột nhiên mở miệng, trong giọng nói lại mang theo mấy phần kích động. Ra ra. Chu Hàm Mính không rõ cho nên, quay đầu nhìn về phía Chu lão gia tử, hắn cũng. Ta để cho ngươi lui ra. Chu lão gia tử nhấn mạnh, Chu Hàm Mính lớn như vậy còn không có gặp qua hắn nghiêm túc như vậy một mặt, lập tức không dám nói gì nữa, đàng hoàng đứng ở một bên. Vị này tiểu huynh đệ, mới vừa rồi ngươi nói câu nói kia, nhưng mà. Lấy Chu lão gia tử hôm nay địa vị. Nói xong lời cuối cùng lại vậy mang theo 3 phần run rẩy, 7 phần khao khát. Chẳng lẽ không chính là ngươi khoảng thời gian này tình trạng thân thể sao? Làm sao? Còn muốn ta nói tiếp sao? Phương Mạch còn là một bộ vẻ mặt bình thản, tựa như không có gì có thể đưa tới tâm tình hắn chập chờn. Chu lão gia tử tâm thần chấn động một cái, Mới vừa rồi Phương Mạch theo như lời và hắn khoảng thời gian này tình trạng thân thể hoàn toàn giống nhau, nếu như chỉ là cảnh giới võ học trên đỉnh trệ không tiến lên ngược lại còn dễ nói, có thể đếm được trong vòng 10 năm sức lực lại bắt đầu từ từ tiêu tán, để cho hắn không thể không hoài nghi mình có phải là thật hay không đại hạn buông xuống. Có thể hắn năm nay cũng mới tháng 6 năm 19 tuổi mà thôi, người bình thường sống đến lớn như vậy số tuổi thân thể không xảy ra vấn đề còn có rất nhiều, huống chi hắn còn thở nhỏ tập võ, thấm nhuần võ học gia truyền mấy chục năm. Không dám nói ở Hoa Hạ đi ngang, ở Thạch Thành tuyệt đối là ít có địch thủ. Mạnh như vậy tráng khí lực lại có cái này loại kỳ quái tình trạng thân thể, để cho hắn cũng là nhức đầu không thôi, để bảo đảm Chu thị tập đoàn địa vị không bị dao động, hắn không có cùng người bất kỳ nhắc qua chuyện này, không nghĩ tới lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu nói ra. Tiểu huynh đệ mời mượn một bước nói chuyện. Chu lão gia tử kềm chế nội tâm khiếp sợ để cho Chu Hàm Minh chuẩn bị một cái gian phòng, hắn muốn cùng Phương Mạch đơn độc trò chuyện một chút. Chu Hàm Mính là lần này tuyển mộ phát động người, chuẩn bị một cái gian phòng không tính là việc khó, bất quá Chu lão gia tử lại không có để cho nàng đi vào theo, dặn dò nàng và hộ vệ canh giữ ở cửa, người bất kỳ không được đến gần. Không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Mặc dù Phương Mạch nói ra trên người hắn vấn đề, nhưng hắn cũng không vội tại hỏi rõ chuyện gì xảy ra, Chu thị tập đoàn có thể phát triển đến hôm nay bước, và hắn cẩn thận là không phân ra. Từ Phương Mạch thẳng xông lên tới mình thái độ hắn cũng biết Phương Mạch tuyệt đối là có chút cầu. Đối mặt ý đồ không rõ người, hắn cũng phải trước dò xét một phen, nếu như có thể biết lai lịch của đối phương, ứng đối vậy sẽ thuận lợi rất nhiều. Phương Mạch. Phương Mạch chỉ là báo ra mình tên chữ liền không nói thêm gì nữa, chờ Chu lão gia tử mở miệng. Chu lão gia tử nhìn chằm chằm Phương Mạch nhìn hồi lâu, không gặp đối phương thần sắc có bất kỳ biến hóa, tựa hồ lại cùng thời gian bao lâu đều giống nhau, trong lòng không khỏi có chút không biết làm sao, người tuổi trẻ bây giờ đã như thế lợi hại. Nếu như Hàm Mính có cái này Phương Mạch một nửa định lực, ta cũng là có thể yên tâm. Phương Mạch. Tốt, muốn đến ngươi cũng biết ta thân phận, vậy ta liền không thừa nước đục thả câu nữa, mới vừa rồi ngươi nói chính là ta đoạn thời gian này trên thân thể vấn đề, ngươi có biện pháp giải quyết. Dĩ nhiên. Đạt được câu trả lời khẳng định, Chu lão gia tử bên trong lòng có chút kích động, bất quá trên mặt lại không có biểu hiện ra, mà là hỏi, vậy không biết Phương huynh đệ sở cầu vì sao? Tiền, còn có trên tay ngươi ngọc bàn chỉ. Chu lão gia tử hơi biến sắc mặt, tiền không là vấn đề là cái này ngọc ban chỉ. Năm ngoái một cái tình cờ cơ hội hắn gặp được cái này ngọc ban chỉ, phát ra từ nội tâm thích, không tiếc tốn trên 1 triệu cũng cần mua tới, một năm qua một mực đeo trên tay, yêu thích không buông tay, liền liền Chu Hàm Mính đều không thể đụng một tí, mà Phương Mạch lại muốn đem ngọc ban chỉ phải đi. Ngươi biết ta trên tay cái này ngọc ban chỉ, trị giá bao nhiêu tiền sao? Lại vật đáng tiền, mới có thể có tính mạng trọng yếu. Phương Mạch trần thuật một sự thật. Chỉ hơi trầm ngâm, Chu lão gia tử chậm rãi gật đầu, nếu như ngươi xác định có thể giải quyết trên người ta vấn đề, ngọc ban chỉ cho ngươi cũng có thể, nhưng nếu để cho ta biết ngươi lừa gạt ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Giọng bình thản, nhưng là uy hiếp ý 10 phần, lấy Chu lão gia tử địa vị, không người nào dám cầm những lời này làm đùa giỡn. Có thể. Phương Mạch không muốn làm trễ nãi thời gian, nói, ta chuyển cho ngươi một bộ vận công pháp môn, cẩn thận nghe cho kỹ. Phương Mạch tùy tiện tìm một cái bất nhập lưu tu luyện pháp môn hơi thêm sửa đổi thích hợp người bình thường tu luyện sau đó nói ra. Chu lão gia tử nhanh chóng lên tinh thần, Phương Mạch nói từng chữ từng câu cũng chưa từng có, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy không việc gì, nghe phía sau liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nội kình tu luyện lại vẫn có thể như vậy. Nghe được lòng ngứa ngáy chỗ, hắn liền không nhịn được dựa theo vận công pháp môn tu luyện, một chu thiên xuống, cả người ấm áp, toàn thân thông thái vô cùng, liền liền dần dần tiêu tán nội kình. Lại cũng có một chút tăng trưởng. Phải biết hắn dựa theo võ học gia truyền tu luyện pháp môn, một buổi tối khổ tu vậy không nhất định có thể gia tăng một chút nội kình, cứ như vậy công pháp còn không phải là tất cả người Chu gia cũng có thể tu luyện, chỉ có gia chủ mới có tư cách học tập, cùng Phương Mạch truyền lại vận công pháp môn so sánh, nhất định chính là khác nhau một trời một vực. Nghĩ đến đây, Chu Văn Huy không nhịn được hỏi, dám hỏi Phương huynh đệ truyền lại vận công pháp môn, nhưng có tên. Phương Mạch lắc đầu, tiểu kỹ không quan trọng. Không đáng giá được như vậy tiêu phí tâm tư. Chu Văn Huy ngây ngẩn, như vậy nghịch thiên tu luyện công pháp, lại chỉ là tiểu kỹ không quan trọng. Vậy hắn Chu gia gia truyền công pháp coi là cái gì? Liên tiểu kỹ không quan trọng cũng không tính. Con trâu này ra thổi được quá lớn chứ? Chu Văn Huy khẽ lắc đầu, cái này Phương Mạch nhất định là sợ ta xem nhẹ hắn, cố ý phóng đại lời nói nâng cao thân phận, bất quá hắn nói môn công pháp này quả thật cao minh vô cùng, tiến hành sửa đổi định có thể trở thành vượt qua ta Chu gia gia truyền công pháp tồn tại. Cũng được, ta cũng không đâm phá, do hắn đi đi. Chương 3, Ngọc Ban chỉ bí mật. Đè xuống bất mãn trong lòng, Chu lão gia tử nói, nếu là tiểu kỹ không quan trọng, lão phu kia sẽ không khách khí. Cái này ngọc ban chỉ cho ngươi, ngoài ra lại cho ngươi 100.000 đồng tiền, như thế nào? Mới vừa rồi còn tự xưng kẻ hèn, hiện tại liền đổi thành lão phu. Phương Mạch lười phải cùng hắn so đo, hắn mục đích chủ yếu là ngọc ban chỉ, 100.000 đồng tiền là thêm đầu, còn như Chu lão gia tử thái độ, rất trọng yếu sao? Cũng tốt, tiền cái gì có thể đến. Hơi chờ một tí, ta để cho Hàm Mính đi lấy. Chu lão gia tử phân phó Chu Hàm Mính đi lấy tiền, hắn thì tiếp tục lưu ở bên trong phòng quan sát Phương Mạch, không biết Phương huynh đệ muốn lão phu ngọc ban chỉ, có phải hay không có cái gì dự định. Nếu như có cần, lão phu ở Thạch Thành coi như có chút thực lực, có lẽ có thể giúp một hai. Mặc dù nội tâm đã kết luận Phương Mạch ở phóng đại, nhưng là có thể lấy ra cái này loại vận công pháp môn tuyệt đối không phải người phàm, sớm cùng đối phương làm quan hệ tốt còn là rất trọng yếu. So sánh với môn công pháp này, hắn quan tâm hơn Phương Mạch sau lưng có phải hay không còn có một cái khổng lồ thế lực. Dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng một người bình thường có thể lấy ra cái này loại nghịch thiên công pháp. Không việc gì dự định, chỉ là đối với ta có chút chỗ dùng thôi. Phương Mạch ngược lại là không có nói láo, khi nhìn đến Ngọc Ban chỉ lúc hắn kết luận kiếp trước Chu lão gia tử chết bất đắc kỳ tử và Ngọc Ban chỉ có trực tiếp quan hệ, bởi vì Ngọc Ban chỉ nội bộ khắc vẽ một cái nhỏ vô cùng pháp trận, có thể từ đeo người trên mình hấp thu linh khí, nếu như không có linh khí, võ giả tu luyện nơi có được nội kình vậy là có thể. Kiếp trước Chu lão gia tử chính là bởi vì cả đời khổ tu nội kình bị Ngọc Ban chỉ hoàn toàn hấp thu mới chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lúc này Ngọc Ban chỉ rơi vào trong tay hắn, hắn tự nhiên có biện pháp cầm Ngọc Ban chỉ hấp thu Chu lão gia tử nội kình hóa cho mình dùng, mượn này một lần hành động tiến vào luyện khí cảnh cũng không phải không thể nào. Chu lão gia tử tự nhiên nghe được Phương Mạch không muốn nói nhiều, bất quá vẫn là truy hỏi nói, vậy Phương huynh đệ có thể hay không nói một tí cái này Ngọc Ban chỉ cụ thể công dụng đâu? Lão phu vậy là tò mò chả ta. Dẫu sao là hắn thích nhất đồ, cứ như vậy nhường cho người khác vẫn là có chút không thôi. Nhất là nghe được Phương Mạch nói còn có công dụng khác, hắn liền càng hiếu kỳ hơn, còn như hỏi như vậy biết hay không đưa tới Phương Mạch không ưa, hắn ngược lại không làm sao quan tâm, bởi vì hắn cẩn thận quan sát qua, Phương Mạch hoàn toàn không giống người tập võ, đối với hắn cũng không có cái gì uy hiếp. Nếu không phải Chu gia ở Thạch Thành cũng là có mặt mũi gia tộc lớn, Ngọc Ban chỉ giá trị cũng không quá mấy trăm ngàn, nếu không phải vẫn không thể xác định Phương Mạch sau lưng có phải hay không có lớn chỗ dựa vững chắc, hắn không chắc liền đối với Phương Mạch ra tay. Chỉ tiếc hắn không biết là, Phương Mạch sau khi sống lại tuy là người phàm khu, nhưng cũng lưu lại một chút linh lực hộ thể, không tới cuối cùng tuyệt không dùng tới, nếu không thì coi là Chu lão gia tử dùng hết tánh mạng, cũng không phải Phương Mạch nhất hợp chi địch. Dĩ nhiên, vậy chỉ là nhất hợp mà thôi, còn sót lại một tia linh khí cũng chỉ có thể để cho Phương Mạch phát ra một lần công kích hoặc là tự vệ mà thôi. Phương Mạch lộ ra một cái như có như không nụ cười, nói, cái này Ngọc Ban chỉ có một công dụng. Hấp thu đeo người hàng năm tu luyện có được nội kình, muốn đến Chu lão gia tử đã rõ ràng chuyện gì xảy ra chứ. Lời này là thật. Chu lão gia tử tâm thần đại chấn. Có thể hấp thu nội kình Ngọc Ban chỉ. Thật là chưa bao giờ nghe. Ban đầu mình đầu tiên nhìn thấy cái này Ngọc Ban chỉ thích, không tiếc số tiền lớn cũng cần mua tới, thật chẳng lẽ là trùng hợp sao. Ngẫm nghĩ dưới, Chu lão gia tử chán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Đến hắn cái địa vị này, không nhiều nghi, không cẩn thận, chỉ sợ sớm đã chết vô số lần. Lúc này Chu Hàm Mính đi vào, ra ra, 100.000 đồng tiền mang tới, cũng ở trong cái túi sách này. Chu lão gia tử thu thập tâm thần, để cho Chu Hàm Mính đem tiền giao cho Phương Mạch, Phương Mạch bắt được tiền và ngọc ban chỉ, cũng không nhiều lưu, xoay người rời đi. Ra ra, cái đó Phương Mạch đều cùng ngươi nói gì? Cho hắn tiền cũng được đi, lại thế nào cầm ngọc ban chỉ cũng cho hắn? Chu Hàm Mính không nhịn được hỏi. Hắn truyền ta một bộ công pháp, để báo đáp lại, ta cầm ngọc ban chỉ cho hắn. Còn có 100.000 đồng tiền. Một bộ công pháp. Chu Hàm Mính cảm thấy không tưởng tượng nổi, chúng ta Chu gia võ học chẳng lẽ không đủ tinh thâm sao? Ta đã luyện mười mấy năm và ra ra ngài so với còn kém xa đây. Hắn có thể cầm ra cái gì công pháp? Hơn nữa ta mới vừa rồi để cho người cha xét một tí Phương Mạch lai lịch, chỉ là một học sinh bình thường mà thôi, cây bản không có gì đặc biệt. Chu lão gia tử lắc đầu, ngươi tập võ bất quá mười mấy năm, chưa tu thành nội kình, chờ ngươi tu thành nội kình. Ta cầm bộ công pháp này chuyển cho ngươi, ngươi liền biết rõ. Còn như Phương Mạch lai lịch, càng phổ thông liền thuyết minh hắn càng không bình thường. Ta hoài nghi sau lưng hắn tuyệt đối có một cái đặc biệt khổng lồ thế lực, nếu không không thể nào tùy tiện cầm ra cao thâm như vậy công pháp. Nếu như ta có thể sớm vài năm đạt được môn công pháp này, sợ là sớm đã đột phá nội kình, tiến vào hóa cảnh. Chu Hàm Mính trong lòng cả kinh, hóa cảnh cao thủ, ở Hoa Hạ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay cao cấp tông sư võ học. Có thể chống đỡ một cái gia tộc lớn, nếu như Chu lão gia tử tiến vào hóa cảnh, như vậy Chu gia thì có tư cách tại kinh đô đứng theo một chỗ ngồi. Vậy ra ra ngài, hiện tại cũng có hy vọng đột phá hóa cảnh. Chỉ 5 năm đi. Chu lão gia tử nói, ta lớn tuổi, coi như đột phá hóa cảnh cũng khó mà dẫn gia tộc tiến thêm một bước, ngược lại là ngươi còn trẻ, bắt chặt tu luyện, ta cầm bộ công pháp này truyền cho ngươi, ngươi tương lai thành tựu khẳng định so với ta cao hơn, trấn hưng Chu gia trách nhiệm nặng nề, liền giao cho ngươi. Ra ra ngài giữa lúc trắng niên, Chu gia tương lai đều phải dựa vào ngài đây. Ha ha. Nha đầu thì biết nói dễ nghe nói dỗ ta vui vẻ. Chu lão gia tử vui vẻ ra mặt, còn nói, chuyện của công ty ngươi tạm thời không cần phải để ý đến, chờ đợi đại học Thạch Thành giáo vụ sử tìm Tôn chủ nhiệm, để cho hắn an bài ngươi ở đại học Thạch Thành làm phụ đạo viên. Ta thật là tò mò cái này Phương Mạch rốt cuộc lai lịch gì, ngươi ở trong trường học muốn tốn thêm phí tâm tư, thăm dò Phương Mạch lai lịch. Chu Hàm Mính vừa nghe muốn cho nàng cố ý đến gần Phương Mạch, trong lòng có chút khó chịu, điều tra Phương Mạch lai lịch cũng không cần ta đi đi, tùy tiện tìm một cái làm việc người cơ trí là được. Chuyện này cần phải giữ bí mật, người biết càng ít càng tốt, đổi thành người khác ta không tin được. Chu lão gia tử thay vẻ mặt nghiêm túc, Ngọc Ban chỉ chuyện để cho hắn không thể không nhiều hơn một ít ý tưởng. Chu Hàm Mính biết Chu lão gia tử nóng nảy, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng tới, vậy cũng tốt, bất quá có thể được nói trước tốt, thăm dò Phương Mạch lai lịch ta thì trở lại, ta cũng không có như vậy nhiều thời gian lãng phí ở đại học Thạch Thành bên trong. Chu lão gia tử ha ha cười một tiếng, được. Chỉ cần ngươi có thể cầm Phương Mạch lai lịch thăm dò, cái gì cũng theo ngươi. Còn nữa, Triệu Truyền bên kia, ngươi cũng không cần lại hư tình giả ý, chỉ cần ta vẫn còn ở một ngày, Triệu gia cũng đừng nghĩ đánh chủ ý ngươi. Chu Hàm Mính trong lòng vui mừng, thật. Nàng đã sớm không muốn để ý tới cái đó đáng ghét Triệu Truyền. Chu lão gia tử gật đầu, nếu không phải hắn đoạn thời gian này cảm giác được thân thể khó chịu, lo lắng dưới muốn cho Chu gia tìm một cái cường đại ngoại giới trợ lực, cũng sẽ không ủy khuất Chu Hàm Mính và Triệu Truyền lui tới. Đạt được Phương Mạch truyền lại công pháp sau đó, hắn có một nửa chắc chắn đột phá hóa cảnh, đến lúc đó một cái Triệu gia còn sẽ coi ra gì. Chương 4, ngũ hành luyện thể quyết. Phương Mạch rời đi thư viện sau đó cũng không trở về giờ học, mà là rời đi trường học, mới vừa bắt được 100.000 đồng tiền, hắn phải ở bên ngoài thuê một căn phòng, không cần thiết cũng không dự định hồi trường học, dù sao đối với hắn mà nói bắt chặt thời gian tu luyện mới là trọng yếu nhất. Nhất là bắt được Ngọc Ban chỉ sau đó tối hôm nay muốn thử nghiệm hấp thu Ngọc Ban chỉ bên trong tồn trữ nội kình, không thể bị người bất kỳ quấy rầy. Đón xe đến vùng lân cận tiểu khu, chuyển lên nửa vòng liền thấy một cái quảng cáo cho mướn cáo thị, hai buồng một phòng khách tiểu hộ hình, điện nước ấm áp trang bị thích hợp, đồ gỗ nội thất điện nhà đầy đủ hết, xách túi vào ở, rất phù hợp Phương Mạch yêu cầu. Gọi điện thoại tới, không lâu lắm một cái tràn đầy ánh mặt trời hơi thở cô gái tìm tới, là ngươi mới vừa rồi cho ta gọi điện thoại muốn mướn phòng sao? Lưu Văn Văn cẩn thận quan sát trước mặt nam sinh này, tướng mạo thanh tú nhìn như người vô hại, chính là không biết nhân phẩm như thế nào, nếu là nhân phẩm không được nói gì cũng không thuê. Thấy đối phương là một cái cô gái, Phương Mạch vậy có chút kinh ngạc, mướn chung. Không phải. Hai buồng một phòng khách nhà đúng thuê, nếu như ngươi muốn mướn chung, đi ngay tìm người khác đi. Lưu Văn Văn sinh lòng không ưa, quả nhiên vừa mở miệng liền bại lộ, lại vẫn muốn mướn chung. Chẳng lẽ ta nhìn giống như là người tùy tiện như vậy sao? Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Nếu là hắn còn kiên trì mướn chung, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Phương Mạch gật đầu, không phải mướn chung liền tốt, ta không có thói quen và người khác ở cùng một chỗ. Lưu Văn Văn không nói, lời nói này, thật giống như ta xin ngươi mướn chung như nhau, chờ một chút cần phải cho ngươi tăng điểm tiền mướn phòng không thể. Xem qua nhà, Phương Mạch rất là hài lòng, chủ yếu nhất là tối hôm nay liền có thể rời tới. Tiền mướn phòng nhiều ít. 2.000, đặt lộ ra 3, tổng cộng 8.000. ủng hộ ạ lịp ẩy, hệ chặt chuyển tiền. Lưu Văn Văn dự trù tiền thuê là 1.500, nhưng nàng cố ý nói nhiều 500, liền là muốn cho Phương Mạch mở miệng trả giá, sau đó nàng lại bất đắc dĩ xuống đến 1.500, tất cả lớn vui mừng. Tiền mặt. Phương Mạch từ trong túi sách lấy ra một sấp, đặt lộ ra 4, ngươi điểm một tí. Nhìn trước mặt vậy một sấp mới tinh tiền giấy, Lưu Văn Văn có chút kinh ngạc, theo bản năng nói, ngươi không trả giá sao? À, không thời gian. Phương Mạch mở cửa. 10.000 đồng tiền cho ngươi, hiện tại ta muốn một người yên lặng một lát. Ngươi Lưu Văn Văn lần nữa không nói. Thôi, xem ở nơi này 10.000 đồng tiền phân thượng, không cùng ngươi so đo. Khóa trái cửa sổ, Phương Mạch ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà cầm ra Ngọc Ban chỉ cẩn thận quan sát, trong này ẩn chứa Chu lão gia tử mấy chục năm khổ tu nơi có được nội kình, mặc dù coi là không được linh khí, nhưng đối với hắn bước vào tu đạo một đường cũng là rất có ích lợi, lập tức liền không do dự nữa. Vận chuyển ngũ hành luyện thể quyết bắt đầu hấp thu Ngọc Ban chỉ bên trong nội kình. Ngũ hành luyện thể quyết là Phương Mạch kiếp trước sưu tập được một bản luyện thể cảnh tu luyện công pháp, áp dụng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực tẩy tủy phát cốt, đi qua ngũ hành lực chui luyện thân thể rất tự nhiên sẽ tiến vào luyện thể cảnh đỉnh cấp, ưu điểm là không có cổ trai, chỉ phải có đầy đủ linh khí liền có thể theo thứ tự đột phá luyện thể tầng 3 thẳng tới đỉnh cấp cảnh, khuyết điểm là tiêu hao linh khí xa xa vượt qua cái khác luyện thể cảnh tu luyện công pháp. Muốn tu luyện tới đại thành phải dùng ngũ hành lực phân biệt đối với thân thể tiến hành 5 lần chui luyện, mà mỗi lần chui luyện tiêu hao linh khí cũng so trước một lần cao hơn gấp đôi, 5 lần xuống muốn chỉnh đúng so bình thường công pháp nhiều hơn 30 lần linh khí tiêu hao. Ngũ hành luyện thể quyết ít có người biết, hơn nữa luyện thể cảnh là tu đạo đệ nhất cảnh, dù cho có người biết môn công pháp này, cũng không nguyện ý ở luyện thể cảnh tiêu hao quá nhiều thời gian và tinh lực, đưa đến Vương Mạch tu đạo ngàn năm qua cũng chỉ nghe nói qua một người tu luyện môn công pháp này. Nghe nói tu luyện thành công pháp này người ở luyện thể cảnh đỉnh cấp liền có thể và nạp khí cảnh tầng 3 cao thủ đối kháng, ước chừng vượt qua 3 cái cảnh giới nhỏ. Phương Mạch lần này sống lại cũng không đội tại tăng lên cảnh giới, mà là muốn ở mỗi một cái cảnh giới tu luyện kiên nhẫn chui luyện, tất cả cảnh giới đột phá cũng nước chảy thành sông, cũng chỉ có như vậy mới có hy vọng đột phá đạo cảnh sau đó cái đó chỉ tồn tại ở cảnh giới trong truyền thuyết. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn không có tìm được tiến vào tu chân giới phương pháp. Chỉ có thể cùng 3 năm sau đó một lần nữa nhảy vân núi, hy vọng có thể tiến vào tu chân giới. Cho nên hắn thật không nóng nảy, lấy trái đất hiện tại cái này loại linh khí mỏng manh trình độ, có thể tu luyện tới thần hợp cảnh liền đốt nhang lớn, 3 năm thời gian, đối với hắn tới nói thật quá giàu có, nhất định phải tìm điểm có tính khiêu chiến sự việc làm, ngũ hành luyện thể quyết coi như là một cái. Ngọc Ban chỉ ổ lưu chữ chữ nội kình vô cùng to lớn, Phương Mạch không dám tất cả đều đưa ra, tuần tự tiến dần dưới thời gian vậy lặng lẽ chết. Khi sắc trời bắt đầu biến thành màu đen thời điểm, Phương Mạch rốt cuộc mở mắt ra. Thành. Tiêu Phi đếm tiếng, cuối cùng đem Ngọc Ban chỉ bên trong nội kình tất cả đều hấp thu, chính thức bước vào luyện thể cảnh. Tiếp theo chính là tìm ngũ hành linh khí đầy đủ địa phương mở ra ngũ hành luyện thể quyết tu luyện. Mặc dù chỉ là luyện thể cảnh tầng 1, nhưng lúc này Phương Mạch thân thể tố chất cũng đã xa xa vượt ra khỏi người bình thường. Trần Phong chân chó tới được lại nhiều, cũng không khả năng là Phương Mạch đối thủ. Trừ phi Trần Phong có thể tìm tới Chu lão gia tử như vậy cao thủ nội kình. Phương Mạch đứng dậy giãn ra gân cốt, từ trong túi sách rút ra mấy tờ tiền giấy mang trên người đi ra ngoài chậm chạy đi trường học. Nếu biết Trần Phong chân chó sẽ đến, vậy Phương Mạch liền theo đối phương cứ việc chơi chơi, kiếp trước bước vào thần hợp cảnh sau đó cũng rất dùng một phần nhỏ chiêu thức và người khác đánh nhau, tự nhiên cũng chỉ không lãnh hội được như vậy đấm đấm đến thịt khoái cảm, hy vọng mấy cái này chân chó có thể vác đánh một chút. Chưa có trở về nhà trọ, mà là đi phòng học trên tự học, Vương Tịnh San thấy Phương Mạch sau đó liền đi lên, Phương Mạch, ngươi theo ta tới một tí. Phương Mạch cũng không nói chuyện, yên lặng đi theo sau lưng nàng, kiếp trước chính là nàng cầm Phương Mạch kêu lên đi bất ngờ đụng phải Trần Phong chân chó, bây giờ nghĩ lại, cái này cái trùng hợp vẫn là thật có ý tứ. Còn chưa đi ra phòng học một cái lung linh bóng người đi vào, nhất thời hấp dẫn trong phòng học tất cả nam sinh chú ý. Lâu dài tập võ Chu Hàm Mính vóc người đều đặn, không có một chút thịt dư, tướng mạo xuất chúng. Phối hợp nàng nhiều năm quản lý công ty đào tạo ra được cấp trên khí chất, đối với đám này nam sinh lực sát thương là to lớn. Chu Hàm Mính rất hài lòng trong phòng học những nam sinh này phản ứng, nàng sinh ra chính là thiên chi kiêu nữ, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm của mọi người, dù là nương thân tới làm một cái nho nhỏ phụ đạo viên, vậy phải là đại học Thạch Thành được hoan nghênh nhất một cái. Mọi người khỏe. Ta là mới tới phụ đạo viên Chu Hàm Mính, nhưng là ta hy vọng các ngươi có chuyện đừng tới tìm ta, bởi vì ta bể bộn nhiều việc. Vương Tịnh San sững sốt một tí, nói, Chu Hàm Mính, ngươi đi nhầm phòng học, bởi vì ta mới là lớp này phụ đạo viên. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi không phải. Chu Hàm Mính trả lời rất là thô bạo, ngươi có thể đi giáo vụ sử xác nhận một tí. Ngắn ngủi mấy câu nói liền tràn đầy vị, hai vị mỹ nữ phụ đạo viên tranh chấp hấp dẫn trong phòng học tất cả mọi người chú ý, nhưng không ai chú ý đứng ở bên cạnh Phương Mạch. Chương 5, người đẹp cứu trận. Vương Tịnh San tức giận cũng không xung động. Và Trần Phong biết sau đó nàng biết có một số người là nàng không chọc nổi, nên nhận thua thời điểm muốn nhận thua, tất cả nàng rất sáng suốt rời đi. Chu Hàm Mính đối với Vương Tịnh San dứt khoát như vậy rời đi có chút kinh ngạc, trước khi tới nàng đã làm qua điều tra, Vương Tịnh San đang cùng Phương Mạch giữ quan hệ mập mờ đồng thời còn và một cái phú nhị đại dây dưa không rõ, mặc dù nàng cảm thấy Phương Mạch không có bản lĩnh gì, nhưng nàng càng coi thường Vương Tịnh San cái này loại hành vi. Nếu như Vương Tịnh San không tán thưởng, nàng không ngại vận dụng quan hệ để cho Vương Tịnh San rời đi Đại học Thạch Thành. Phương Mạch, ngươi theo ta tới một chuyến phòng làm việc. Lộ ra thô bạo sau đó Chu Hàm Mính đơn độc cầm Phương Mạch kêu đi, lưu lại học sinh trong phòng học suy đoán lung tung. Bá đạo phụ đạo viên ôn lại đoán hận người. Châu Tiền. Chu Hàm Mính thật là đẹp, hoàn toàn trong nháy mắt giết Vương Tịnh San. Phấn. Thật hâm mộ Phương Mạch à, không biết hai người có cái gì đi giao dịch. quy cầu chu phụ đạo viên tới đi ta. Phương Mạch, đặc biệt cảm ơn công pháp của ngươi, sau này có khó khăn gì có thể tới tìm ta, ta sẽ giúp ngươi. Chu Hàm Mính ngoài miệng nói được khách khí, nhưng là một bộ cao cao tại thượng tư thái, chí ít ở Thạch Thành còn không có cái người đàn ông nào có thể để cho nàng túi đầu. À, Phương Mạch lơ đễnh. Chu Hàm Mính trong lòng hừ nhẹ một tiếng, cố làm cao thâm. Được rồi, không có chuyện gì ngươi hồi đi học đi, nếu là thành tích quá kém treo khoa, có thể đừng tìm ta, loại chuyện nhỏ này còn không đáng ta ra mặt. Bất đồng nàng nói xong, Phương Mạch lại đã đi ra ngoài, lưu lại Chu Hàm Mính một mình cau mày. Phương Mạch từ phòng làm việc đi ra cũng không có trở về, mà là ở trường học lắc lư, nếu không làm sao cầm Trần Phong người đưa ra. Khôn Tử ở một cái trên công trường treo đội trưởng bảo an chức vụ, trên thực tế chính là Trần gia địa sản tập đoàn chân chó, lén lút làm một ít việc bẩn, cũng tỉ như lần này tới tìm Phương Mạch phiền thoái. Hắn cầm Phương Mạch tấm ảnh khắp nơi so sánh, rốt cuộc ở dọc theo thao trường tìm được chánh chủ, vung tay lên, một nhóm 5-6 người ùa lên, có người rút ra gậy bóng chày, có người nhặt lên trên đất cục gạch, thậm chí còn có người móc ra dấu ở trên người dao găm. Phương Mạch cũng không hoảng, ung dung nặng nặng ngón tay, mới vừa muốn động thủ, một bóng người từ bên cạnh xông lại, thuần thục liền đem cái này 5-6 cái người gây chuyện đánh ngã, Phương Mạch còn treo ở giữa không trung tay đành phải yên lặng buông xuống, thật vất vả có cái động thủ cơ hội, còn bị người đoạt đi. Chu Hàm Mính một cước cầm Khôn Tử đá văng ra, cút. Sau này không cho phép lại vào đại học Thạch Thành. May ta mới vừa rồi một mực đi theo thằng nhóc này, nếu không. Khôn Tử cũng biết đá gậy sắt, liền lời xã giao cũng không dám nói, mang người lưu. Sự việc phát sinh được quá nhanh, chung quanh học sinh thậm chí không thấy rõ chuyện gì xảy ra, tự nhiên cũng không có đưa tới náo động, Phương Mạch lần nữa bị mọi người nơi coi thường. Trần Phong chuyện, dùng ta ra mặt giải quyết cho ngươi sao? Chu Hàm Mính hỏi. Không cần. Phương Mạch nói. Chu Hàm Mính rất là coi thường, Trang. Tiếp theo Trang. Ta từ 10 tuổi bắt đầu tập võ, người tập võ tư thế đi cũng cùng người thường không cùng. Ngươi chính là một cái học sinh phổ thông, tay trên không có giả kén, cánh tay nhỏ được theo cây trúc tựa như, làm sao có thể biết võ. Nếu không phải ra ra đặc biệt dặn dò không thể để cho ngươi bị thương tổn, ta nhất định phải chờ mới vừa rồi đám người kia cầm ngươi đánh ra nguyên hình mới đi ra cứu trận. Đã trong lòng cho Phương Mạch tăng thêm nhãn hiệu, Chu Hàm Mính tự nhiên không muốn cùng hắn nói hơn một câu, xoay người muốn đi. Chờ một chút. Phương Mạch đột nhiên gọi lại nàng, ngươi và người lúc động thủ phát lực phương pháp có vấn đề. Đánh mấy tên côn đồ cắt ké còn không có chuyện, một khi gặp phải cao thủ, thua thiệt là chính ngươi. Ha ha. Chu Hàm Mính cười, Phương Mạch, ngươi lấy vì ngươi là ai? Tốt. Ngươi nói ta phát lực có vấn đề, vậy ngươi nói cho ta phải nên làm như thế nào? Ngươi loại người này ta gặp nhiều, vì hấp dẫn cô bé chú ý nói cái gì cũng dám nói, cái này loại trò lừa bịp đối với ta hoàn toàn không dùng. Chờ một chút ta đây muốn xem ngươi có thể nói hay không ra cái 1-2-3 tới. Phương Mạch cũng không nói chuyện. Mà là chậm rãi đánh ra một quyền, đứng dậy rời đi. Chu Hàm Mính trợn mắt hốt mồm, đây cũng là quả đấm. Nhẹ bông theo cây bông vải như nhau, sợ là liền một con kiến cũng đánh không chết chứ. Ngươi là tới khôi hài sao? Khinh thường lắc đầu một cái, lần này ra ra sợ là thật nhìn lầm. Tạm thời giải quyết Trần Phong chân chó, Phương Mạch cũng chưa có tiếp tục lưu ở trường học mà là đi phòng trọ đi. Tiếp theo hắn phải tiếp tục tu luyện, hấp thu ngọc ban chỉ bên trong nội kình vậy chỉ là để cho hắn tiến vào luyện thể cảnh mà thôi. Khoảng cách luyện thể cảnh đỉnh cấp còn kém xa, huống chi ngũ hành luyện thể quyết cần hấp thu vô cùng linh khí khổng lồ, không bắt chặt thời gian sợ là 1 năm thời gian đều không cách nào đạt tới luyện thể cảnh đỉnh cấp. Nếu như chân thực không được, cũng chỉ có thể dựa vào dược vật gia tăng tu vi, chỉ bất quá muốn từ trên trái đất tìm tràn đầy linh khí dược vật cơ hồ không thể nào, chỉ có thể dựa vào số lượng để đền bù, cũng chính là mua vào nhiều dược liệu, hoặc là nói, hắn cần một số tiền lớn. May hiện ở trong tay còn có 90.000 đồng tiền. Hẳn có thể chống đỡ một trận. Cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái, lại có một cái điện thoại gọi nhỡ, là chủ nhà Lưu Văn Văn đánh tới, đoán chừng là mới vừa rồi bị Trần Phong mấy cái chân chó hấp dẫn sự chú ý không nghe được, bất quá Phương Mạch không hề dự định trở về, hắn hiện tại lộ vẻ được vô cùng nhạt mạc, hoặc là nói lạnh mạc, cùng hắn người không liên quan hoặc chuyện, lười được quản. Vương Tịnh San ở Chu Hàm Mính nơi này mất mặt cũng không có đi giáo vụ sử, mà là đi tìm Trần Phong, Trần Phong gặp nàng không ra tim, hỏi, bà bối, ai cho ngươi? Có phải hay không cái đó Phương Mạch không tán thưởng? Ta không phải nói để cho ngươi chớ xía vào chuyện này, ta đã tìm người cho hắn một cái dạy dỗ. Không phải Phương Mạch, liền hắn còn không đáng ta tức giận, là một cái mới tới phụ đạo viên, ai nha? Thôi, cùng ngươi nói cũng không dùng. Làm sao không dùng? Không phải là một cái phụ đạo viên sao? Ngươi theo ta nói, ta ngày mai sẽ để cho nàng từ Đại học Thạch Thành lăn ra ngoài. Trần Phong vỗ ngực bảo đảm. Vẫn là chặn. ta xem nàng bộ dáng kia, nhất định là có chút phía sau đài, hai ta mới xác định quan hệ, ta không muốn để cho ngươi là ta đắc tội quá nhiều người. Ta cũng không bị ủy khuất gì, ngày mai đi giáo vụ xử lần nữa đưa tin là được, vừa vặn vậy cách cái đó Phương Mạch xa một chút, tránh hắn dây dưa nữa. Vương Tịnh San ngoài miệng vừa nói không có sao, nhưng trên mặt nhưng là một bộ bị biểu tình ủy khuất. Trần Phong nhất thời cảm thấy đau lòng, đừng để ý cái gì Phương Mạch, ta gọi điện thoại, để cho Khôn Tử dạy bảo Phương Mạch sau đó thuận tiện hỏi thăm một tí cái đó mới tới phụ đạo viên có bối cảnh gì, ta khẳng định cho ngươi ra khẩu khí này. Thạch Thanh địa giới trên, còn không có ai dám theo ta gọi nhịp. Điện thoại đối, Trần Phong hỏi, Khôn Tử, sự việc làm được như thế nào? Trần Tổng, thật xin lỗi. Sự việc làm hư hại, không biết từ đâu xuất hiện một cái cô nàng, quá đặc biệt có thể đánh, các huynh đệ đều bị thương, đang đi bệnh viện đây. Vương Tịnh San rất sáng suốt trang làm không nghe được gì. Trần Phong. Chương 6, một quyền tuyệt diệu. Phương Mạch trở lại phòng trọ liền phát hiện có người tiến vào, mặt đất nhiều hơn mấy cái đặc biệt cạn dấu chân, từ kích thước tới xem hẳn là một người phụ nữ, khóa cửa cũng không có bị cậy qua dấu vết, nghĩ đến Lưu Văn Văn gọi điện thoại tới, xông vào hắn gian phòng người thân phận cũng rất rõ ràng. Nhìn lướt qua Lưu ở trong phòng tiền, một phần cũng không có thiếu, Phương Mạch có chút kinh ngạc, đối mặt mấy chục ngàn đồng tiền còn không động tâm người, không nhiều gặp. Cái nhà này bên trong thuộc về hắn cũng chỉ có số tiền này, cho nên hắn vậy lười phải đi xem những vật khác có hay không thiếu, chỉ cần không ảnh hưởng hắn tu luyện là được, bất quá cấp cho Lưu Văn Văn một cái cảnh cáo, đừng lấy là nàng là chủ nhà là có thể tùy tiện ra vào phòng của ta. Sau này không đi qua ta cho phép không cho phép tiến vào phòng của ta, hạ không là ví dụ. Chỉ nói câu này sau đó Phương Mạch liền cúp điện thoại, giải thích cái gì, hắn không muốn nghe. Lưu Văn Văn cầm điện thoại di động sững sốt hồi lâu, ta. Đặc biệt. Cơ mờ nở. Vì cầm một bộ quần áo cần phải đi vào, chờ một chút sẽ chết sao. Để cho người ta mắng một trận vẫn không thể còn miệng. Đáng đời. Bất quá, hắn là làm sao phát hiện ta đi vào. Ta đã rất cẩn thận liền à. Hắn nên sẽ không gắn máy thu hình chứ. Cùng dinh coi. Lưu Văn Văn nghĩ tới một ít đáng sợ có khả năng, không nhịn được che miệng, may ta không ở bên trong làm cái khác, nếu không. Trần Phong mất mặt nhưng cũng không có quá đáng tức giận, tuổi còn trẻ liền có thể làm được công ty bất động sản tổng giám đốc, trừ có một cha tốt ra, còn phải có năng lực tương ứng, cho nên hắn có thể rất tốt khống chế tâm trạng. Kiên nhẫn an ủi Vương Tịnh San mấy câu sau đó hắn liền để cho Vương Tịnh San hồi trường học, hắn chính là lái xe đi bệnh viện tìm Khôn Tử, một đến thăm một tí không thể rét lạnh Khôn Tử tim. Thứ hai cũng là phải hiểu rõ đột nhiên đi ra làm chuyện cô nàng là thân phận gì. Trần Tổng, thật xin lỗi. Ta cầm sự việc làm hư hại. Khôn Tử thấy Trần Phong vội vàng từ trên giường bệnh ngồi dậy. Trần Phong lắc đầu, không có sao, chỉ cần ngươi và các huynh đệ không có sao liền tốt, ngày mai ta để cho kế toán cho ngươi đánh 20.000 đồng tiền, coi như là tiền thuốc thang, nhiều hơn cho các huynh đệ phân một tí. Cái này, cho ngươi ngươi liền cầm. Theo ta còn khách khí làm gì? Cảm ơn Trần Tổng. Khôn Tử rất tiến, nên thời điểm đóng phim muốn diễn xuất, làm ra một bộ cảm ơn đái đức diễn cảm. Tốt lắm, theo ta nói một tí cái đó cô nàng dáng dấp ra sao, ta để cho người điều tra một tí, dám động chúng ta người Trần gia, ta muốn cho nàng trả giá thật lớn. Khôn Tử mặt lộ vẻ vui mừng, Trần gia công ty bất động sản ở Thạch Thành có năng lượng rất lớn, và lãnh đạo thị ủy có quan hệ rất sâu, có Trần Tổng ra mặt, ngày hôm nay ra mặt cô nàng phải xui xẻo. Thêm dầu thêm mỡ nói một phen cái đó cô nàng như thế nào quá đáng, còn đặc biệt nhấn mạnh nàng vóc người đẹp tướng mạo tốt, bởi vì hắn rõ ràng Trần Phong, nhìn bề ngoài rất chính phái, sau lưng không biết gieo họa liền nhiều ít cô gái nhỏ, có không theo sẽ dùng tiền giải quyết, làm xảy ra chuyện liền khai thông quan hệ đè xuống, chỉ cần có thể làm hắn đối với cái đó cô nàng hứng thú, lấy Trần gia ở Thạch Thành sức ảnh hưởng, nàng liền tuyệt đối không chạy khỏi. Một phen miêu tả sau đó Trần Phong quả nhiên động tâm tư. Ngươi nói thế nào cô nàng so Vương Tịnh San xinh đẹp hơn? Đâu chỉ đẹp. Nhất định chính là trong nháy mắt giết. Cái này loại cực phẩm người phụ nữ, đến lượt ở trên giường tốt dễ phục vụ Trần Tổng. Trần Phong thích nghe lời này, bất quá hay là làm ra thần sắc khó khăn, ta nếu là cầm nàng thu, ngươi và các huynh đệ sẽ không có ý kiến chứ. Nàng mới vừa rồi nhưng mà đem các huynh đệ cũng đánh một lần. Ngoài miệng vừa nói không muốn, trong lòng đã đem Chu Hàm Mính coi thành người phụ nữ mình. Khôn Tử nhanh chóng lắc đầu. Làm sao vậy chứ? Nếu là nàng đi theo Trần Tổng, đó chính là tẩu tử. Tẩu tử tức giận thời điểm muốn đánh huynh đệ, vậy các huynh đệ liền phải đem mặt đưa tới để cho tẩu tử đánh. Trần Phong cười, yên tâm đi. Ta chính là vui đùa một chút, chờ ta chơi chán, cái đó cô nàng chính là ngươi. Theo ta nói một chút nàng dáng dấp ra sao. Khôn Tử cầm lấy điện thoại ra, ta len lén đánh một tấm ảnh, Trần Tổng ngài xem. Trần Phong cầm lấy điện thoại di động nhìn một cái, sắc mặt biến, xoay tay chính là một cái tát đến Khôn Tử trên mặt. Cơ mờ nờ bé gái mã. Đây là Chu Hàm Mính. Chu thị tập đoàn bên trong định người nối nghiệp. Ngươi đặc biệt tự tìm chết đừng mang theo ta. Chu Hàm Mính mang tức cảnh hông về nhà, Chu lão gia tử thấy nàng cái bộ dáng này, trêu ghẹo nói, thạch thanh địa giới trên, còn ai dám chọc nhà ta Hàm Mính. Nói ra, để cho ra ra kiến thức một tí, nhất định phải cho hắn gửi một cái đặc biệt dũng khí phân thưởng. Đạt được phương mạch truyền lại công pháp sau đó Chu lão gia tử tâm tình thoải mái, cả người cũng trẻ rất nhiều, thậm chí cũng có tâm tư mở Chu Hàm Mính đùa giỡn. Chu Hàm Mính hừ nhẹ một tiếng, còn không phải là cái đó phương mạch. Ra ra, ta phải nói lần này thật sự là nhìn lầm, hắn căn bản là một cái gì cũng không hiểu người bình thường. À, vậy ngươi nói một chút hắn ngày hôm nay cũng làm cái gì? Lại là làm sao chọc ngươi tức giận? Chu Hàm Mính cầm ngày hôm nay chuyện phát sinh nói một lần, cuối cùng còn đoán hận nói, nếu không phải ta, hắn liền bị vậy mấy tên côn đồ cắt ké đánh thảm, không cảm ơn ta cũng được đi, còn nói ta động thủ thời điểm phát lực có vấn đề. Ra ra, ngươi nói bực người không tức người. Chu lão gia tử không cười, cũng không có an ủi Chu Hàm Mính, trầm tư chỉ chốc lát sau nói, không nên à, có thể lấy ra cao thâm như vậy công pháp người tại sao có thể là người bình thường. Người không nhìn lầm chứ? Làm sao có thể nhìn lầm? Côn đồ các kẻ cầm người cũng vọt tới trước mặt hắn một chút phản ứng cũng không có, vừa thấy chính là bị dọa sợ, sợ hắn bị thương, ta mới vội chạy tới. Một cái học sinh phổ thông làm sao có thể đang đối mặt một đám côn đồ thời điểm một chút phản ứng cũng không có. Hắn hẳn là vô cùng lãnh đạm, hơn nữa có năm chắc tự vệ mới sẽ như vậy. Chu lão gia tử nói ra mình suy đoán. Không thể nào. Tập võ người mọi cử động và người bình thường không giống nhau, nhưng là từ phương mạch trên mình không thấy được một chút võ thuật bóng dáng. Hắn tại sao có thể là những tên côn đồ cắt ké kia đối thủ? Chu lão gia tử cười cười, cũng không phản bác, trên cái thế giới này kỳ nhân dị sĩ quá nhiều, cũng không phải là chỉ có tập võ mới có thể nâng cao sức chiến đấu. Hắn liền gặp qua tay trói gà không chặt người ung dung đánh bại cao thủ võ học, chỉ bất quá bây giờ nói ra tới Hàm Mính cũng không tin, đợi nàng sau này thấy được liền biết rõ. Hắn còn nói ngươi phát lực có vấn đề. Ừ, ta hỏi hắn nên làm như thế nào, kết quả hắn liền lướt nhẹ đánh một quyền, mềm không giống dạng, trẻ con 3 tuổi cũng so hắn đánh thật hay. Lướt nhẹ đánh một quyền. Chu lão gia tử dừng lại một tí, ngươi học một tí hắn lúc đó là đánh như thế nào. Chu Hàm Mính bĩu môi một cái. Nhớ lại một tí phương mạch ra quyền dáng vẻ, chậm rãi đánh ra một quyền. Chu lão gia tử không chớp mắt nhìn chằm chằm Chu Hàm Mính, cùng nàng sau khi đánh xong còn nói, một lần nữa. Chu Hàm Mính không rõ cho nên, nhưng là thấy ra vẻ mặt nghiêm túc, không thể làm gì khác hơn là lại đánh một lần. Lần này Chu lão gia tử học Chu Hàm Mính dáng vẻ chậm rãi đánh ra một quyền, dư vị chốc lát, trên mặt lộ ra thần sắc trịnh trọng. Hàm Mính, ngươi sai rồi. Phương mạch một quyền này tuyệt diệu. Sợ là chỉ có hóa cảnh cao thủ mới có thể chân tránh lĩnh ngộ, liền liền ta, cũng không thể hoàn toàn rõ ràng. Chương 7, Triệu gia triệu truyền. Sắc trời đã tối hẳn xuống, Phương Mạch ở trên ban công tĩnh tọa tu luyện, trong không khí nhỏ xíu linh khí chui vào thân thể di động một vòng sau tất cả đều bị đeo vào tay trái ngọc ban chỉ hấp thu, ngược lại không phải là Phương Mạch không muốn hấp thu, mà là ngũ hành luyện thể quyết cần dùng đơn độc linh khí rèn luyện thân thể. Lấy hắn luyện thể cảnh tầng 1 tu vi muốn từ mỏng manh linh khí bên trong để luyện ra thủy linh khí còn có chút không thực tế, chỉ có thể cầm hấp thu linh khí tồn trữ vào ngọc ban chỉ bên trong, để phòng bất cứ tình huống nào. Còn như tăng lên tu vi, chỉ có thể dựa vào dược vật hoặc là tìm một cái linh khí đầy đủ chỗ tu luyện. Đông Phương dâng lên bong bóng cá trắng thời điểm Phương Mạch từ trong tu luyện tỉnh lại, ngọc ban chỉ bên trong đã tồn trữ không thiếu linh khí, quanh thân đi qua linh khí tẩy, cảnh giới tu vi không có tăng. Nhưng thân thể tố chất có chút hơi tăng lên. Ngày hôm nay hắn còn muốn đi trường học, Trần Phong trả thù vẫn chưa kết thúc, ít đi hắn không thể được. Đơn giản sau khi rửa mặt ra cửa, mới ra cửa tiểu khu thì có người chào đón, Phương Mạch, chúng ta Triệu Tổng muốn gặp ngươi. Một người trẻ tuổi tựa vào ven đường màu đen trên Mercedes-Benz xông lên hắn vẫy tay, Phương Mạch nhận ra đối phương thân phận, Triệu Truyền. Triệu Truyền là Thạch Thành Triệu gia con trai trưởng, kiếp trước thời điểm và Chu Hàm Mính kết hôn rồi, hôn lễ động tĩnh rất lớn. Toàn bộ Thạch Thành đều biết. Hai người kết hôn không bao lâu Chu lão gia tử liền chết bất đắc kỳ tử mà chết, Triệu Truyền cũng là rất có thủ đoạn người, thừa dịp Chu gia không người chủ trì đại cuộc, mấy lần mưu đồ sau đó đem Chu gia sản nghiệp bỏ vào trong túi, Triệu gia ở Thạch Thành một nhà độc quyền. Nhưng là cái này nhất thế Chu lão gia tử đạt được phương mạch truyền lại công pháp, ngọc ban chỉ cũng bị phương mạch lấy đi, không chỉ có sẽ không chết bất đắc kỳ tử mà chết, võ học tu vi khẳng định còn sẽ tăng lên. Lần này Triệu gia có thể hay không thuận lợi tóm thâu Chu gia sản nghiệp, còn muốn trên bức tranh một cái dấu hỏi. Phương Mạch đối với Triệu Truyền ý đồ có chút một ít suy đoán, hơn phân nửa và Chu lão gia tử còn có Chu Hàm Mính có liên quan. Có chút ý tứ, không nghĩ tới Triệu Truyền phản ứng nhanh như vậy, vậy thì thăm hắn muốn nói gì? Phương Mạch, biết một tí, ta là Triệu Truyền, Thạch Thành Triệu gia người thừa kế. Triệu Truyền mang trên mặt nụ cười ấm áp đưa tay ra. Phương Mạch chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có và Triệu Truyền bắt tay ý. Triệu Truyền khẽ nhíu mày, cũng không phát tác, nắm tay thu hồi đi, ta theo người giao tiếp thích bụng dạ thẳng thắn, bởi vì ở Thạch Thành, không có ai đáng để cho ta vòng vo, cho nên ta liền nói thẳng. Ta muốn biết ngươi và Chu Văn Huy nói cái gì mới để cho hắn coi trọng như vậy ngươi, thậm chí liền Chu Hàm Mính cũng ở lại bên người ngươi bảo vệ ngươi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Phương Mạch cười mỉa, hắn càng không thích vòng vo, nhất là đối mặt phàm nhân thời điểm. Triệu Truyền người bên người cơ hồ liền muốn động thủ, đã bao nhiêu năm, vẫn còn có người dám như thế theo Triệu Tổng nói chuyện. Không biết Triệu gia ở Thạch Thành có bao nhiêu thế lực sao? Mấy phút hại chết ngươi hãy cùng chơi như nhau. Nhưng là Triệu Truyền không nói gì, bọn họ không dám động. Triệu Truyền cũng có chút tức giận, nhưng là hắn tin tưởng biểu hiện liều lĩnh người thường thường có liều lĩnh vốn, đặc biệt là hắn người trẻ tuổi trước mặt này còn để cho Chu Văn Huy như vậy coi trọng. Chu Văn Huy con lão hồ ly này không thể nào xem nhìn sót, cho nên Phương Mạch tuyệt đối có chỗ hơn người. Thành tựu Triệu gia người thừa kế, hắn có tư cách thành lập lớp của mình để, càng bướng bỉnh bất tuần người lại càng muốn nhận cho mình dùng, Phương Mạch cũng không thể ngoại lệ. Mở cửa xe, một cái màu đen túi da đặt ở phía sau. Mở ra màu đen túi da, lộ ra bên trong bày thả ngay ngắn như nhau tiền giấy, rất là chói mắt. Đây là 200.000 tiền mặt, chỉ cần ngươi nói cho ta ngày hôm qua ngươi và Chu Văn Huy nói cái gì, số tiền này chính là ngươi. Triệu Truyền trong lòng đắc ý, trước khi tới hắn đã sớm đem Phương Mạch bối cảnh điều tra rõ ràng, học sinh nghèo một cái, không biết nguyên nhân gì lấy được Chu Văn Huy thưởng thức, nhưng không có thể thay đổi hắn là một cái học sinh phổ thông sự thật. 200.000 đập lên, ta cũng không tin ngươi không choáng váng. Phương Mạch chỉ là liếc mắt một cái sẽ thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt thậm chí không có một chút chập chờn. Ta từ Chu lão gia từ nơi đó cầm đi ngọc ban chỉ, còn truyền hắn một bộ công pháp, chỉ như vậy. Còn nữa, cảm ơn ngươi 200.000. Từ tu chân giới trở về Phương Mạch sẽ không có quá nhiều thị phi xem, hết thảy đều là quả đấm lớn người định đoạt, hắn không có ra tay trực tiếp cướp chính là cho mặt mũi, còn như Thạch Thành Triệu gia. Ta quản ngươi là hành vẫn là tỏi. Phương Mạch cầm lên 200.000 muốn đi, Triệu Truyền rất là coi thường nói, Chu Văn Huy là cao thủ nội kình, hắn có thể vừa ý công pháp của ngươi. Nói bóng gió chính là một mình ngươi học sinh phổ thông, liền võ công cũng không biết, ngươi nếu là hiểu cao thâm công pháp, ta Triệu Truyền há chẳng phải là sống uổng hơn 20 năm. Tin không tin tùy ngươi. Phương Mạch cũng không quay đầu lại. Triệu Truyền nhanh chóng đưa tay đi bắt Phương Mạch, lại bị Phương Mạch tỉnh bơ tránh ra. Triệu Tổng, muốn không muốn để cho các huynh đệ cầm hắn những người bên cạnh làm một cái động tác cắt cổ, dám ở Thạch Thành địa giới trên từ Triệu Tổng trong tay giật tiền. Thằng nhóc ngươi chết chắc. Triệu Truyền đè xuống muốn bảo thô tục xung động, chậm rãi lắc đầu, không cần. Chúng ta trở về. Triệu Tổng. Những người bên cạnh còn muốn nói chuyện, Triệu Truyền cũng đã chui vào trong xe, hắn cũng chỉ tốt đuổi theo. Không phải Triệu Truyền chẳng muốn đối với Phương Mạch động thủ, mà là mới vừa rồi hắn cũng không thấy rõ Phương Mạch là làm sao né tránh hắn đưa tới tay. Thành tựu Triệu gia người thừa kế, hắn vậy là từ nhỏ tập võ, mặc dù chỉ học được liền công phu ngoại gia, không luyện thành nội kình. Nhưng ở Thạch Thành cũng là ít có địch thủ, liền liền Chu Hàm Mính cũng không được, nhưng là hắn nhưng không bắt được Phương Mạch, thậm chí đụng đối phương một tí cũng không làm được. Cái này làm cho hắn làm sao không kinh hãi. Hắn tựa hồ rõ ràng liền Chu Văn Huy tại sao sẽ đối với Phương Mạch như vậy coi trọng, trong lòng đột nhiên toát ra một cái hoang đường ý tưởng, chẳng lẽ Phương Mạch thật chuyển Chu Văn Huy một bộ công pháp đính cấp. Còn như 200.000 tiền mặt, đã sớm bị hắn bỏ quên. Nhưng là ngày hôm nay chuyện này không thể cứ như vậy đi qua. Phương Mạch tuổi còn trẻ thì có như thành tựu này, tâm cao khí ngạo là bình thường, vậy trước tiên chèn ép ngươi kiêu căng, cầm ngươi đánh phục lại thu cho mình dùng. Triệu Truyền thậm chí đã làm quyết định, nếu như Phương Mạch không tán thưởng, tình nguyện phá hủy Phương Mạch cũng không thể để cho hắn và Chu gia phối hợp chung một chỗ. 200.000 tiền mặt mang trên người còn có rất không ngỡ nghèo, Phương Mạch đem tiền thả vào phòng trọ, lại không có tận lực cần nút, bởi vì không đáng giá tốn phí tâm tư. Đại học Thạch Thành sau thao trường có một người tạo hồ. Nơi này trong không khí ẩn chứa thủy linh khí sẽ tương đối nhiều hơn một chút, Phương Mạch liền thật sớm đi tới bờ hồ tĩnh tọa tu luyện, chút nào không có đi học ý. Chu Hàm Mính sát theo Phương Mạch tới đây, xa xa nhìn chằm chằm Phương Mạch. Mặc dù tối ngày hôm qua từ ra nơi đó biết được Phương Mạch vậy mềm nhũn một quyền lại là hóa cảnh cao thủ mới có thể lĩnh ngộ được, nhưng nàng đối với Phương Mạch thái độ cũng không có phát sinh quá biến hóa lớn, bởi vì nàng không tin Phương Mạch tuổi còn trẻ liền trở thành hóa cảnh cao thủ. Phải biết nàng tập võ mười mấy năm, vẫn dừng lại ở công phu ngoại gia phương diện, liền nội kình cũng không luyện ra được, Phương Mạch nhìn như so nàng còn nhỏ, tại sao có thể là hóa cảnh cao thủ? Ở trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không khả năng à? Chương 8, Vương Tịnh San trả thù. Vương Tịnh San là một cái phụ nữ thông minh, nàng biết như thế nào theo Trần Phong giữ một khoảng cách, như gần như xa mới có thể hấp dẫn người đàn ông, nhưng là Chu Hàm Minh xuất hiện để cho nàng cảm thấy nguy cơ, nàng phải làm những gì? Âm thầm đi theo Chu Hàm Minh đi tới sau thao trường nhân tạo hồ, nàng phát hiện Chu Hàm Minh mà lại ở chú ý Phương Mạch. Cái đó liền hắn đều coi thường học sinh, có cái gì tốt chú ý. Tối ngày hôm qua Chu Hàm Minh lại vẫn vì Phương Mạch cầm Trần Phong người đánh, chẳng lẽ nàng không biết có vài người là không thể trêu sao? Chọc Trần Phong, liền định trước ngươi sẽ không có kết quả tốt. Ngươi xinh đẹp cái xác sẽ không cho ngươi mang đến bất kỳ chỗ tốt, nhưng là tuyệt đối sẽ làm cho ngươi cảm nhận được nhân tính hắc ám. Nàng tựa hồ đã thấy Chu Hàm Minh bị Trần Phong chơi ngắn sau đó ném cho tối ngày hôm qua vậy mấy tên côn đồ cắt ké tình cảnh, trước đắc tội qua nàng người phụ nữ, cũng là như vậy kết quả, không kém Chu Hàm Minh một cái. Chủ yếu nhất là Trần Phong vậy rất thích cái này điều điều, nếu không nàng cũng sẽ không thời gian dài đạt được Trần Phong niềm vui. Phong ca, ta biết tối ngày hôm qua đánh khôn tử người phụ nữ kia là ai. Ta đang cùng nàng đây. Vương Tịnh San nhỏ giọng cho Trần Phong gọi điện thoại. Phải không? Ngươi nói cho ta ở địa phương nào, ta dẫn người tới. Trần Phong trả lời có chút chần chờ, nhưng là Vương Tịnh San cũng không có suy nghĩ nhiều, xem Trần Phong như vậy nhân sĩ thành công, không thể nào tùy thời tùy chỗ cũng có thể chiếu cố đến nàng cảm thụ, làm một hợp cách tình nhân, nàng phải có cái này giác ngộ. Đại học Thạch Thành sau thao trường nhân tạo bờ hồ trên, ta chờ ngươi. Cúp điện thoại, Vương Tịnh San tìm một chỗ ngồi xuống nhìn Chu Hàm Minh, chờ sắp diễn ra kịch hay. Chu Hàm Minh tự nhiên chú ý tới Vương Tịnh San. Bất quá nàng không có để ý, nàng biết Phương Mạch và Vương Tịnh San tồn tại một ít mập mờ, Vương Tịnh San hẳn là phát giác mình đối với Phương Mạch tương đối để bụng, cảm thấy uy hiếp mới như vậy đi. Buồn cười. Người bình thường kiến thức liền nhỏ mọn như vậy, ta Chu Hàm Minh làm sao có thể vừa ý Phương Mạch cái này loại học sinh phổ thông. Thôi, lười được theo nàng giải thích. Phương Mạch lúc tu luyện vậy giữ vững đối ngoại giới cảm giác, cộng thêm tại tu chân giới nhiều lần sống chết một đường trực giác bén nhạy, hắn phát giác Chu Hàm Minh và Vương Tịnh San. Nhất là ánh mắt của hai người rơi vào trên người mình thời điểm, bất quá hắn là thật không thèm để ý, cũng không có bất kỳ ý tưởng. Nơi này thủy linh khí mặc dù nhiều một ít, nhưng muốn ở chỗ này hoàn thành thủy linh khí đối với thân thể rèn luyện, vẫn là phải tiêu phí quá thời gian dài, không bằng trực tiếp dùng dược vật tới cũng nhanh. Nước lớn nhất đặc điểm chính là mềm, rèn luyện thân thể cũng là nhuận vật nhỏ không tiếng động ôn nhu thay đổi, không sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu như đổi thành kim lực hoặc là lửa lực, liền phải chịu đựng quá nhiều thống khổ. Nếu như cái này cái thân thể yếu đuối không chịu nổi linh khí đánh vào, còn có thể bị thương, vì ổn thỏa, Phương Mạch lựa chọn dùng trước thủy linh khí rèn luyện thân thể. Tiến vào luyện thể cảnh tầng thứ 3 sau đó mới dùng kim lực hoặc là lửa lực rèn luyện thân thể, đến khi đó hắn lực công kích sẽ có được cực lớn tăng lên. Đứng dậy dự định rời đi, nhưng thấy Trần Phong mang khôn tử đoàn người đi tới, Phương Mạch có chút kinh ngạc, còn dám tới. Ngày hôm qua Chu Hàm Minh ra tay quá nhẹ. Vương Tịnh San thấy Trần Phong liền vội bận bịu nên đón, "Phong ca, Chu Hàm Minh chính ở bên kia, Phương Mạch cũng ở đây, hai người một tí giải quyết, cũng tiết kiệm phiền toái." Lúc nói chuyện nàng xem một tí đi theo Trần Phong người phía sau, vẫn là khôn tử mấy người, không khỏi bắt đầu lẩm bẩm, ngày hôm qua khôn tử mấy người liền bị Chu Hàm Minh đánh, lần này còn mang bọn họ tới đây không phải đưa đầu người sao. Chẳng lẽ Trần Phong còn có cái gì hậu thủ không được? Nhất định là như vậy. Trần Phong làm sao có thể không có bất kỳ chuẩn bị gì cứ tới đây? Vương Tịnh San ôm lấy Trần Phong cánh tay. Đang mong đợi Chu Hàm Minh quỳ xuống đất nhận sai cầu xin tha thứ dáng vẻ, ở nàng nhìn lại, có Thạch Thành lớn nhất công ty bất động sản Trần Phong, chính là không gì không thể. Chỉ bất quá Trần Phong nắm tay nàng, thật giống như có điểm dùng sức quá độ. Trần Phong đối với Vương Tịnh San lộ ra một cái mỉm cười mê người, kéo tay nàng, "Ừ, chúng ta cùng đi kiến thức một tí cái này Chu Hàm Minh rốt cuộc có lai lịch gì." Đi tới Chu Hàm Minh trước mặt, Vương Tịnh San thu hồi vênh váo hống hách thần sắc, nàng phải giữ vững kiêm tốn. Tuyệt đối không thể để cho Chu Hàm Minh biết là nàng cầm Trần Phong mang tới, mặc dù nàng cảm thấy Chu Hàm Minh đã không có trở mình có thể. Chu Hàm Minh cân nhắc nhìn Trần Phong, đang điều tra Phương Mạch thời điểm nàng vậy điều tra Trần Phong, địa sản phú nhị đại, có chút năng lực phóng đãng công tử, ngày hôm qua mấy người kia chính là hắn phái tới. Ta không đi tìm ngươi phiền toái, ngươi lại vẫn dám tìm tới cửa. Không biết chữ chết viết như thế nào sao? Bỗng, bất đồng Chu Hàm Minh mở miệng, Trần Phong đột nhiên thiên liền Vương Tịnh San một cái tát. Bạt thai tiếng thanh thúy vô cùng, tỉnh mộng Vương Tịnh San, cũng để cho Chu Hàm Minh kinh ngạc há to miệng. Thật xin lỗi, Chu tiểu thư, ngày hôm qua người ta đụng phải ngài, ta ngày hôm nay cố ý mang bọn họ tới nói xin lỗi. Còn có Vương Tịnh San, nàng mới vừa rồi lại cầm vị trí của ngài nói cho ta, Newton để cho ta đối với ngài mở ra trả thù, cho nên ta cầm nàng vậy mang tới tùy ý ngài xử trí. Trần Phong thật sâu cúi người xuống, thái độ cung kính dị thường. Khôn tử mấy người đã biết Chu Hàm Minh thân phận, không dám có bất kỳ ý kiến, liền trực tiếp quỳ xuống đất. Chu tiểu thư thật xin lỗi. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, có đụng ngài địa phương mời ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, muốn đánh muốn giết toàn xem tâm tình của ngài, chúng ta tuyệt đối sẽ không có nửa câu oán hận. Vương Tịnh San nhìn đột nhiên thay đổi họa phong liền trực tiếp mộc tiền, trên mặt dấu bàn tay hết sức nổi bật. Chu Hàm Minh dâu sao là gặp qua việc đời người, rất nhanh liền kịp phản ứng, các ngươi đắc tội không phải ta, mà là Phương Mạch, chính các ngươi nhìn làm đi. Một tay Thái Cực liền đem vấn đề khó khăn ném cho Phương Mạch, cũng coi là bán cho Phương Mạch một cái ân huệ. Mặc dù nàng không coi trọng Phương Mạch, nhưng là ra ra phân phó sự việc vẫn là phải làm tốt. Khôn tử trên mặt mấy người có mấy phần do dự, bọn họ tới nói xin lỗi hoàn toàn là bởi vì Chu Hàm Minh sau lưng Chu thị tập đoàn không thể trọng, theo Phương Mạch không có nửa mao tiền quan hệ, để cho bọn họ theo Phương Mạch nói xin lỗi, sau này còn phối hợp không lan lộn. Chu Hàm Minh nhìn thấu bọn họ do dự, hư lạnh một tiếng, Trần Phong vội vàng ở phía sau đá Khôn tử một cước, Khôn tử kịp phản ứng, bỏ mặc Phương Mạch là thân phận gì, hắn đều phải nói xin lỗi. Ai bảo Chu Hàm Minh cho thằng nhóc này chỗ dựa đâu? Tiểu Bạch Kiểm. An Bám. Nếu không phải Chu Hàm Minh ở nơi này, lão tử cần phải phế ngươi. Khôn tử trong lòng không phục, vẫn còn là quỳ đi tới Phương Mạch trước mặt, Phương ca, anh em chúng ta. Cút. Phương Mạch liền ánh mắt cũng không có mở ra, kiếp trước hắn chính là bị Khôn tử mấy người đánh trọng thương, phải nói không hận bọn họ là giả, nhưng cái này nhất thế bọn họ không có đối với mình tạo thành bất kỳ tổn thương. Nếu như cưỡng ép trả thù ngược lại hư thật vất vả có được tâm cảnh. Nếu Chu Hàm Minh đã dạy bảo qua, vậy thì tha cánh mạng bọn họ. Khôn tử kìm nén ở lửa giận trong lòng cơ hồ đều muốn nô ra, nhưng, nhất định phải nhẫn. Đặc biệt không đành lòng không được à, Chu Hàm Minh cô nàng này quá đặc biệt lợi hại, mấy người không đánh lại à. Chương 9, tín niệm sụp đổ. Vương Tịnh San còn đắm chìm trong khiếp sợ bên trong không cách nào tự kềm chế. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ như vậy? Chu Hàm Minh có lai lịch gì? Trần Phong đều đang không dám chọc nàng. Phương Mạch không phải một cái học sinh phổ thông sao? Chu Hàm Minh tại sao cho hắn chỗ dựa? Chẳng lẽ ta Vương Tỉnh San cũng có xem nhìn sót thời điểm? Ai đặc biệt nói cho ta rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khi nhìn đến Trần Phong thấp giọng hạ khí và Chu Hàm Minh lúc nói chuyện, nàng cho tới nay kiên định tín niệm ầm ầm sụp đổ. Trần Phong gặp Vương Tỉnh San ngây tại chỗ liền từ phía sau đạp nàng một cước, còn không quỳ xuống nói xin lỗi. Chỉ bằng ngươi cho Chu tiểu thư sách giày cũng không xứng. Vương Tịnh San rốt cuộc dư vị tới đây, cái này Chu Hàm Minh bối cảnh khẳng định lớn được kinh người, nếu không Trần Phong sẽ không có loại phản ứng này. Chu tiểu thư, ta sai rồi. Ngài như thế đẹp, khí chất lại thích, vừa thấy chính là đại nhân vật, van cầu ngài không muốn theo ta tiểu nhân vật này vậy kiến thức, ta biết lỗi rồi. Cầu xin tha thứ thời điểm Vương Tịnh San cũng không quên tâng bốc Chu Hàm Minh, nhưng là Chu Hàm Minh căn bản không ăn cái này một bộ. Lấy tay chỉ một cái ngồi xếp bằng dưới đất Phương Mạch, sao? Ngươi đi theo hắn nói xin lỗi, hắn nếu có thể tha thứ ngươi, thì không có sao. Vương Tịnh San so Khôn tử còn làm giòn, liền lăn một vòng nhào tới Phương Mạch trước mặt, thật xin lỗi. Ta sai rồi. Phương Mạch. Van cầu ngươi tha thứ ta đi, ta bảo đảm sau này cũng không dám nữa. Còn như nàng đã làm sai điều gì, sai ở chỗ nào, nàng căn bản cũng không biết, nhưng là nàng rất thông minh, cũng có thể buông xuống dáng vẻ. Có Chu Hàm Minh cho Phương Mạch chỗ dựa, nàng làm hết thể chỉ cần không phù hợp Phương Mạch tâm ý, đó chính là sai. Nàng thậm chí còn trông đợi Phương Mạch nói sau ra một cái chữ cút, để cho nàng nhanh chóng giải thoát. Nhưng mà, Phương Mạch nhưng mở mắt ra, hỏi, tối ngày hôm qua ngươi kêu ta đi ra ngoài, là để cho tiện Trần Phong người tìm được ta chứ? Không phải. Không phải vậy. Vương Tịnh San nhanh chóng chối, ta là muốn nhắc nhở ngươi chú ý an toàn. Phương ca. Ta có thể làm chứng Vương Tịnh San tối ngày hôm qua tìm ngươi chính là vì cầm ngươi đưa ra, thuận lợi Khôn tử bọn họ tìm được ngươi, ta giữ hẻ chặt nói chuyện phiếm ghi chép. Chuyện này cũng là ta có lỗi trước, ta nói xin lỗi, thật xin lỗi. Trần Phong bổ đao, vì tự vệ, bán đứng Vương Tịnh San không có bất kỳ áp lực. Vương Tịnh San thân thể bắt đầu run rẩy, từ đầu tới đuôi nàng vẫn luôn dựa vào Trần Phong mới có thể phối hợp được xuôi gió xuôi nước, nàng rất rõ ràng Trần Phong năng lượng, như vậy so Trần Phong còn kinh khủng hơn Chu Hàm Minh bao lớn thế lực. Không dám nghĩ. Sợ rằng mấy phút để cho mình biến mất ở trên thế giới này. Nàng muốn cho mình giữ bình tĩnh, có thể đặc biệt chính là không tỉnh táo được. Nhìn cơ hồ là tê liệt trên đất Vương Tịnh San, Phương Mạch đột nhiên cảm giác không thú vị, nhắm mắt, cút đi, ta không muốn nhìn thấy nữa ngươi. Trần Phong giải thích chân chó phải nên làm như thế nào, đi lên một cước cầm Vương Tịnh San đạp ngã nhào một cái, Phương ca để cho ngươi cút, còn không nhanh. Đừng ở chỗ này trướng mắt. ngươi vậy cút. Chu Hàm Mính đặc biệt chán ghét nhìn Trần Phong, mặc dù nàng ở lấy lòng mình, nhưng là hắn cái này loại trở mặt liền đem người bên người bán đi hành vi, đặc biệt để cho nàng buồn nôn. Trần Phong như được đại xá, mang trên mặt nụ cười xu nịnh bước nhanh rời đi, Phương Mạch không có truy cứu hắn trách nhiệm, để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Chu Hàm Mính nhìn vẫn còn tiếp tục tính tỏa Phương Mạch một mắt, không nói thêm cái gì, cái này hai ngày và hắn sống chung, nàng đối với Phương Mạch cái này loại lạnh nhạt biểu hiện đã thành thói quen, coi như là hoàn thành ra ra giao cho nàng nhiệm vụ. Phương Mạch đứng dậy, gọi lại Chu Hàm Mính, ngày hôm qua một quyền kia, rõ ràng. Chu Hàm Mính thân thể chấn động một cái, ra ra đối với một quyền kia sùng bái Chu Toàn, thậm chí nói đó là hóa cảnh cao thủ mới có thể lĩnh ngộ ý cảnh, Phương Mạch đột nhiên nhắc tới một quyền này, chẳng lẽ hắn lại là hóa cảnh cao thủ? Dạ chứ? Tâm tồn nghi ngờ, bất quá nàng vẫn là đúng sự thật nói, không rõ ràng, ra ra nói ngươi một quyền kia quá mức cao thâm, ta lĩnh ngộ không? Như vậy, ta chuyển cho ngươi một bộ vận công pháp môn, kiên trì tu luyện hơn tháng liền có thể nhìn ra một ít con đường. Phương Mạch chắp tay đứng ở ven hồ, đôi mắt thấy ngay giữa hồ, bơi lội giỏi trí nhu, thích hợp ngươi tu luyện, muốn tăng lên tu vi liền nhiều ở hơi nước đầy đủ chi địa tu luyện. Nghe cho kỹ. Chu Hàm Mính lên tinh thần, nàng đã biết Phương Mạch chuyển cho ra ra vậy bộ công pháp là như thế nào bị ra ra coi trọng, hiện tại hắn nếu lại chuyển một bộ công pháp, bỏ mặc hắn có phải hay không gạt người, trước nhớ kỹ nói sau. Mấy phút sau, Phương Mạch rời đi, Chu Hàm Mính đứng tại chỗ, mới vừa rồi Phương Mạch theo như lời công pháp đối với nàng mà nói có chút tối tăm khó hiểu, cũng may nàng trí nhớ không tệ, đã tất cả đều nhớ, lập tức cũng không dám trì hoãn, vội vàng đi phòng làm việc viết xuống, tối về sau đó mới hỏi một chút ra ra. Hắn hẳn có thể xem hiểu chứ. Bất chi bất giác nàng đối với Phương Mạch thái độ đã từ mới bắt đầu hoàn toàn không tín nhiệm, biến thành chút mong đợi. Phương Mạch không thích thiếu ân huệ, hết lần này tới lần khác cái này hai ngày Chu Hàm Mính 5 lần 7 lượt giúp hắn đối phó Trần Phong, ngày hôm nay càng làm cho Trần Phong và cho hắn chân tử còn có Vương Tịnh San đối với mình nói ấy nấy, mặc dù hắn vậy có thể làm được một điểm này, nhưng nhiều ít sẽ có chút phiền toái, cho nên hắn quyết định cho Chu Hàm Mính một vài chỗ tốt, coi như là đối với nàng xuất thủ trợ giúp hồi báo. Có thể tu luyện tới nạp khí cảnh thủy thuộc tính công pháp, tiến hành sửa đổi, nhưng cũng thích hợp Chu Hàm Mính tu luyện. Còn như công pháp này trên trái đất phải chăng có chút nghịch tiền, liền không có ở đây Phương Mạch bên trong phạm vi cân nhắc, hắn tiếp theo phải làm là tìm một nhà tiệm thuốc bắc, mua một ít thủy thuộc tính dược liệu phụ trợ tu luyện. Trần Phong chật vật rời đi Đại học Thạch Thành, nhưng trong lòng hết sức vui mừng, may Chu Hàm Mính không có giận cá chém thớt đến trên người hắn, nếu không hắn thì xong rồi, Thạch Thành lớn nhất công ty bất động sản sẽ ở trong một đêm trở thành đi qua thức. May mình phản ứng mau, ở Chu Hàm Mính không có trả thù trước nhận sai nói ấy nấy, lấy Chu Hàm Mính thân phận, vậy chưa đến nỗi và mình làm khó dễ. Khôn Tử mấy người cửa trường học chờ Trần Phong, thấy hắn sau khi đi ra lập tức nên đón, Trần Tổng, ngài không có sao chứ. Trần Phong khoát khoát tay, không việc gì, các huynh đệ chịu ủy khuất, quay đầu ta để cho kế toán cho mỗi người các ngươi 10.000 đồng tiền, thật tốt nghỉ mấy ngày, còn nữa, chuyện hôm nay không cho phép nói cho người bất kỳ, biết chưa. Khôn Tử gật đầu, rõ ràng. Ta bảo đảm mấy người miệng là nhất nghiêm, bất quá. Hắn ánh mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh Vương Tịnh San, huynh đệ ta là có thể tín nhiệm, nhưng là người phụ nữ này liền không nhất định. Trần Phong vậy nhìn về phía Vương Tịnh San, Vương Tịnh San không để ý tới trên mặt còn mang đỏ bừng dấu bàn tay lộ ra một nụ cười sáng lạ. Phong ca, may ngươi mới vừa rồi cầm ta đánh thức, nếu không ta còn không biết tội phạm quan trọng cái gì sai lầm lớn đây. Ta xem ngươi cũng mệt mỏi, không bằng chúng ta tìm một chỗ nghỉ xe đi. Vương Tịnh San biết không liền Trần Phong ủng hộ nàng cái gì cũng không phải, coi như trong lòng đối với Trần Phong bán đứng mình hành vi có chút oán hận, vậy tuyệt đối không thể biểu hiện ra, ngược lại còn muốn so với trước kia hơn nữa ân cần, trước một mực dè đặt không chịu cởi mở tư thế, là thời điểm giải tỏa. Không nghĩ tới Trần Phong giơ tay lên lại một cái tát, cút. Nếu không phải ngươi, lão tử sẽ chọc cho đến Chu tiểu thư. Sau này đừng để cho ta thấy ngươi. Vương Tịnh San bụng mặt không biết làm sao. Nàng thậm chí không biết có thể hay không tiếp tục ở lại Đại học Thạch Thành, đời người cũng đổi được cảm đạm không sáng. Chờ một tí. Trần Phong mở miệng lần nữa, Vương Tịnh San một mặt mừng rỡ, nhất định là hắn thay đổi chủ ý, ta cũng biết ta là hữu dụng, ta còn giữ nguyên rất nhiều chủng loại, hắn nhất định sẽ không cứ như vậy buông tha ta. Cứ như vậy để cho ngươi đi quá tiện nghi ngươi, Khôn Tử, nàng giao cho ngươi, tùy tiện chơi, một tuần lễ sau không muốn lại để cho ta thấy nàng. Vương Tịnh San cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất, không thể nào. Cái này không thể nào. Ta như thế đẹp, ta như thế hiểu người đàn ông tâm tư, Trần Phong làm sao có thể? Làm sao có thể? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Triệu Gia huynh muội. Phương Mạch hồi phòng trọ cầm lên 20.000 đồng tiền đi ra ngoài mua dược liệu, mới ra cửa thì gặp phải Lưu Văn Văn, mới phát hiện Lưu Văn Văn lại ngủ ở cách vách, chỉ có cách một tường. Lưu Văn Văn cũng nhìn thấy Phương Mạch, trong lòng còn nhớ ngày hôm qua bị hắn mắng một trận chuyện, thầm mắng một tiếng cuồng dình coi. Cũng không chào hỏi liền đi, tựa hồ là có việc gấp. Phương Mạch cũng vui vẻ được thanh tĩnh, thong thả đi cửa tiểu khu tiệm thuốc, nửa tiếng sau đó xách giá trị 20.000 thuốc đông y rời đi, nhân viên bán hàng và hành nghề y sư trợn mắt hốt mồm. Vương y sư, thuốc đông y là muốn lên giá sao? Chúng ta là không phải cũng nên chữ điểm hàng? Không có nhận đến tin tức, không nên à? Vậy hắn tại sao mua như thế nhiều? Ai biết được, không đúng người ta phải dùng tới nấu cháo đâu. Hành nghề y sư bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, nhân viên bán hàng đã âm thầm hạ quyết định phải đem tất cả tích góp lấy ra một nửa tích trữ một nhóm thuốc đông y để. Phương Mạch biết luyện chế đan dược, nhưng những dược liệu này dược lực chưa đủ, căn bản không có thể thành đan. Cưỡng ép luyện chế ngược lại sẽ để cho trong dược liệu vốn cũng không nhiều dược lực tiêu tán, cho nên Phương Mạch cũng không cần chế biến, trực tiếp ném vào trong miệng vận chuyển ngũ hành luyện thể quyết, từ trong dược liệu hấp thu thủy thuộc tính linh khí từ từ rèn luyện thân thể. Những thứ này thuốc đông y tất cả đều là Phương Mạch chuyên tâm chọn lựa, mặc dù không phải là thuần túy thủy thuộc tính dược liệu, nhưng bỏ đi cái khác thuộc tính linh khí sau đó còn thừa lại thủy linh khí vậy đủ bây giờ Phương Mạch hấp thu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngập trong miệng dược liệu đã linh khí tan tán, Phương Mạch thở dài. Tiến độ tu luyện vẫn là quá chậm, dựa vào những dược liệu này muốn phải hoàn thành thủy linh khí ngâm thân thể, ít nhất cũng phải một tháng thời gian, sau đó mỗi lần rèn luyện thân thể cần thời gian cũng tăng gấp đôi, muốn đi vào luyện thể đỉnh cấp, cần hơn 2 năm thời gian, xem ra mình vẫn là xem thường ngũ hành luyện thể quyết à. Ngay tại hắn lúc cảm khái, Lưu Văn Văn đột nhiên gọi điện thoại tới. Phương Mạch, hiện tại có thì giờ rảnh không? Tới đây giúp ta một chuyện. Không rảnh. Phương Mạch cúp điện thoại. Lưu Văn Văn nghe trong điện thoại di động âm thanh bận, dừng lại 2 giây, đánh lại đi, Phương Mạch lại không nhận. Tốt ngươi cái Phương Mạch. Thật vất vả để cho ngươi giúp một lần bận điệu, ngươi lại như vậy. Ta coi là thấy rõ ngươi. Chờ ta trở về thì cầm ngươi từ trong phòng đuổi ra ngoài. Ngạch, thôi, xem ở 10.000 đồng tiền phân thượng, ta tha ngươi lần này. Văn Văn, thế nào? Chúng ta cái này thì kém cái này máy chiếu hình cài đặt. Một cái cô gái đi lên hỏi. Bạn ta có chút việc phải làm, không tới được. Lưu Văn Văn sắc mặt có chút nóng lên, mới vừa rồi nàng nhưng mà vô ngực bảo đảm Phương Mạch nhất định sẽ đến hỗ trợ. Vậy làm sao bây giờ? Những thứ này người bạn nhỏ cũng chờ chúng ta đây. Cô gái vậy rất gấp. Hôm nay là Lưu Văn Văn ngày tới cô nhi viện làm người tình nguyện, nàng là ngày này chuẩn bị rất lâu, còn mình móc eo bao mua một phần hình chiếu dụng cụ có thể để cho cô nhi viện người bạn nhỏ xem phim hoạt họa, nhưng là lại ở lắp máy chiếu hình trên thẻ chủ. Bởi vì nàng không biết vật này làm thế nào. Nhìn những thứ này người bạn nhỏ ánh mắt mong chờ, Lưu Văn Văn quyết định lại cho Phương Mạch gọi điện thoại thử một chút, hắn biết làm sao ở trong phòng an gắn máy thu hình dình coi. A Phi, trộm chụp, khẳng định vậy sẽ lắp máy chiếu hình. Điện thoại thứ 3 đánh tới, chung reo mười mấy tiếng sau đó Phương Mạch rốt cuộc nghe điện thoại. Phương Mạch, ta cái này thật có chuyện gấp gáp, ngươi sẽ tới giúp một chuyện đi, sẽ không trễ nải thời gian quá dài, cảm ơn ngươi. Lưu Văn Văn thay giọng khẩn cầu. Phương Mạch có chút buồn bực, cái này 2 ngày và Lưu Văn Văn tiếp xúc xuống, nàng là một cái có chút thất thường cô gái, làm sao đột nhiên liền rồi tính. Thật chẳng lẽ có việc gấp? Xem ở mướn phòng của nàng phân thượng, hỏi thêm một câu tốt lắm. Chuyện gì? Ta ở cô nhi viện làm người tình nguyện, còn thiếu lắp một cái máy chiếu hình, ngươi có thể tới hỗ trợ lắp đặt một chút không? Chúng ta cũng không biết. Lưu Văn Văn vội vàng nói, còn bổ sung một câu, những thứ này người bạn nhỏ đều rất đáng yêu, ngươi tới khẳng định sẽ rất vui vẻ. Phương Mạch do dự một tí, rốt cuộc vẫn là đáp ứng, ở địa phương nào? Ta đón xe tới. Kiếp trước hắn bỏ qua chữa trị rơi xuống tàn tật vậy 3 năm, chỉ có đứa nhỏ nhìn về phía hắn ánh mắt không có bất kỳ kỳ thị, bởi vì bọn họ căn bản không biết tàn tật là cái gì khái niệm, cũng chỉ có đang đối mặt không dành thế sự người bạn nhỏ lúc đó, hắn mới có thể tìm được một chút xíu tôn nghiêm. Nói đến buồn cười, nhưng đây chính là sự thật. Cho nên hắn quyết định lãng phí một ít quý báu thời gian tu luyện, đi cô nhi viện làm một lần người tình nguyện. Dựa theo Lưu Văn Văn gửi tới địa chỉ tìm được cô nhi viện liền thấy một đám người bạn nhỏ tò mò vây quanh một máy chiếu hình, có lòng đưa tay sờ một cái, nhưng chống không dậy nổi dũng khí, rất sợ vừa đụng liền đem máy chiếu hình làm hư. Lưu Văn Văn cầm Phương Mạch kéo qua, sao? Chính là cái này. Ngươi liền quay phim. Ngạch, dù sao ngươi khẳng định sẽ lắp cái này vậy đúng rồi, nơi này liền giao cho ngươi. Phương Mạch nghe được đầu óc mơ hồ, dù là có ngàn năm tu hành kinh nghiệm. Hắn vậy không đoán ra mới vừa rồi Lưu Văn Văn nói vậy một nửa nói là ý gì. Bất quá không quan hệ, máy chiếu hình lắp vốn là không khó, nghiên cứu một tí sách hướng dẫn sau đó Phương Mạch liền động lực, không lâu lắm liền đem máy chiếu hình gắn xong thành, mở ra Lưu Văn Văn mang tới máy vi tính chiếu phim hoạt họa, đưa tới cô nhi viện người bạn nhỏ một hồi hoan hô. Nhìn những thứ này người bạn nhỏ nụ cười sáng lạng, Phương Mạch lại vậy cảm thấy mấy phần đúng dung. Làm được không tệ lắm. Ta cũng biết ngươi khẳng định được. Lưu Văn Văn vỗ Phương Mạch bả vai, thật giống như những thứ này tất cả đều là công lao của nàng vậy. Không chuyện khác ta liền đi, còn nữa, lần sau loại chuyện này không nên tìm ta. Phương Mạch tỉnh bơ và nàng kéo ra khoảng cách. Làm gì như thế nghiêm túc, thật vất vả đi ra một chuyến liền tốt thật buông lỏng một chút sao. Ngươi xem ngươi cái bộ dáng này, theo lão đầu tử như nhau, cái nào cô gái có thể vừa ý ngươi. Lưu Văn Văn giờ phút này đã bỏ quên Phương Mạch cuồng rình coi nhãn hiệu, tới, ta cho ngươi giới thiệu một tí, đây là Triệu Thần Phong và Triệu Thần Vũ huynh muội, và ta như nhau là tới nơi này làm người tình nguyện. Phương Mạch nhìn sang, Triệu Thần Phong ước chừng 25-26 tuổi, vóc người kỳ dài, tướng mạo xuất chúng, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm của mọi người, duy nhất một chút chính là sắc mặt trắng bệnh, bệnh trạng trắng bệnh. Lại xem Triệu Thần Vũ, Phương Mạch thần sắc đột nhiên một hồi hoảng hốt. Ánh mắt trong suốt, má lúm đồng tiền khả ái còn có hơi có vẻ nụ cười dí dỏm, cực kỳ giống cái đó đã từng đối với mình chiếu cố có thừa Tịch Giao, chỉ là không biết bây giờ Tịch Giao ở địa phương nào, cái này nhất thế còn có thể hay không gặp lại. Nhưng cũng chỉ là chốc lát hắn liền thu lại tâm thần, đây không phải là tu chân giới, nàng không phải Tịch Giao, là tới nơi này làm người tình nguyện Triệu Thần Vũ. Ngươi khỏe, rất hân hạnh được biết ngươi. Triệu Thần Phong chủ động đưa tay, Phương Mạch phá thiên hoang địa không có cự tuyệt, và đối phương nhẹ nhàng bắt tay liền tách ra. Triệu Thần Vũ không có cùng Phương Mạch bắt tay, chỉ là cười lên tiếng chào hỏi, coi như là biết qua. Có thể thấy được và Tịch Giao như vậy tương tự người, vậy coi là duyên phận, liền giúp các ngươi một lần tốt lắm. Phương Mạch nhìn Triệu Thần Phong nói, sắc mặt trắng bệnh, nội thương ảnh hưởng đến ngũ tạng lục phủ, muốn đến có hơn một năm đi. Triệu Thần Phong và Triệu Thần Vũ sắc mặt biến đổi lớn, ngươi làm sao biết? Chương 11, chuyện phất y đi. Triệu Thần Phong huynh muội một mặt khiếp sợ, Triệu Thần Phong bị thương chuyện bọn họ cho tới bây giờ không có cùng người ngoài nói qua, Phương Mạch là làm sao biết. Càng làm cho bọn họ nghĩ không hiểu phải, Phương Mạch lại vẫn nhìn thấu Triệu Thần Phong bị thương chuyện ở một năm hơn trước kia. Hắn mới vừa rồi chỉ là theo Phương Mạch cầm một tí tay mà thôi, đối phương liền cái gì cũng biết. Phương Mạch nháy mắt một cái, tỏ ý Lưu Văn Văn vẫn còn ở, có một số việc không thích hợp để cho nàng biết. Triệu Thần Phong lĩnh hội, nói, Tiểu Vũ, ngươi và Văn Văn ở nơi này chiếu cố một tí người bạn nhỏ, ta và Phương Mạch tìm một chỗ nghỉ sẽ. Lưu Văn Văn không nốc, nàng nhìn ra Phương Mạch và Triệu Thần Phong có lời muốn nói, mặc dù hiếu kỳ, nhưng ở Triệu Thần Phong rõ ràng biểu thị không muốn để cho nàng biết sau đó cũng không thể theo sau, không thể làm gì khác hơn là và Triệu Thần Vũ lưu lại. Ở cô nhi viện cạnh vừa tìm một nhà nghỉ ngơi nước đi, sau khi ngồi xuống Triệu Thần Phong rốt cuộc không kềm chế được nội tâm kích động, hỏi, ngươi là làm sao thấy được ta bị nội thương? Một năm trước và người tỉ thí bại trận, đối phương không theo không buông tha, rất miễn cưỡng cầm mình đánh ra nội thương, tổn thương đạt tới ngũ tạng lục phủ, tùy ý hắn đi lần thủ đô bệnh viện đều không cách nào chữa trị, gia tộc cao thủ vậy không thể ra sức, may hắn thiên phú xuất chúng, tuổi còn trẻ liền luyện được nội kình, miễn cưỡng bảo vệ nội tạng, nếu không ở bị thương lúc liền chết. Nội thương không cách nào chữa trị, mỗi ngày sâu sắc kỳ hại không nói, võ học tu vi lại là không được tiến thêm, thật tốt tiền đồ ảm đạm không sáng. Triệu Thần Phong vùng vẫy một năm sau đó rốt cuộc đã thấy ra, không thể khôi phục lại không thể khôi phục, không sao, làm một người bình thường, vậy rất tốt. Đáng tiếc muội muội Triệu Thần Vũ đến bây giờ còn không chịu buông tha, cần phải mang hắn ở cả nước các nơi xin chữa bệnh, hơn nữa đến mỗi một thành phố nhất định phải làm một chuyện tốt hơn, dùng nàng nói về chính là làm nhiều chuyện tốt khẳng định sẽ có hồi báo. Đối với muội muội cái này loại ngây thơ hy vọng xa vời, Triệu Thần Phong là không có để ở trong lòng, người tốt có hảo báo. Chỉ là mọi người thói quen liền sinh hoạt không biết làm sao sau đó một loại tự mình an ủi mà thôi. Nhưng là mới vừa rồi Phương Mạch một câu nói kia, để cho hắn thấy được chuyển cơ, để cho hắn làm sao không kích động. Đã từng là thiên chi kiêu tử hắn, làm sao có thể lúc này lâm vào là một người bình thường. Phương Mạch chưa có trở lại hắn vấn đề, mà là nói, ta có thể trị hết ngươi nội thương, bất quá ngươi khổ khổ tu luyện ra được nội kình sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại công phu ngoại gia, ngươi nguyện ý không? Triệu Thần Phong không có bất kỳ do dự, nguyện ý. Chỉ cần có thể trị hết ta nội thương, coi như nội kình hoàn toàn biến mất vậy không quan hệ. Chẳng qua trọng đầu một lần nữa. Ta Triệu Thần Phong sẽ không thua người bất kỳ. Phương Mạch lại hỏi, ngươi nghĩ xong. Không cần và mọi ngươi thương lượng một tí. Triệu Thần Phong trầm ngâm chốc lát, không cần, chuyện ta có thể làm chủ. Hắn không phải là không có lo lắng, nhưng là Phương Mạch là Lưu Văn Văn kêu tới. Ở chỗ này trước hắn căn bản không biết Lưu Văn Văn, càng không nhận ra Phương Mạch. cái này thì loại bỏ Phương Mạch là người khác an bài qua khả năng tới, hơn nữa Phương Mạch chỉ nhìn mình một mắt liền có thể nói ra mình triệu chứng, đủ để thuyết minh đối phương không phải người bình thường, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có thể chân chính chữa khỏi mình nội thương. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ đối phương muốn hại mình, nhưng nếu như không có thể trị hết nội thương, hắn đời này cũng chỉ có thể làm một bệnh cây giống, liền người bình thường cũng không bằng, còn sống còn có ý gì. Tâm cao khí ngạo như hắn, mẫn nhiên mọi người còn không bằng chết tới được thông khoái, nếu không phải chiếu cố đến muội muội và phụ mẫu cảm thụ, hắn ở đã sớm tìm ngắn gặp. Nếu đã sớm không ôm hy vọng, liền sống chết cũng đã thấy ra, tại sao không vào lúc này đánh cuộc một lần? Có nguy hiểm, còn có cơ hội. Phương Mạch gặp hắn đã làm quyết định, liền không nói thêm gì nữa, nhìn về phía cửa, muội muội ngươi tới. Triệu Thần Phong vội vàng nhìn về phía cửa, cũng không phòng Phương Mạch đột nhiên ra tay đánh vào hắn gáy, trực tiếp ngất xỉu đi, nằm ở trên bàn. Phương Mạch cầm ra ngọc bàn chỉ mang đến Triệu Thần Phong trên ngón tay, đồng thời vận chuyển pháp quyết, dẫn dắt Triệu Thần Phong trong cơ thể nội kình tất cả đều tồn trữ vào ngọc bàn chỉ bên trong. Thật ra thì Triệu Thần Phong sở thụ nội thương không nghiêm trọng lắm, chỉ phải đi qua điều dưỡng liền có thể từ từ khôi phục. Chân chính lợi hại là ở lại trong cơ thể hắn một cổ nội kình, chính là cái này cổ nội kình ở trong cơ thể hắn tạo thành tuần hoàn, thời thời khắc khắc tiến hành phá hoại, dù cho Triệu Thần Phong trẻ tuổi lực tráng, thân thể khôi phục tốc độ vậy không đuổi kịp phá hư tốc độ, kết quả chính là nội thương tổn thương đạt tới ngũ tạng lục phủ, không cách nào khôi phục. Nếu như đổi thành Chu lão gia tử cái này loại nội kình đại thành cao thủ, dốc lòng điều dưỡng dưới chỉ cần có thể đem trong cơ thể cái này cổ tạo thành phá hư nội kình thanh trừ cũng có thể dần dần khôi phục. Có thể Triệu Thần Phong mới vừa tiến vào nội kình tầng thứ, liền vận dụng đều không thể tự nhiên, muốn thanh trừ nói dễ vậy sao? Liên liên Phương Mạch cũng muốn mượn ngọc ban chỉ cẩn thận cầm Triệu Thần Phong trong cơ thể tất cả nội kình không phân chia địch ta tất cả đều dẫn dắt đi ra, cái khác cao thủ nội kình muốn đơn độc thanh trừ làm phá hư nội kình hoàn toàn là không thể nào, cho nên Triệu Thần Phong mới sẽ nhịn một năm thống khổ. Không có vẫn đối với Triệu Thần Phong nội tạng tạo thành tổn thương nội kình, hắn tổn thương tự nhiên sẽ khôi phục, thậm chí cũng không cần Phương Mạch ra tay. Thân thể của hắn cơ năng liền có thể làm được một điểm này. Bất quá một phút thời gian, Triệu Thần Phong trong cơ thể tất cả nội kình liền hoàn toàn tiêu tán, Phương Mạch thu hồi ngọc ban chỉ, đứng dậy rời đi. Nên làm đã làm, lưu lại ngược lại lộ vẻ được có chút cầu như nhau, không bằng rời đi được dứt khoát một ít. Mấy phút sau Triệu Thần Vũ đi tới nghỉ ngơi nước đi thấy nằm ở trên bàn Triệu Thần Phong, vội vàng xông lại tra xem, xác định không có bị thương sau đó mới đem Triệu Thần Phong đánh thức. Ca, ngươi làm sao nằm sắp ngủ ở đây trước? Phương Mạch đâu? Triệu Thần Phong lấy tay xoa gáy, nói, mới vừa rồi Phương Mạch nói ngươi qua đây, ta liền quay đầu lại, sau đó liền bị hắn đánh ngất xỉu. Ngươi không thấy hắn sao? Cái gì? Ngươi bị Phương Mạch đánh ngất xỉu? Triệu Thần Vũ nghe lời này một cái liền gấp gáp, ta cũng biết Phương Mạch không thể tin, chúng ta suy nghĩ như thế nhiều biện pháp đều không thể chữa khỏi ngươi nội thương, hắn làm sao có thể làm được? Mau xem có hay không đồ thất lạc. Triệu Thần Phong lắc đầu, cái gì đều không ném. Ta cảm thấy Phương Mạch không phải loại người này, hắn có thể ở bất chi bất giác gian cầm ta đánh ngất xỉu, nếu như hắn thật có mưu đồ, có chính là thời gian đối với ta động thủ, không đúng là có chuyện gì đi trước. Ngươi làm sao chính là không tin đâu. Ta đi tìm Lưu Văn Văn, nàng chắc chắn biết Phương Mạch ở đâu, ta muốn tìm hắn hỏi rõ ràng. Triệu Thần Vũ là thật nổi giận, mặc dù bọn họ đi ra khỏi nhà, nhưng vậy không phải tùy tiện mặc cho người khi dễ. Triệu Thần Phong lần nữa lắc đầu, được rồi, nếu ta không có sao. Cũng không nếu lại đi tìm phiền toái. Chúng ta ở Thạch Thành đợi đã mấy ngày, cũng nên đổi địa phương, ngày mai sẽ đi. Triệu Thần Vũ hừ lạnh một tiếng, đừng để cho ta đụng phải nữa Phương Mạch, nếu không nhất định để cho hắn xinh đẹp. Triệu Thần Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn cô em gái này trước kia rất ôn nhu, từ hắn bị thương sau đó, nàng hay cùng biến thành một người khác như nhau, bởi vì nàng chẳng muốn lại để cho mình đã bị bất kỳ tổn thương. Trong lòng dâng lên một cổ ấm áp, có như vậy một cô em gái, đời này vậy là đủ rồi. Coi như lúc này Lâm vào là người bình thường, hắn vậy nhận. Chúng ta đi thôi. Triệu Thần Phong đứng lên, đột nhiên liền ngây ngẩn, trước giữa bộ ngực như vậy mơ hồ cảm giác đau đớn cảm giác, không có. Chương 12, ẩn sâu công và danh. Không chỉ giữa bộ ngực mơ hồ cảm giác đau đớn cảm giác không có, liền liền thân thể cũng nhẹ nhàng rất nhiều, sắc mặt tái nhợt đều có một tia huyết sắc, Triệu Thần Phong tỉ mỉ cảm giác dưới, lại có một loại lấy được sinh mạng mới cảm giác. Ta đây là... tốt lắm. Triệu Thần Phong cơ hồ không dám tin tưởng. Từ Phương Mạch cầm hắn đánh ngất xỉu đến hắn tỉnh lại, tối đa cũng chỉ mấy phút thời gian, Phương Mạch cho dù có thiên đại bản lãnh, cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy cầm nội thương hoàn toàn trừ tận gốc. Hắn là làm sao làm được? Triệu Thần Vũ còn không biết Triệu Thần Phong trên thân thể thai hỏa ngầm đã tiêu trừ, thấy hắn loại phản ứng này, lập tức vậy rõ ràng mấy phần, nhưng cũng không dám tin tưởng. Ca, ngươi nói là, ngươi nội thương, tốt lắm. Triệu Thần Phong nhắm hai mắt lại cảm thụ một tí, nói, ta cũng không rõ lắm, bất quá so với trước đó cảm giác tốt hơn nhiều. Trước kia luôn cảm giác giữa bộ ngực đau đớn khó nhịn, lúc tu luyện nội kình mỗi lần vận hành đến bộ ngực chỗ, tựa như cùng đá chìm biển khơi, không một tiếng động, nhưng là hiện tại hoàn toàn khác nhau. Trên thân thể cảm giác nói cho ta đã khôi phục, có thể ta vẫn là không dám tin tưởng, thật là quá thần kỳ. Triệu Thần Vũ kinh ngạc há to mồm, là Phương Mạch làm. Không sai. Mới vừa rồi liền hắn ở chỗ này, chứ hắn, còn có ai? Hoàn toàn không dám tin tưởng à. Hắn nhìn như hãy cùng người bình thường như nhau, làm sao sẽ như thế lợi hại? Tiểu Vũ, ngươi quên chúng ta rời nhà lúc phụ thân dặn dò sao? Thế giới lớn, kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể. Chúng ta Triệu gia mặc dù tại kinh đô chiếm cứ một chỗ ngồi, nhưng là roi mắt toàn bộ Hoa Hạ, so chúng ta cường đại gia tộc quá nhiều, so ra ra người lợi hại vậy quá nhiều. Chỉ là không nghĩ tới, lại để cho chúng ta gặp một cái, hơn nữa đối phương còn chủ động ra tay giúp chúng ta một cái. Triệu Thần Phong đã mang theo mấy phần sùng bái thần sắc, không được. Ta phải tìm được Phương Mạch, trước mặt hướng hắn nói cảm ơn. Chúng ta đi tìm Lưu Văn Văn, hắn nhất định biết Phương Mạch ở địa phương nào. Triệu Thần Vũ gật đầu liên tục. Trước nàng còn đối với Phương Mạch có hoài nghi, nhưng là ca ca đều nói như vậy, đó cũng không có nghi vấn gì, Phương Mạch tuyệt đối là phụ thân nói một chồng kỳ nhân dị sĩ. Hai người trở lại cô nhi viện, nhưng phát hiện Lưu Văn Văn đã đi rồi. Tiểu Vũ, ngươi nhanh chóng cho Lưu Văn Văn gọi điện thoại, hỏi một chút nàng Phương Mạch ở địa phương nào, chúng ta tự mình đến cửa viếng thăm. Ca, ta không có Lưu Văn Văn điện thoại, nàng chỉ là một người bình thường, không cần phải. Triệu Thần Vũ lời còn chưa dứt, nhưng ẩn bên trong ý đã rất rõ ràng. Bọn họ là kinh đô người của Triệu gia, Lưu Văn Văn chỉ là Thạch Thành một người bình thường, và bọn họ không thể nào có quá nhiều đồng thời xuất hiện, không có kết giao cần thiết, tự nhiên thì cũng không cần Lưu phương thức liên lạc. Triệu Thần Phong than thở, ta cũng không có Lưu, sớm biết mới vừa rồi nên trước theo Phương Mạch muốn một cái phương thức liên lạc, đều do ta mới vừa rồi quá kích động. Triệu Thần Vũ khuyên nhủ, ca ca, ngươi bị nội thương hành hạ hơn một năm, đột nhiên nghe nói có thể khôi phục, không kích động là không thể nào. Hơn nữa. Lúc ấy chúng ta ai cũng không dám khẳng định Phương Mạch có phải hay không có bản lĩnh thật sự, ta còn lấy là hắn là tên lường gạt chứ. Không có phương thức liên lạc vậy không việc gì, Thạch Thành cứ như vậy lớn, chẳng lẽ chúng ta còn không tìm được hắn? Không sai. Phát động gia tộc quan hệ, không đừng nói tìm một người, coi như cầm Thạch Thành bay lên để hướng lên trời cũng không có vấn đề gì. Bất quá chúng ta trước hay là hồi kinh đô kiểm tra một tí, xác định thân thể ngươi thật khôi phục, lại tới tìm Phương Mạch cũng không muộn. Xem hắn cái này loại kỳ nhân dị sĩ là nhất định phải lôi kéo, ta sợ chúng ta hai cái phân lượng không đủ, không bằng trở về theo phụ thân thương lượng một tí, tranh thủ một lần liền đem Phương Mạch lôi kéo tới. Triệu Thần Vũ đề nghị. Triệu Thần Phong ánh mắt sáng lên, không sai. Người có năng lực phải đạt được dùng lễ, chúng ta lần này trở về, bên này cũng không thể ngừng, an bài người âm thầm tra tìm Phương Mạch tung tích, tốt nhất có thể để cho phụ thân đích thân tới, cũng có thể biểu hiện chúng ta thành ý. Hai người thương nghị đã định. Cũng không nhiều làm dừng lại, cùng ngày rời đi Thạch Thành. Phương Mạch không có đem Triệu Thần Phong huynh muội để ở trong lòng, chứa khỏi Triệu Thần Phong nội thương cũng bất quá là thấy Triệu Thần Vũ và Tịch Giao có mấy phần tương tự, tùy ý mà là, không hề dự định và bọn họ có cái gì sâu hơn đồng thời xuất hiện, hắn phải làm vẫn là bắt chặt thời gian tu luyện, hoàn thành trước thủy linh khí ngâm thân thể tiến vào luyện thể cảnh tầng 2 mới là tránh sự. Chu Hàm Mính cầm Phương Mạch truyền lại công pháp giao cho Chu Lão gia tử, nàng xem không rõ ràng phần này công pháp. Nhưng là ra ra nhất định có thể. Ngắn ngủi mấy trăm chữ công pháp, Chu lão gia tử ước chừng nhìn một tiếng mới buông xuống, thần sắc phức tạp, ta càng ngày càng không nhìn thấu Phương Mạch người này, vốn cho là hắn truyền cho ta công pháp cũng đã đủ thần kỳ, không nghĩ tới, so với phần này công pháp, nhưng là xa xa không bằng à. Chu Hàm Mính nhận biết một lần nữa bị đổi mới, nàng cảm thấy phần này mình xem không hiểu công pháp tối đa cũng chỉ và Phương Mạch truyền cho ra ra công pháp kém không nhiều, hoàn toàn không nghĩ tới ra ra lại cho ra đánh giá cao như vậy. Sau khi hết khiếp sợ, nàng nói, vậy ra ra tu luyện môn công pháp này, há chẳng phải là so với trước đó cái đó hiệu quả còn muốn tốt. Như vậy tiến vào hóa cảnh cơ hội càng lớn hơn. Lâu dài tới nay, ra ra chính là Chu gia trụ cột, chỉ cần ra ra tiến vào hóa cảnh, Chu gia ở Thạch Thành thì có quyền phát biểu tuyệt đối, công pháp hay nhất phải giao cho cần nhất người mới có thể phát huy lớn nhất giá trị. Chu lão gia tử cười khổ một tí, lắc đầu nói, không được, lần này công pháp tuyệt đối là Phương Mạch cho ngươi đo thân định chế. Đi là âm nhu con đường, ta là luyện không đến. Theo ta nói một tí Phương Mạch tại sao phải truyền cho ngươi cái phần này công pháp. Chu Hàm Mính lại lần nữa kinh ngạc một phen, Phương Mạch lại đặc biệt là nàng định chế một bộ công pháp. Tại sao đột nhiên có một loại cảm giác được yêu mà sợ? đè xuống ý nghĩ trong lòng, nàng cầm sáng hôm nay sự tình phát sinh nói một lần, Chu lão gia tử liền nghĩ thông suốt hắn trong then chốt. Phương Mạch đây là không muốn thiếu ân tình của ngươi, cho nên mới chuyển cho ngươi phần này đặc biệt chân quý công pháp. Xem ra ta trước khi suy đoán không sai, hắn lai lịch không đơn giản, sau lưng hắn tuyệt đối có một cái đặc biệt khổng lồ thế lực, vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng. Chu Hàm Mính đã không biết nên nói cái gì, ngắn ngủi hai ngày thời gian, Phương Mạch từ một cái học sinh phổ thông biến thành cao không thể leo tới thế lực to lớn phát ngôn viên, nàng cần thời gian bãi tránh mình vị trí. Chu lão gia tử trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc hạ định quyết tâm. Hà Mính, bắt đầu từ bây giờ ngươi muốn cùng Phương Mạch giữ liên lạc chặt chẽ, bỏ mặc hắn có nhu cầu gì, phải không điều kiện thỏa mãn. Coi như hắn đối với ngươi có ý tứ, ngươi cũng phải để cho hắn hài lòng. Ủy khuất ngươi, nhưng có thể gặp phải Phương Mạch, đối với chúng ta Chu gia, là một cái to lớn cơ hội. Ngươi, hiểu ý của ta không? Chu Hà Mính yên lặng không nói. Chu lão gia tử thở dài, ta biết làm như vậy đối với ngươi không công bình. Có thể chúng ta thật không thể bỏ qua cái này cơ hội. Hà Mính, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Chu Hà Mính vẫn là không có nói chuyện, bởi vì nàng không biết nên nói cái gì. Thật ra thì Gia Gia lo lắng hoàn toàn là dư thừa, ở biết Phương Mạch cũng như này kinh người bối cảnh sau đó, nàng đối tiếp gần Phương Mạch liền không có áp lực trong lòng, thân là đại gia tộc người thừa kế, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, nàng từ nhỏ thì biết một điểm này. Chân chính để cho nàng im lặng phải. Ở Gia Gia nói để cho nàng cố ý đến gần Phương Mạch sau đó, nàng lại, có một ít nhỏ mong đợi. Chu Hàm Mính. Ngươi đặc biệt lại không thể dè đặt một chút sao. Chương 13, âm mưu quỷ kế. Trần Phong đặc biệt buồn rầu, tuy tiện tìm mấy người là có thể phế bỏ Phương Mạch, nhưng không biết tại sao đưa tới Chu Hàm Mính. Vì tự vệ, hắn không thể không mang Khôn Tử nói xin lỗi. Hơn nữa Vương Tịnh San tự cho mình là thông minh, hắn chỉ có thể cầm Vương Tịnh San vậy đẩy ra ngoài làm dê thế tội. Vương Tịnh San ở khiêu khích người đàn ông phương diện rất có một bộ, hắn rất thích cùng Vương Tịnh San chung một chỗ cảm giác, xa xa không có đến chơi ngán thời điểm, hắn cũng có thể nhìn ra Vương Tịnh San đối với bản thân có giữ lại, hắn rất trầm mê từng điểm giải tỏa Vương Tịnh San tất cả loại tư thế khoái cảm, nhưng là, đối với ngày hôm nay hoàn toàn phá hủy. Hắn không dám lại đem Vương Tịnh San giữ ở bên người, dù là Chu Hàm Mính không đi chú ý Vương Tịnh San sau này như thế nào, hắn cũng không dám làm như vậy. Trần gia làm ăn mặc dù rất lớn, nhưng vậy bị đủ loại chế ước, xa xa không tới là tùy ý vì thời điểm, Trần Phong rất rõ ràng có rất nhiều người có thể ung dung để cho hắn mất đi tất cả, cho nên hắn vẫn luôn rất cẩn thận một chút, không thể trêu chọc người tuyệt đối không đi trêu chọc, dù là chỉ là hoài nghi đối phương có đáng sợ bối cảnh, hắn cũng sẽ không trêu chọc. Liền giống như mới vừa rồi hắn không chút do dự theo Phương Mạch nói xin lỗi như nhau, mặc dù lòng hắn bên trong cực độ không thăng bằng, nhưng hắn biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Đáng tiếc lý trí là lý trí. Buồn rầu, khó chịu là tuyệt đối, cho nên hắn quyết định uống chút rượu buông thả một tí, dĩ nhiên, cũng chỉ là một chút xíu mà thôi, tuyệt đối không thể uống say. Nhưng là một cái hắn hoàn toàn không có nghĩ tới người lại tìm được hắn, để cho hắn thụ sủng nhược kinh. Thạch Thành Triệu gia, có thể cùng Chu gia ngồi ngang hàng gia tộc lớn, thực lực làm sao không hỏi có thể biết. Càng có tin tức tỏ rõ Thạch Thành Triệu gia tại kinh đô cũng có lớn chỗ dựa vững chắc, xa xa không phải Chu gia cái này loại Thạch Thành địa phương thế lực có thể so sánh. Đối mặt đột nhiên đến thăm Triệu Truyền, hắn có chút bối rối, trước đoạn thời gian Thạch Thành nhưng mà một mực có Triệu Truyền theo đuổi Chu Hàm Mính lời đồn đãi, chỉ sợ Triệu Truyền là cho Chu Hàm Mính làm cho hả giận chứ. Không cần khẩn trương, ta tới đây chính là hỏi ngươi chút chuyện, ngươi thành thật trả lời liền tốt. Triệu Truyền mang trên mặt nụ cười ấm áp, để cho Trần Phong buông lòng không thiếu. Ngài hỏi, chỉ cần ta biết, ta nhất định đều nói cho ngài. Ngươi hận Phương Mạch sao? Triệu Truyền nhìn Trần Phong. Trần Phong sững sốt 2 giây, gạt bỏ một nụ cười. Ngài lời nói này, Phương Mạch là Chu tiểu thư bằng hữu, dĩ nhiên chính là ta Trần Phong bằng hữu, ta làm sao có thể hận hắn. Triệu Truyền ha ha cười một tiếng, ta không thích người khác và ta nói láo, ngươi phải suy nghĩ kỹ liền nói sau. Trần Phong chán lập tức bắt đầu đổ mồ hôi, do dự luôn mãi sau đó thận trọng nói, ta không dám, có Chu tiểu thư cho hắn chỗ dựa, ta cái gì cũng không dám làm, cái gì cũng không có thể làm. Nếu như Chu Hàm Mính không cho hắn chỗ dựa đâu. Nhưng mà Trần Phong vốn muốn hỏi Triệu Truyền không phải đang đeo đuổi Chu Hàm Mính sao? Làm sao đột nhiên muốn tháo Chu Hàm Mính này? Khá tốt hắn dừng lại, nếu như Triệu Truyền và Chu Hàm Mính quan hệ thật giống như lời đồn đãi như vậy, cũng sẽ không đặc biệt tới tìm hắn. Có mấy lời là tuyệt đối không thể nói, dù là nho nhỏ dò xét cũng không được. Ý của ngài là, ngài muốn đối phó Phương Mạch. Triệu Truyền chụp hắn bả vai, Phương Mạch chính là một cái học sinh phổ thông, không biết làm sao liền được Chu Hàm Mính xem trọng, ngươi, rõ ràng ta ý. Trần Phong nhanh chóng gật đầu, rõ ràng, rõ ràng. nhưng mà Chu tiểu thư bên kia. Làm ngươi nên làm, không nên hỏi đừng hỏi. Triệu Truyền cầm ra một tờ giấy, phía trên này có một số điện thoại, ngươi gọi điện thoại này, hắn sẽ giúp ngươi đối phó Phương Mạch. Trần Phong đưa tay đón tờ giấy, Triệu Truyền nhưng thu về, ngày hôm nay chúng ta chưa từng gặp mặt, ta cũng không có đã cho ngươi bất kỳ đồ. Rõ ràng, ta biết nên làm như thế nào. Trần Phong nhanh chóng gật đầu, dù cho biết hắn bị Triệu Truyền đỡ đạn sứ, vậy tuyệt đối không thể có bất kỳ bất mãn, thực lực quyết định địa vị, hắn chỉ có thể ngửa mặt trông lên Triệu Truyền hơi thở sinh tồn. Hắn không biết Triệu Truyền và Chu Hàm Mính tới giữa có phải hay không xảy ra vấn đề gì, nhưng tình thế bây giờ để cho hắn phải giữ Triệu Truyền ý làm. Dựa theo trên tờ giấy dãy số đánh tới, vang lên 3 tiếng sau đó một người đàn ông nghe điện thoại. Ai? Giọng cứng rắn, cho người một loại cảm giác lạnh như băng. Có người cho ta cái số này, để cho ta gọi cho ngươi, ta muốn cho ngươi giúp ta đối phó một người. Trần Phong không có để ra Triệu Truyền tên chữ. Chuẩn bị 1 triệu, đánh tới ta trong thẻ. Nhận được tiền sau đó ta sẽ đi tìm ngươi, số thẻ ta sẽ phát cho ngươi. Nói xong đối với bên liền cúp điện thoại, Trần Phong còn không có làm biết chuyện gì xảy ra, một cái tin nhắn ngắn tiến vào, nội dung là một chùm số tài khoản thẻ ngân hàng. Trần Phong có chút do dự, 1 triệu không phải con số nhỏ, ở không biết thân phận đối phương dưới tình huống liền đánh tới, vạn nhất xảy ra chuyện làm thế nào. Nhưng do dự tâm lý không có kéo dài quá lâu, Triệu Truyền không biết làm không có ý nghĩa chuyện, nếu đối phương muốn 1 triệu, vậy liền thuyết minh đối phương đáng cái giá này. Chỉ là hắn còn không rõ ràng tại sao Triệu Truyền vì đối phó Phương Mạch sẽ tiêu phí như thế nhiều tâm tư, chẳng lẽ cái này Phương Mạch cũng có kinh người bối cảnh. Đi ngân hàng cho đối phương giao tiền, không bao lâu liền bị tin nhắn ngắn, cầm ngươi muốn đối phó người tư liệu phát tới, ngày mai ta sẽ đi tìm ngươi. Việc đã đến nước này, Trần Phong cũng chỉ có thể nhận mệnh, hy vọng giúp Triệu Truyền làm sau chuyện này, hắn có thể phát thiện tim kéo mình một cái. Chỉ cần Triệu gia lộ ra một chút xíu có lòng tốt, nhà hắn địa sản làm ăn sẽ được to lớn hồi báo. Triệu Truyền rời đi sau đó bấm giống nhau điện thoại, tiếp thông sau đó nói, ngày mai động thủ thời điểm chú ý đúng mực, cho Phương Mạch lưu một hơi. Sau khi chuyện thành công 1 triệu đánh tới trong thẻ của ngươi, nhưng là ngươi phải giữ bí mật ta thân phận, có người hỏi, ngươi chỉ có thể nói là Trần Phong mời ngươi tới đây. Tiền thích hợp, hết thẻ cũng không là vấn đề. Thanh âm âm lãnh tiếng đáp. Triệu Truyền cười, chỉ cần đối phương chịu ra tay, thì thật ổn. Một cái nội kình đại thành cao thủ, chẳng lẽ còn không đối phó được Phương Mạch? Chân chính cần lo lắng chính là đối phương không nên ra tay quá nặng, miễn được mất tay cầm Phương Mạch đánh chết, nếu không hắn muốn biết vấn đề, cũng sẽ không có đáp án. Nếu không phải buổi trưa hôm nay Chu Hàm Mính đột nhiên rõ ràng cự tuyệt mình theo đuổi, hắn cũng sẽ không gấp như vậy đối phó Phương Mạch. Căn cứ hắn điều tra, chính là Phương Mạch xuất hiện mới để cho Chu Hàm Mính thay đổi đối với mình thái độ. Chu gia thế lực tuy lớn, nhưng cũng không phải hắn Triệu gia đối thủ, huống chi hắn Triệu gia tại kinh đô còn có chỗ dựa vững chắc. Duy nhất cần xác định chính là Phương Mạch rốt cuộc là lai lịch gì. Nếu như có thể cầm Phương Mạch lôi kéo tới, Chu Hàm Mính sớm muộn cũng phải rơi vào bên trong tay mình. Vì mau sớm đạt thành cái mục đích này, hắn không ngại chơi một ít thủ đoạn. Phương Mạch cũng không biết đang hết thể đang phát sinh, sau khi sống lại hắn ở trong lơ đãng thay đổi thạch thành thế lực cách cục, dòng nước ngầm phun trào bên trong, hết thể cũng đang phát sinh biến hóa, sống lại mang tới tiên tri người sớm giác ngộ không thể để cho Phương Mạch mọi chuyện chiếm tiên cơ. Chỉ có thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Bên trong phòng mướn hắn còn đang lợi dụng dược vật tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến vào luyện thể cảnh tầng 2, chẳng muốn nhưng nhận được Trần Phong gửi tới tin nhắn ngắn, ngày mai buổi sáng 10h đại học Thạch Thành bên trong phòng cung thể thao, ngươi và ta chuyện, nên có một cái chặn. Phương Mạch ánh mắt thoáng qua vẻ tàn khốc, còn sống không tốt sao? Đã cho ngươi cơ hội, cho một con đường sống, vẫn còn như thế không biết điều, đã như vậy, vậy liền đem kiếp trước cửu hận cùng nhau được rồi. Chương 14 Triệu Truyền, ổn định, có thể thắng. Triệu Truyền là một cái rất có dã tâm nhưng lại rất người cẩn thận, mặc dù hắn kết quả của điều tra tỏ rõ Phương Mạch không có gì bối cảnh, thậm chí không có chỗ đặc thù, nếu như không có Chu Hàm Mính chỗ dựa, Trần Phong là có thể cầm hắn chơi được gắt gao, nhưng là hắn cho tới bây giờ không có cần xem nhẹ Phương Mạch ý. Chu Văn Huy biết bao tình mình, liền hắn đều như vậy coi trọng Phương Mạch, thậm chí không tiếc để cho Chu Hàm Mính tự mình đi lôi kéo, cái này thì chứng minh Phương Mạch tuyệt đối có chỗ hơn người. Chỉ bất quá hắn không có phát hiện mà thôi. Phán đoán một người thực lực, không thể dựa hết vào nhìn, còn phải có bình tĩnh phân tích, đối phó một người không thể hết lấy xem nhẹ, sư tử vồ thỏ cũng toàn lực, Triệu Truyền cảm thấy hắn đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Vì đối phó Phương Mạch, hắn không tiếc tốn số tiền lớn tìm tới Thạch Thành thế giới dưới đất nổi danh nhất cũng là để cho người sợ hãi sát thủ, Lý Khiếu. Thi hành ám sát 35 lần, không một lỡ tay, lâu dài cuộc sống ở sinh tử bên bờ, Lý Khiếu liền đột phá. 24 tuổi tu ra nội kình, 30 tuổi nội kình đại thành, hiện tại đã có liền đánh vào hóa cảnh tư cách. Không nói khoa trương chút nào, Lý Khiếu một người thì có và Chu Thị tập đoàn đối kháng vốn, Triệu Truyền tại kinh đô có lớn chỗ dựa vững chắc, nhưng là đối mặt Lý Khiếu thời điểm cũng phải cẩn thận dè đặt, không thể chọc rất đúng phương không vui mau. Trừ Lý Khiếu, Triệu Truyền còn cố ý để cho phụ thân cầm thủ đô chỗ dựa vững chắc mời đi ra, coi như Phương Mạch có bản lĩnh đánh bại Lý Khiếu, cũng có kinh đô người trong tộc người tới chỗ dựa, Phương Mạch năng lượng lớn hơn nữa, cũng không khả năng và kinh đô người trong tộc đối kháng. Huống chi, Triệu Truyền căn bản không cho rằng Phương Mạch có thể qua được Lý Khiếu cửa ải này. Đến khi Phương Mạch bị Lý Khiếu đồng phục, hắn lại ra mặt giải vây, Phương Mạch còn không phải là cảm kích rơi nước mắt. Tiêu phí như thế nhiều tâm tư mưu đồ, không có người xem làm sao có thể được. Cho nên hắn còn mời Chu Văn Huy và Chu Hàm Mính. Các ngươi không phải coi trọng Phương Mạch sao? Bỏ mặc hắn có bản lĩnh gì, ta cũng phải ngay các ngươi mặt cầm Phương Mạch kéo qua. Không có Phương Mạch, ta xem các ngươi làm sao còn và ta Triệu ra đối kháng. Không chỉ Chu Hàm Mính là ta, liền liền ngươi Chu Thị tập đoàn, đều phải đổi thành họ Triệu. Chu Văn Huy đem trong tay thiệp mời đưa cho Chu Hàm Mính, ngươi nói một chút Triệu Truyền lần này đang đùa cái trò gì. Chu Hàm Mính cau mày, không đoán ra. Triệu Truyền tâm cơ rất sâu, ta đã rõ ràng biểu thị cự tuyệt hắn theo đuổi, hắn lại đột nhiên tới ngón này, nhất định là bất an hảo tâm. Ta phải nói chúng ta liền khăng khăng không đi, mặc hắn có âm mưu quỷ kế gì vậy không xử ra được. Không, đi là nhất định phải đi. Chu Văn Huy cười, ở Thạch Thành, còn không phải là Triệu gia định đoạt. Không đi, ngược lại lộ vẻ được chúng ta sợ hắn Triệu gia. Ta cũng không tin ở Thạch Thành còn có ai có thể lưu được chúng ta. Sở dĩ có lớn như vậy khí phách là bởi vì là Phương Mạch truyền công pháp cho hắn quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, nguyên vốn cho là còn muốn khổ tu một đoạn thời gian mới có thể đánh vào hóa cảnh, không nghĩ tới ngắn ngủi hai ngày kế tiếp, một mực khốn khổ hắn mười mấy năm cổ trai lại có ra hắn ra, nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng, hắn tất nhiên trở thành hóa cảnh cao thủ. Hoa Hạ người tập võ hàng trăm triệu, nội kinh đại thành cao thủ đếm không hết, nhưng là hóa cảnh cao thủ nhưng lắc đắc không có mấy, roi mắt Thạch Thành, lại là một cái cũng không có. Chỉ cần hắn thuận lợi như phá hóa cảnh, Thạch Thành Triệu ra hay không còn có cần phải tồn tại, cũng chỉ ở hắn trong nhất niệm. Đúng là có phần này sức lực, hắn mới sẽ không có bất kỳ khiếp ý, đã bao nhiêu năm, Triệu ra một mực dựa vào kinh đô người trong tộc uy thế ở Thạch Thành khắp nơi chen ép Chu Thị tập đoàn, lần này trước thu chút lợi tức, cùng đột phá hóa cảnh, lại đi Triệu ra thật tốt lý luận một phen. Chu Hàm Mính gật đầu, hắn tối ngày hôm qua thử tu luyện phương mạch chuyển cho nàng công pháp, lại phá lệ thuận lợi. Ngắn ngủi hai tiếng liền cảm giác được trong cơ thể một cổ nhiệt lưu di động toàn thân, hỏi thăm qua ra ra sau đó mới biết đây là tu thành nội kình dấu hiệu. Ở công phu ngoại gia dừng lại nhiều năm, từ đầu đến cuối không cách nào mò tới nội kình ngưỡng cửa, nhưng bởi vì phương mạch công pháp ở ngắn ngủi hai tiếng bên trong tu thành luồng thứ nhất nội kình, cái này làm cho nàng làm sao không khiếp sợ. Ở nơi này phần công pháp trước mặt, cái gọi là thiên tài đều được cười nhạo. Nàng tin tưởng ra ra tiến bộ lớn hơn. Triệu Truyền phụ thân cũng bất quá là nội kình đại thành cao thủ, trước có thể cùng Gia Gia đánh ngang tay, nhưng là hiện tại mà, ha ha. Nàng rất mong đợi Triệu Gia cả đám trợn mắt hốc mồm diễn cảm. Triệu Thần Phong huynh muội đuổi hồi kinh đô muốn cùng phụ thân thương lượng lôi kéo Phương Mạch chuyện, không nghĩ tới phụ thân Triệu Minh mà lại ở nửa tiếng chi đi trước Thạch Thành, hai người không kịp lấy hơi, lại vội vàng lái xe đi Thạch Thành. Trên đường và phụ thân nói chuyện điện thoại, mới biết Triệu Gia ở Thạch Thành một cái chi nhánh gặp phải chút phiền toái. Cần hắn đi qua đại biểu kinh đô Triệu gia chỗ dựa, không tính là đại sự gì, bởi vì kinh đô Triệu gia ở cả nước các nơi chi nhánh quá nhiều, hàng năm đều sẽ có mấy lần như vậy sự việc phát sinh, không cần quá để ở trong lòng. Triệu Thần Phong lại đem nội thương của hắn đã khôi phục chuyện nói ra, cũng để cho phụ thân ở Thạch Thành lưu lại mấy ngày, hy vọng hắn có thể cùng mình cùng đi mời Phương Mạch. Triệu Minh miệng đầy đáp ứng, hơn nữa đối với cái tuổi đó nhẹ nhàng nhưng y thuật cao siêu Phương Mạch rất là tò mò. Nếu như vậy người tài giỏi có thể thu cho mình dùng, đối với kinh đô Triệu gia cũng là một loại trợ lực, chí ít hắn cũng biết kinh đô Liếu gia thì có một cái bị bệnh viện tuyên án tử hình nhân vật trọng yếu, nếu để cho Liếu gia biết còn có như vậy một cái y thuật cao siêu người tuổi trẻ tồn tại, sợ là sẽ đưa tới tranh đoạt. Được. Chuyện bên này kết thúc sau đó ta liền cùng ngươi tự mình đi một chuyến, các ngươi vậy nhanh chóng tới đây, ta ở Đại học Thạch Thành cung thể thao chờ ngươi. 9 giờ rưỡi, Trần Phong và một cái khuôn mặt tâm trầm. Ánh mắt ngoan lệ người đàn ông đi vào bên trong phòng cung thể thao, ở chỗ này trước hắn đã khai thông quan hệ để cho Đại học Thạch Thành tạm thời khép kín cung thể thao, liền thì không muốn cầm sự việc làm lớn chuyện. Hắn rất rõ ràng hắn chỉ là Triệu Truyền một con cờ, nếu như sự việc lớn chuyện rồi, đâu không được, hắn tuyệt đối là cái đầu tiên bị ném đi ra ngoài dê thế tội, cho nên hắn phải vì mình đường lui cân nhắc. Bên cạnh cái tên này kêu Lý Khiếu người đàn ông ánh mắt tiết lộ ra lạnh lùng, vô tình hơi thở, là hắn tuyệt đối không thể trêu chọc. thậm chí đứng ở hắn bên người đều cảm giác đặc biệt không thoải mái. Lý ca, đến. Ngài ngồi xuống trước nghỉ ngơi một lát, ta đi cho ngài mua nước. Trần Phong mượn cớ muốn chạy, dù là chỉ là tạm thời rời đi Lý Khiếu bên người, hắn cũng cảm thấy rất cao hứng. Ta để cho ngươi đi rồi chưa? Lý Khiếu trợn mắt nhìn hắn một mắt, Trần Phong run một cái, vẫn còn phải bồi cười đứng ở bên cạnh. Kế tiếp là khó khăn chờ đợi, hắn cho tới bây giờ không có như vậy mong đợi qua Phương Mạch xuất hiện. 9h55, Phương Mạch trong miệng ngậm một chi tăm xỉa răng, bước ung dung nhịp bước đi vào cung thể thao, liếc mắt liền thấy được ngồi xếp bằng dưới đất Lý Khiếu, ánh mắt hơi có giúp một cái. Cao thủ, nội kinh thông hiểu đạo lý, đã có đánh vào hóa cảnh tư cách, tương đương với luyện thể cảnh tầng 2 tu sĩ, so hắn luyện thể cảnh tầng 1 còn cao liền một cái tầng nhỏ lần. Thảo nào Trần Phong như thế phách lối, nguyên lai là tìm mới chỗ dựa vững chắc. Phương Mạch sờ một tí trên tay ngọc ban chỉ, khóe miệng hơi giơ lên, có ý tứ, rốt cuộc gặp phải một cái có chút phân lượng đối thủ. Chương 15, sơ lộ bản lĩnh. Lý Khiếu thấy Phương Mạch thời điểm vậy như mày, hắn lấy là đáng để cho Triệu Truyền nghiêm túc người chí ít cũng là nội kình đại thành cao thủ, không nghĩ tới lại là một cái không biết võ công học sinh. Đối phó học sinh không nên đi tìm côn đồ các ké sao? Chẳng lẽ mình đã luân lạc tới và côn đồ các ké đoạt mối làm ăn trình độ? Đây chính là ngươi muốn đối phó người. Lý Khiếu hỏi Trần Phong, hắn cần xác nhận một tí, đáng hắn người xuất thủ không nhiều lắm, nếu như đối phương chỉ là một học sinh phổ thông, hắn khinh thường tại ra tay. Trần Phong nhanh chóng gật đầu, không sai. Chính là hắn. Hắn hận không được Lý Khiếu mau động thủ giải quyết Phương Mạch, hắn cũng tốt cách Lý Khiếu xa một chút. Học sinh đánh nhau ngươi đi tìm người khác, không phải cái gì con mèo, con chó đều đáng giá được ta xuất thủ. Vừa dứt lời, một tia sáng trắng thoáng qua, Trần Phong mở to hai mắt đổ xuống đất, ấn đường cắm một chi tăm xỉa răng. Tăm xỉa răng chỉ còn lại không tới 1 cm lộ ở bên ngoài, còn thừa lại bộ phận tất cả đều đâm vào Trần Phong đầu góc, lập tức sẽ chết được không thể chết lại. Chi này tăm xỉa răng là hắn lúc ra cửa cố ý cầm, chính là vì ở vô thanh vô tức lấy Trần Phong tánh mạng. Phương Mạch nghiêng đầu, kiếp trước cửu hận lúc này chấm dứt. Lý Khiếu thấy Trần Phong trạng thái chết, nội tâm tung lên sóng gió kinh hoàng. Đầu lâu cứng rắn vô cùng, một chi yếu ớt tăm xỉa răng, làm sao có thể xuyên thấu đầu lâu. Ta từ 16 tuổi xuất đạo đến nay sắp xỉ 20 năm, cho tới bây giờ không có gặp qua dùng một cây tăm cách hơn 10 cm là có thể giết người. Chẳng lẽ trước mặt cái này học sinh phổ thông, lại là hóa cảnh cao thủ không được? Không riêng gì Lý Khiếu, ngồi ở cung thể thao phòng làm việc năm cái người vậy kinh ngạc được không nói ra lời. Triệu Chuyên là bị sợ, hắn không nghĩ tới Phương Mạch lại như thế lợi hại, may và hắn tiếp xúc thời điểm không có làm gì quá khích cử động. Hơn nữa may mắn là Phương Mạch không hỏi phải trái đúng sai liền đem Trần Phong giết chết, hiện tại chết không có đối chứng, hắn hoàn toàn có thể đem nơi có việc cũng đẩy tới Trần Phong trên mình. Chỉ cần không bị Phương Mạch nhớ, hắn liền cảm thấy là nhặt trở về một cái mạng nhỏ. Triệu Truyền phụ thân Triệu Thống ở bên trong tim khiếp sợ đồng thời cũng có chút tức giận Triệu Truyền lại trêu chọc loại cao thủ này. Chỉ bằng vào một chi tăm xỉa răng là có thể ở 10 cm ra giết người, hắn căn bản không làm được. Đừng nói 10 cm ra, chính là cầm tăm xỉa răng bơm vào nội kình, muốn đâm thủng đầu lâu hắn vậy không làm được. Dè dặt nhìn đứng ở bên cạnh Triệu Minh một mắt, trêu chọc cao thủ lợi hại như vậy, còn chịu đứng ra là chúng ta chỗ dựa sao? Chu Hàm Minh kinh ngạc che miệng, đối với nàng chấn động lớn nhất không phải Phương Mạch thật lợi hại. Lấy nàng bây giờ võ học tu vi cũng không nhìn ra Phương Mạch mới vừa rồi một chiêu này rốt cuộc có nhiều ít hàm kim lượng, nàng không nghĩ tới Phương Mạch lại không nói một lời liền giết người. Cái này còn là cái đó bị nàng điều tra qua vô số lần Phương Mạch sao? Cái đó bị nàng bảo vệ ở sau lưng Phương Mạch, và bên ngoài cái đó Phương Mạch, hoàn toàn trọng hợp không đứng lên. Ngươi như thế lợi hại, tại sao còn muốn ẩn núp được sâu như vậy? Cầm ta cũng lừa gạt. Chu Văn Huy nắm cái ghế tay chỉ không ngừng run rẩy. Hắn đã mò tới hóa cảnh ngưỡng cửa, mới vừa rồi Phương Mạch một chiêu kia càng là bị liền hắn cực lớn giận dắt, nguyên lai nội kình còn có thể như thế dùng. Còn như Phương Mạch biểu hiện ra thực lực, hắn đã không phải là như vậy không cách nào đón nhận. Có thể lấy ra hai bộ nghịch thiên công pháp người, chẳng lẽ còn sẽ thiếu tu luyện công pháp? Nói hắn là hóa cảnh cao thủ đều có thể coi thường hắn. Hắn tỉnh bơ nhìn một cái Triệu Minh, không biết vị này kinh đô Triệu gia nhân vật lớn lúc này làm cảm tưởng gì. Là chi nhánh gia tộc ra mặt nhưng đá gậy sắt. Ta rất muốn biết ngươi là nhắm mắt đứng ra và Phương Mạch đánh một chàng vẫn là ảo não cút đi. Triệu Minh cảm nhận được Triệu Thống và Chu Văn Huy ánh mắt, nội tâm vậy đang làm cân nhắc. Bên ngoài người tuổi trẻ kia lộ ra như vậy kinh người thực lực, tuyệt đối đáng giá được hắn để tâm lôi kéo, thậm chí so Thần Phong nhắc tới Phương Mạch còn trọng yếu hơn. Y dị thuật cao minh chỉ có thể dùng tới cứu người, nhưng thế gia đại tộc tới giữa đấu tranh, thường thường là dùng quả đấm để nói chuyện, y thuật có thể giết người sao? Nếu như chuyện không thể là... Tha vứt bỏ Thạch Thành chi nhánh vậy tuyệt đối không thể để cho bên ngoài người tuổi trẻ kia tức giận, ít nhất cũng phải để cho hắn giữ đối với kinh đô Triệu gia hảo cảm. Đặc biệt an ý chính là, bên trong phòng làm việc 5 cái người đều gìn giữ liền yên lặng, tất cả có nghĩ. Sau khi hết khiếp sợ Lý Khiếu kịp phản ứng, mặc dù phương mạch ngón này nhìn như lợi hại, nhưng thực tế đối với hắn cũng không có quá lớn uy hiếp, công phu ngoại gia luyện đến mức tận cùng có thể cực lớn tăng cường khí lực, tầm thường gậy gộc khó khăn tổn thương, đao kiếm chỉ cần không đâm trúng yếu hại cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nội kình đại thành sau đó chống lại đánh năng lực tăng lên gấp bội, yếu ớt tâm xỉa răng bơm vào nội kình có thể làm bị thương người bình thường, nhưng là muốn dùng phương pháp giống nhau làm bị thương nội kình đại thành cao thủ, tuyệt đối là nói vớ vẩn. Chỉ cần mình chú ý đề phòng, phương mạch cái này loại trò lừa bịp là tuyệt đối không thể nào đắc thủ. Long tin trở về, Lý Khiếu sắc mặt khôi phục căm trầm, từ từ về phía trước, theo bước chân bước ra, khí thế cũng ở đây một chút xíu leo lên, ở cách phương mạch còn có 5m thời điểm, khí thế đạt đến đỉnh đỉnh. Đây là chỉ có cao thủ nội kình mới có thể cảm nhận được khí thế, Triệu Truyền và Chu Hàm Mính chỉ có thể nhìn được Lý Khiếu đi tới phương mạch trước mặt, nhưng không cảm giác được phương mạch hiện tại đối mặt áp lực. Nhưng là Chu Văn Huy, Triệu Thống còn có Triệu Minh là có thể nhìn ra được, bọn họ sự chú ý đã tất cả đều bỏ vào phương mạch trên mình, bọn họ muốn biết phương mạch rốt cuộc muốn như thế nào ứng đối. Từ phương mạch ứng đối phương pháp, bọn họ có thể phán đoán hắn rốt cuộc có phải hay không hóa cảnh cao thủ. Nhưng là phương mạch không có bất kỳ động tác, thần thái buông lỏng, thân thể buông lỏng, hoàn toàn không nhìn ra muốn phát lực dấu hiệu. Lý Khiếu vậy sờ không rõ phương mạch thực lực, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn đối với phương mạch kiêng kỵ. Trước Triệu Truyền dặn dò nhất định phải lưu phương mạch một mạng chuyện đã sớm vứt xuống sau, trước khí thế nhảy lên tới cao nhất thời điểm, dưới chân phát lực chợt vọt ra ngoài. Lùi chạy ra ngoài đồng thời tay phải thành quyền trực kích phương mạch ngực, tay trái chính là cầm ngược một mực mang ở trên người dao găm, chỉ cần phương mạch ra tay ngăn cản liền tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở, nắm lấy thời cơ ra đao, phương mạch không chết cũng phải trọng thương. Đây là đòn sát thủ của hắn. Không có ai biết hắn tay trái dao găm mới là lợi hại nhất, tất cả biết điểm này người đều chết hết. Cũng tỉ như lần trước chết ở trên tay hắn nội kình đại thành cao thủ, rõ ràng so hắn còn lợi hại hơn, đã mò tới hóa cảnh ngưỡng cửa, kết quả vẫn là chết ở trên tay mình, bởi vì hắn tận lực gần nút tay trái chủy thủ bí mật, ở thời khắc mấu chốt nhất kích có thể chết người. Hắn thời khắc cũng cầm tự giết tay thân phận nhớ trong lòng, quang minh chánh đại quyết đấu không phải hắn mong muốn, nếu không phải lần này Triệu Truyền cố ý dặn dò muốn làm như vậy, hắn thậm chí sẽ không ở phương mạch trước mặt lộ mặt. Nhìn phương mạch nâng lên quả đấm muốn cùng hắn quyền phải va chạm, hắn cơ hồ đã thấy dao găm vạch qua phương mạch cổ họng hình ảnh, chỉ cần ở quả đấm va chạm trong nháy mắt ra tay, hết thể liền đều kết thúc. Nhưng mà một khắc sau, thời gian tựa hồ ngưng, Lý Khiếu thấy mình quả đấm đột nhiên dừng lại, khoảng cách phương mạch quả đấm còn có mấy cm khoảng cách, làm thế nào cũng không thể lại hướng trước dù là một mm. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái ý nghĩ này vẫn chưa kết thúc, một cổ lực lớn đập vào mặt, hắn không tự chủ được bay rất ra ngoài hơn 20m, đụng vào trên tường lại từ từ trợn xuống tới. Rơi xuống đất không một tiếng động. Trong phòng làm việc 5 cái người, lần nữa trợn mắt hốt mồm. Chương 16, tư thế vô địch. Triệu Minh 5 cái người ở phòng làm việc cách thủy tinh căn bản là không thấy rõ bên ngoài cụ thể tình hình, chỉ thấy Lý Khiếu vô cùng uy mãnh xông lên, sau đó lại hưu một tí bay trở về, quay chụp trên tường. Vừa vặn vậy mặt tường cách phòng làm việc không xa, ở Lý Khiếu thi thể từ trên tường trượt lúc xuống, bọn họ đối với thời gian cảm giác tựa hồ cũng trở nên chậm, rõ ràng thấy được Lý Khiếu trên mặt khiếp sợ, sợ hãi. Không cam lòng còn mang vô tận hối hận diễn cảm. Các ngươi còn dự định tránh tới khi nào? Phương Mạch thu tay về, hướng phòng làm việc phương hướng hỏi một câu, đồng thời trong lòng cũng có chút vui mừng. Nếu như Lý Khiếu không trực tiếp xông lên hợp lại gần người, mà là di động dò xét, Phương Mạch muốn phải giải quyết đối phương vậy phải hao phí một ít tay chân, thậm chí còn có thể bị thương. Dẫu sao Lý Khiếu tương đương với luyện thể cảnh tầng 2 cao thủ, mà hắn chỉ là luyện thể cảnh tầng 1, không chỉ có thân thể tố chất kém một chút, quá nhiều pháp quyết cũng không sử ra được. Đơn thuần dựa vào kinh nghiệm mới có thể thắng. Nhưng là Lý Khiếu hết lần này tới lần khác lựa chọn cứng đối cứng, cho Phương Mạch mưu lợi cơ hội. Mấy ngày nay Phương Mạch lúc tu luyện chỉ dùng thủy linh khí ngâm thân thể, cái khác linh khí tất cả đều tồn trữ vào ngọc ban chỉ bên trong, hơn nữa Triệu Thần Phong khổ tu đi ra ngoài nội kình, một kích toàn lực dưới coi như hóa cảnh cao thủ cũng phải tạm lánh mũi nhọn, chớ đừng nói chi là chỉ là nội kình đại thành Lý Khiếu. Ta đang giàu gì làm sao đối phó ngươi, ngươi nhưng cho ta làm một quyền siêu nhân cơ hội. Trước dùng tâm xỉa răng giết chết Trần Phong, cũng là mượn tồn trữ ở Ngọc Ban chỉ bên trong linh khí. Chỉ bất quá những thứ này bên trong ở nguyên nhân, Triệu Minh 5 người là không thể nào biết. Bọn họ chỉ thấy Lý Khiếu bị trong nháy mắt giết, mà Phương Mạch thân thể thậm chí cũng không có lay động phân nửa. Cao thủ như thế, chỉ có thể lôi kéo, tuyệt đối không thể cùng là địch. Chu Văn Huy tự giác và Phương Mạch quan hệ cũng không tệ lắm, sau khi khiếp sợ liền thoải mái đi ra, Chu Hàm Mính theo sau lưng. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Phương huynh đệ ngày hôm nay một quyền này, để cho kẻ hèn mở rộng tầm mắt, sau này thiên hạ này, đều là các ngươi người tuổi trẻ. Chu Văn Huy người dày dạn kinh nghiệm, chút nào không đề ra tại sao sẽ tới nơi này, lại càng không sẽ đề ra tại sao ở Phương Mạch xuất hiện sau đó không ra mặt ngăn lại Lý Khiếu. Phương Mạch tự nhiên sẽ không đâm phá tầng này cửa sổ giấy, mà là khẽ gật đầu tỏ ý, ở mình yếu lúc nhỏ không thể tạo quá nhiều kẻ địch, có một cái thạch thành triệu ra là đủ rồi, nếu như không thức thời vụ cầm Chu Văn Huy dám đắc tội, cuộc sống sau này liền không dễ chịu lắm. Mặc dù hắn không sợ Chu Văn Huy, nhưng có thể thiếu chút phiền toái, là có thể cầm nhiều hơn tinh lực thả vào trong tu luyện, huống chi Chu Văn Huy và Chu Hàm Mính đối với hắn thái độ cũng không tệ lắm, đáng đào tạo. Chu Hàm Mính ở phía sau không có lên tiếng, loại trường hợp này còn chưa tới phiên nàng mở miệng. Triệu Minh âm thầm lắc đầu, Chu Văn Huy đã tỏ thái độ rõ ràng và người trẻ tuổi này đứng chung một chỗ, hắn còn có thể giữ được thạch thành triệu ra cái này chi nhánh sao. Triệu Thống nhìn một cái thân thể có chút như nhũn ra Triệu Truyền, nhắm mắt đi ra, vì giữ được duy nhất con trai, hắn không thể lùi bước. Triệu Truyền do dự một tí, đi theo Triệu Thống đi ra, hắn còn cất một chút may mắn, Lý Khiếu và Trần Phong đôi đôi tử vong, chết không có đối chứng dưới Phương Mạch vậy không tra được là hắn cầm Lý Khiếu mời đi theo đặc biệt đối phó hắn. Chỉ cần đối phương không có chứng cứ, lại không thể tùy tiện động hắn, dẫu sao hắn là thạch thành triệu gia người thừa kế, kinh đô người trong tộc người cũng ở nơi đây. Phương Mạch coi như vô pháp vô thiên đi nữa, cũng không khả năng dám đắc tội kinh đô người trong tộc. Phương Mạch ánh mắt rơi vào Triệu Truyền trên mình, lạnh giọng hỏi, mới vừa rồi người kia, là ngươi mời tới? Không phải. Là Trần Phong tìm tới, ta còn tra được hắn cho Lý Khiếu chuyển tiền ghi chép, ta hiện tại liền có thể mang ngươi đi ngân hàng xem. Triệu Truyền thấy một chút hy vọng sau đó bắt đầu vì mình giải thích rõ. Phương Mạch lắc đầu, có thể ta cảm thấy là ngươi làm, cho nên ngươi có thể chết. Không phải ta. Ta căn bản cũng không biết Lý Khiếu. Ta và hắn không có bất luận quan hệ gì. Triệu Truyền cấp vội vàng giải thích, sợ mình sẽ xem Trần Phong hoặc là Lý Khiếu như nhau, đột nhiên sẽ chết ở Phương Mạch trong tay. Ngươi cảm thấy ta muốn giết ai, còn cần lý do sao? Ta cảm thấy là ngươi, vậy thì nhất định là ngươi. Phương Mạch tay phải thành quyền đánh ra đi, rõ ràng rất chậm, nhưng là Triệu Truyền nhưng sinh ra một loại không cách nào tránh né cảm giác, bỏ mặc hắn chừng né tránh vẫn là lui về phía sau. Cái này chậm rãi một quyền cũng sẽ đánh tới trên người hắn. Nếu như đối phương không thu tay, cái kết quả này không cách nào thay đổi. Dừng tay. Triệu Thống thấy Triệu Truyền ngây tại chỗ liền né tránh cũng không biết, trong lòng nóng nảy, kêu lên sau đó liền hướng Phương Mạch xông lại, ra tay lại là không chút lưu tình. Phương Mạch quả đấm đã muốn đánh đến Triệu Truyền trên người, làm sao Triệu Thống đã vọt tới, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể nửa đường biến chiêu, chậm rãi một quyền tiến lên đón Triệu Thống một kích toàn lực. Một tiếng rên sau đó, Triệu Thống liên tục lui về phía sau 5-6 bước mới dừng lại thân hình, cổ họng một hơi nhiệt huyết dâng trào, bị hắn cưỡng ép xuống. Lại xem Phương Mạch, chỉ là thân thể hơi đung đưa mấy cái thì không có sao. Chu Hàm Mính lần nữa kinh ngạc đến ngây người, mới vừa rồi Phương Mạch đánh một quyền kia, không phải là ở ven hồ cho nàng biểu diễn một quyền kia sao. Lúc ấy mình còn không coi trọng cái này loại mềm nhũn quyền pháp, đi qua ra ra phân tích sau đó cũng chỉ là miễn cưỡng thay đổi quan điểm, nhưng là thấy Phương Mạch đánh ra một quyền này sau đó. Nàng nhận biết lần nữa bị đổi mới. Thật chẳng lẽ chỉ có hóa cảnh cao thủ mới có thể lĩnh ngộ một quyền này tuyệt diệu. Nếu không giải thích như thế nào Triệu Thống cái này nội kinh đại thành cao thủ bị một quyền đánh lui. Triệu Truyền thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nhưng là trong lòng không có phân nửa vui sướng, cường đại như phụ thân đều bị Phương Mạch một quyền đánh lui, hắn muốn giết mình lại là dễ như trở bàn tay, nếu như kinh đô người trong tộc người không ra mặt, mình nhất định phải chết. Triệu ba bá, ngài không ra mặt nữa ta liền thật đã chết rồi. Chẳng lẽ ngài nguyện ý nhìn thạch thành triệu gia vô hậu sao? Chúng ta cũng đều là một nhà à? Triệu Truyền khàn cả giọng, đối mặt cái chết uy hiếp, hắn căn bản không để ý tới làm như vậy biết hay không đắc tội Triệu Minh, sống sót trước mới là trọng yếu nhất. Triệu Minh ban đầu cũng chưa ra thật ra thì cũng đã tỏ rõ liền thái độ, hắn không muốn ngăn cản người trẻ tuổi này trả thù, một cái có thể tùy tiện giết chết nội kình đại thành cao thủ người, giá trị đã vượt qua xa một cái không có ảnh hưởng gì gia tộc chi nhánh. Nhưng là Triệu Truyền đã trực tiếp cầu cứu, hắn không thể làm bộ như không có nghe gặp, nếu không sẽ ảnh hưởng đến gia tộc danh dự, Truyền đi sẽ để cho mọi người cảm thấy kinh đô Triệu gia sợ chuyện, liên gia tộc chi nhánh cũng không gánh nổi, sau này những thứ này chi nhánh gia tộc ai còn chịu là người trong tộc bán mạng. Dứt khoát thừa dịp còn sớm thoát khỏi đi ra ngoài một làm được. Vì giữ được gia tộc danh dự, hắn không thể không đi ra đối mặt cái này cao thâm khó lường người tuổi trẻ. Thấy Triệu Minh đi ra, Triệu Truyền giống như bắt một cái phao cứu mạng cuối cùng như nhau nhào qua, Triệu bà bá, ngài có thể nhất định phải cứu ta à, người trong tộc ở Thạch Thành chi nhánh, trẻ tuổi đồng lứa liền chỉ có mình ta. Triệu Minh chán ghét tránh Triệu Truyền, hướng Vương Mạch thi lễ một cái, tại hạ kinh đô Triệu gia Triệu Minh, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Từ đầu chí cuối, không có ai ở hắn trước mặt nhắc tới qua người trẻ tuổi trước mặt này tên chữ, Trần Phong và Lý Khiếu là không có cơ hội để ra, Triệu Truyền chỉ lo bảo vệ tánh mạng, Chu Văn Huy và Chu Hàm Mính một bộ xem náo nhiệt tư thái, lười được trên miệng, Triệu Thống ngược lại là muốn nói, nhưng là mới vừa rồi một quyền kia để cho hắn bị một ít nội thương, phải toàn lực vận công áp chế, nếu không cổ họng miệng máu tươi liền không đè ép được. Phương Mạch không nói gì, mà là đi tới Triệu Minh trước mặt, nhẹ bỗng một quyền lần nữa đánh ra. Triệu Minh mới vừa rồi đã thấy được một quyền này lợi hại, không dám cứng rắn ngăn cản, vội vàng lui về phía sau, nhưng không nghĩ Phương Mạch lần nữa biến chiêu, một quyền đánh tới Triệu Truyền trên đầu, Triệu Truyền hàng đô bất hàng một tiếng ngã xuống đất mà chết. Mới vừa rồi ngươi nói gì sao? Ta không có nghe rõ. Chương 17, phải chết. Mới vừa rồi ngươi nói gì sao? Ta không có nghe rõ. Phương Mạch nói những lời này thời điểm là một bộ không thèm để ý chút nào diễn cảm. Hắn không quan tâm Triệu Minh có phải hay không sẽ xẻ ra khí, không quan tâm kinh đô Triệu gia có phải hay không sẽ đối với hắn mở ra trả thù. Có người mưu hại hắn, vậy thì đánh lại, đánh tới đối phương không dám nói lời nào mới ngưng. Triệu Minh sắc mặt tăng đến đỏ bừng, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không người nào dám không nể mặt hắn như vậy, thật làm ta kinh đô Triệu gia là ăn chay sao. Ngươi, rất tốt, hy vọng ngươi có thể chịu đựng chúng ta kinh đô Triệu gia trả thù. Triệu Thống thấy Triệu Truyền bị Phương Mạch một quyền đánh chết, tâm thần hoàn toàn bị đánh loạn, lại cũng không thể áp chế thương thế, một hơi lao máu phun ra, thần sắc uể oải, tựa hồ một tí liền già mười mấy tuổi. Ta liều mạng với ngươi. Triệu Thống không để ý tới thương thế mạnh đề ra nội kình xông lên, lại bị Triệu Minh ngăn lại. Hắn không ngăn cản không được à, Triệu Truyền đã chết, nếu như Triệu Thống chết lại, hắn trở về thì thật không có cách nào dặn dò. Kinh đô Triệu ra mặt không phải như thế bức. Triệu Thống vùng vây mấy cái không có kết quả, hung tợn chờ Triệu Minh, Triệu Minh. Ngươi buông tay cho ta. Dưới tình thế cấp bách, hắn thậm chí dám không ngừng kêu Triệu Minh tên họ. Triệu Minh lắc đầu, ngươi bình tĩnh một chút, người trong tộc sẽ vì ngươi làm chủ. Triệu Chuyên chết. Ta sống còn có ý gì? Ngươi nếu là đáng thương ta, sẽ để cho người trong tộc thay ta Thạch Thành nhất mạch trả thù. Triệu Thống một lòng muốn chết, chỉ có hắn chết, kinh đâu người trong tộc mới sẽ thay hắn và Triệu Truyền trả thù. Nhất mạch chi nhánh bị diệt, coi như người trong tộc lại không muốn trêu chọc Phương Mạch, vậy phải làm ra một cái thái độ. Nếu không sẽ bị mọi người nhạo báng. Triệu Minh vậy nhìn thấu Triệu Thống tâm tư, một cái tắt thiên đi qua, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Chuyện nơi đây giao cho ta, tin tưởng ta, người trong tộc sẽ cho một mình ngươi công đạo. Ngươi bất kỳ cũng không thể giết ta, người của Triệu gia còn có thể tiêu giao ngoài vòng pháp luật. Triệu Thống cùng chính là Triệu Minh những lời này, hận hận trợn mắt nhìn Phương Mạch một mắt, lui về phía sau hai bước xem Triệu Minh xử lý như thế nào. Phương Mạch cũng không nói nhảm, lại là một quyền đánh tới. Không có biện pháp. Luyện thể cảnh tầng 1 hắn cũng chỉ có thể sử dụng cái này loại nông cạn quyền pháp, nếu là tu luyện tới luyện thể cảnh tầng 2, nhiều ít còn có thể xứ cái pháp quyết cái gì, uy lực có thể lớn hơn so với cái này nhiều. Ngươi không phải cấp cho Thạch Thành Triệu ra chỗ dựa sao? Vậy ta cũng muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không? Triệu Minh nhức đầu, tiếp hắn một quyền này, mình tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt, không đúng còn sẽ xem Triệu Thống như nhau bị thương, không nhận một quyền này, thằng nhóc này nếu là lại tới cái biến chiêu, một quyền cầm Triệu Thống đánh chết. Hắn tìm ai khóc đi. Gặp phải cường hãn đối thủ có thể không địch lại tháo chạy, nhưng ngươi liền giao thủ cũng không dám, gia tộc làm sao còn trọng dụng ngươi. Cho nên Triệu Minh cũng chỉ có thể nhắm mắt nên đón, hy vọng không muốn tổn thương được quá nặng. Phương Mạch. Nguyên lai ngươi ở nơi này. Một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền tới, Phương Mạch động tác dừng lại, quay đầu nhìn sang, nguyên lai là Triệu Thần Phong huynh muội tới. Triệu Minh đã làm xong bị Phương Mạch đả thương không gánh nổi Triệu Thống chuẩn bị, chỉ cần mình đem hết toàn lực. Dù cho Thạch Thành nhất mạch bị diệt, hắn còn có giải thích cơ hội, đối với sau này ở trong gia tộc phát triển còn sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn, nhưng là nghe được Triệu Thần Phong kêu lên đối diện người trẻ tuổi này tên chữ sau đó, hắn ngây ngẩn. Trước mặt cái này sâu không lường được người tuổi trẻ, lại chính là Thần Phong nói cái đó Phương Mạch. Hắn không phải một cái ý thuật cao siêu học sinh sao? Làm sao võ học tu vi vậy lợi hại đến đáng sợ? Nghĩ đến Phương Mạch chưa hết Triệu Thần Phong nội thương, hắn tâm tư hoạt lạc. Ngươi là Phương Mạch. Chính là ngươi chữa hết Thần Phong nội thương. Nói như vậy, ta còn muốn thật tốt cảm ơn ngươi, vậy là ta mới vừa rồi đường đột hướng ngươi nói xin lỗi. Chỉ là trong nháy mắt suy nghĩ, Triệu Minh liền quyết định buông tha Thạch Thành nhất mạch. Một cái y thuật cao siêu học sinh đáng hắn thật tốt lôi kéo, một cái có thể đánh bại dễ dàng nội kình đại thành cao thủ người tuổi trẻ, đáng kinh đô Triệu gia tiêu phí tâm tư tới lôi kéo, bất quá cái này hai cái thân phận đều không đáng lấy để cho kinh đô Triệu gia buông tha ở Thạch Thành chi nhánh. Nhưng là, nếu như cái này hai cái để cho người tươi đẹp thân phận đều là thuộc về một người, vậy Phương Mạch giá trị coi như vượt qua xa Thạch Thành chi nhánh. Hùng chi Phương Mạch còn ra tay chữa hết Triệu Thần Phong nội thương, Triệu Minh nội tâm tự nhiên hơn nữa nghiêng về cầm Phương Mạch lôi kéo tới, ở hắn xem ra, Thạch Thành nhất mạch kém hơn Phương Mạch, mà Phương Mạch thì như thế nào có thể cùng ruột thịt con trai như nhau. Triệu Thần Phong và Triệu Thần Vũ cũng bị bên trong quán thể dục tình cảnh sợ ngây người, ba cái thi thể nằm dưới đất, Thạch Thành Triệu mỗi gia chủ Triệu Thống trọng thương ngã xuống đất, phụ thân Triệu Minh thậm chí tự mình hướng Phương Mạch nói xin lỗi. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là Phương Mạch làm? Phương Mạch thấy Triệu Minh thái độ đột nhiên thay đổi, cũng không tốt lại đối với hắn động thủ, chỉ Triệu Thống hỏi, vậy ngươi định xử lý như thế nào hắn? Triệu Thống vốn là ôm phải chết quyết tâm, chỉ cần có thể đem Triệu Minh kéo xuống nước, để cho kinh đô người trong tộc báo thù cho mình là đủ rồi, nhưng là Triệu Minh đột nhiên thay đổi thái độ làm cho hắn lâm vào tuyệt vọng. Triệu Minh, tại sao phải cho Phương Mạch nói xin lỗi? Triệu ra mặt mũi, ngươi không cần sao? Triệu Minh hừ lạnh một tiếng, Triệu Thống, trước ta bị ngươi lời nói mê muội, chẳng lẽ ngươi lấy là ta làm thật không biết Triệu Truyền hành động đã thực hiện sao? Phương Mạch là kinh đô người trong tộc khách quý, ngươi không chỉ có không biết thật tốt chiêu đãi, còn như vậy tính toán Phương Mạch, chẳng lẽ ngươi lấy vì gia tộc sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nếu như ngươi hiện tại cho Phương Mạch nói xin lỗi, ta còn có thể cân nhắc đúng sự thật hướng gia tộc báo cáo, còn như có thể hay không ôm lấy tánh mạng, thì phải xem gia chủ ý. Phải không? Vậy có phải hay không ta muốn giết Triệu Thống, cũng phải xem ngươi kinh đô Triệu gia ý. Phương Mạch đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt rất là coi thường. Đến hiện tại, ngươi còn không biết là ai không chế cục diện sao? Triệu Minh trong lòng bực bội, nhưng vẫn là chất lên mặt mày vui vẻ. Phương huynh đệ nói được nơi nào nói. Triệu Thống đối với ngươi vô lễ, bản đáng chết, bất quá hắn dẫu sao là ta người của Triệu gia, hy vọng Phương huynh đệ có thể cho tại hạ một cái mặt mũi, để cho ta cầm Triệu Thống mang hồi kinh đô người trong tộc, giao cho gia chủ xử trí, tin tưởng gia chủ nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Chu Văn Huy xem Triệu Minh, lại xem Phương Mạch, đối với Chu Hàm Minh nói, Hàm Minh, ta hỏi ngươi, dã lửa đốt vô tận, hạ một câu là cái gì? Dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh. Chu Hàm Minh đáp, khẽ cắn răng nói tiếp, diệt cỏ tận gốc, nhân nhượng tạm thời, khó bảo toàn hắn sẽ không có đông sơn tái khởi lúc. Không thừa dịp hiện tại nhổ cỏ tận gốc, chẳng lẽ sau này còn muốn mỗi ngày dạ dạ phòng bị không được? Lửa đồng đốt không xuể, gió xuân lại sinh sôi. Triệu Minh sắc mặt đại biến, nhìn về phía Chu Văn Huy và Chu Hàm Minh ánh mắt mang theo mấy phần oán hận. Phương Mạch tự nhiên hiểu không có thể cho cửu nhân bất kỳ cơ hội đạo lý, Triệu Thống bây giờ là một thân một mình. Vì báo thù ngay cả tính mệnh cũng không cần, cho nên hắn nhất định phải chết. Chết kẻ địch, mới là tốt nhất kẻ địch. Giống nhau, hắn vậy nhớ Chu Văn Huy mới vừa rồi biểu hiện ra có lòng tốt, không là mỗi người cũng có thể chịu đựng kinh đô Triệu ra áp lực nói ra lời nói này, Chu Văn Huy đây là tỏ rõ liền không điều kiện ủng hộ mình thái độ. Triệu Thống phải chết, còn dám nói nhảm, ngươi cũng không cần đi. Chương 18, Tiểu nữ thần vũ. Phương Mạch làm ra thô bạo 10 phần đáp lại, Triệu Minh không nhúc đích, hắn nhượng bộ không thích hợp. Ngạnh cương Phương Mạch càng không có lợi lắm, chỉ có thể đứng tại chỗ, coi như là thầm chấp nhận. Khá tốt lúc này Triệu Thần Phong cho hắn một cái nấc thang. Phụ thân, Phương Mạch chưa hết ta nội thương, hắn chính là nhà chúng ta ân nhân, nếu như ngài còn kiên trì ngăn cản Phương Mạch, há chẳng phải là để cho mọi người cười nhạo chúng ta Triệu gia vong ân phụ nghĩa sao? Triệu Minh tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, làm bộ thở dài, lắc đầu một cái, như vậy. Thôi, Thạch Thành nhất mạch làm ra loại chuyện này. Ta cũng không khuôn mặt lại cho bọn họ chỗ dựa, Phương huynh đệ, Triệu Thống liền giao cho ngươi. Triệu Thống mặt xám như cho tàn, một lát sau lại tức miệng mắng to, Triệu Minh. Ngươi chết không được tử tế. Phương Mạch. Đừng lấy vì ngươi có thể. Thanh âm hơi ngừng, Phương Mạch cầm lấy tay về, cho một mình ngươi mặt mũi, ngươi có thể đem Triệu Thống và Triệu Truyền thi thể mang về, Trần Phong và Lý Khiếu, ngươi tự đi xử lý. Triệu Minh yên lặng không nói, hắn căn bản không biết nên nói cái gì. Chu Văn Huy đứng dậy. Phương huynh đệ quả nhiên khoái y ân cửu, kẻ hèn trong lòng cũng thông khoái được chặt. Thực không dám dâu dếm, Thạch Thành Triệu gia nhiều năm qua và ta Chu gia tính toán lẫn nhau, chưa bao giờ có dừng lại. Hôm nay Phương huynh đệ diệt trừ Triệu Thống phụ tử, đối với ta Chu gia cũng có thiên đại chỗ tốt, kẻ hèn liền mặt dày mời Phương huynh đệ ăn bữa cơm, không biết có chịu nể mặt hay không. Phương Mạch nhớ mới vừa rồi Chu Văn Huy có lòng tốt, liền gật đầu nói, cũng tốt. Sau đó lại nhìn Triệu Minh, mới vừa rồi Chu lão gia tử lên tiếng nhắc nhở. Ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Minh vội vàng đáp, Chu lão gia tử nhắc nhở kịp thời, Triệu Thống phụ tử trừng mắt phải trả, lưu trên đời này cũng là gieo họa, không bằng chết sạch sẽ. Ta lần nữa bảo đảm, tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện hôm nay đối với Thạch Thành Chu gia có câu oán hận nào. Chu Văn Huy trong lòng vui mừng, vì giao hảo Phương Mạch, hắn đã làm xong chọc giận Triệu Minh chuẩn bị, không nghĩ tới Phương Mạch lại vẫn cố ý chiếu cố một tí, lần này thật là được lợi lớn. Triệu tiên sinh khách khí, mới vừa rồi lão phu cũng là tạm thời nóng lòng, miệng không chừa nói, ngày khác tất đích thân từ cho Triệu tiên sinh nói xin lỗi. Chu lão gia tử nói quá lời, tại hạ như thế nào dám làm. Triệu Minh còn muốn khách khí đôi câu, Phương Mạch cũng đã không nhịn được, hừ nhẹ một tiếng, Triệu Minh nhanh chóng im lặng. Chu Văn Huy thấy Triệu Minh cái này nghe lời dáng vẻ, nín cười và Phương Mạch song song rời đi cung thể thao. Phụ thân, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Tại sao Phương Mạch sẽ đối với Triệu Thống Thúc Thúc động thủ? Phương Mạch ba người sau khi rời đi, Triệu Thần Phong không nhịn được hỏi. Triệu Minh thở dài một hơi, lắc đầu một cái, một lời khó nói hết, trước hay là đưa cái này cục diện rối rắm thu thập một chút đi. Chu Văn Huy ở ngắn nhất thời gian vậy lập cao nhất cách thức cơm món ăn, ngày hôm nay hắn thấy được Phương Mạch đáng sợ, vì và Phương Mạch giữ lương quan hệ tốt, tiêu phí giá cao hơn nữa cũng là đằng giá. Chỉ tiếc Phương Mạch biểu hiện bên ngoài quá mức lạnh lùng, nếu không Hàm Mính vẫn rất có cơ hội. Phương Mạch đối với bữa cơm này là không quan tâm, hắn chịu tới chỉ là bởi vì Chu Văn Huy mới vừa rồi biểu hiện, không thể để cho hắn cảm thấy bỏ ra chưa có trở về báo. Trải qua chuyện hôm nay, hắn cảm thấy vậy có cần phải mượn Chu thị tập đoàn lực lượng, nếu không sau này cái gì con mèo, con chó đến tìm hắn phiền toái, chẳng lẽ đều phải hắn tự mình ra tay không được. Trên tiệc rượu Chu Văn Huy đặc biệt thành khẩn hướng Phương Mạch nói xin lỗi, bởi vì hắn không có kịp thời đứng ra ngăn cản Lý Khiếu đối với khiêu khích của hắn, đây coi như là chủ động đâm phá tầng này yếu ớt cửa sổ giấy. Muốn đầy đủ lấy được Phương Mạch tín nhiệm, chủ động thừa nhận sai lầm là nhất định, Chu Văn Huy rất rõ ràng mình xác định vị trí. Phương Mạch lắc đầu biểu thị không cần để ở trong lòng. Chu Văn Huy lại nhắc tới Chu Hàm Mính lấy được công pháp, lần nữa biểu thị cảm ơn, cũng chủ động nhắc tới ở Thạch Thành còn có một bộ biệt thự, hy vọng Phương Mạch có thể rời qua, cũng coi là hắn biểu đạt cảm ơn một cái phương pháp. Phương Mạch không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, bởi vì hắn chỉ là cần một cái có thể yên lặng chỗ tu luyện, có phải hay không biệt thự không trọng yếu, nếu như biệt thự có thể đổi tiền mà nói, hắn còn có thể cân nhắc. Chu Văn Huy còn muốn kiên trì, Chu Hàm Mính âm thầm tỏ ý hắn mới không có tiếp tục kiên trì. Lấy Phương Mạch nóng nảy, bữa cơm này tới nơi này đến lượt kết thúc, không nghĩ tới Triệu Thần Phong nhưng gọi điện thoại tới. Triệu Thần Phong đang thu thập Trần Phong thi thể lúc từ Trần Phong trong điện thoại di động tìm được Phương Mạch số điện thoại, liền gọi lại. Phương Mạch, ta phụ thân vẫn còn ở là chuyện mới vừa rồi trong lòng cảm thấy áy náy, chúng ta có thể đi qua tìm người sao? Phương Mạch làm sao có thể không nhìn ra Triệu Minh tâm tư, cố ý để cho Triệu Thần Phong gọi điện thoại này chính là hy vọng Phương Mạch có thể xem ở hai người có duyên gặp mặt một lần phân thượng, không nên cự tuyệt hắn lấy lòng. Không sai. Chính là lấy lòng. Ở Phương Mạch không có cho Triệu Minh lưu nhiệm vì sao mặt mũi cưỡng ép giết chết Triệu Thống phụ tử sau đó, hắn còn thấp hơn tiếng hạ khí lấy lòng Phương Mạch, bởi vì Phương Mạch thể hiện ra giá trị không chỉ vượt qua Thạch Thành chi nhánh, thậm chí đã vượt qua Triệu Minh tại gia tộc địa vị. Triệu Minh rất rõ ràng có thể lôi kéo Phương Mạch sẽ đối với kinh đô Triệu gia mang đến bao lớn chỗ tốt, thậm chí có thể chính là hắn kinh đô Triệu gia vượt qua Vương gia và Liễu gia thời cơ. Ở lợi ích trước mặt, người vinh nhục coi là cái gì? Vậy được, các ngươi đến đây đi. Phương Mạch cúp điện thoại, nếu Triệu Minh muốn tới, vậy thì rồi đưa Chu Văn Huy một cái ân huệ tốt lắm. Không lâu lắm Triệu Minh mang Triệu Thần Phong huynh muội tới, hắn không có trực tiếp lên bàn, mà là đứng ở bên cạnh cho Phương Mạch nói xin lỗi, tư thái bày rất thấp, Phương Mạch chưa từng có hơn làm khó. Triệu Minh vẫn là không có vào tiệc, mà là nhìn về phía Chu Văn Huy, Chu lão gia tử thứ lỗi, thật sự là Phương huynh đệ trưởng nghĩa ra tay không làm gì khác hơn là khuyển tử nội thương, tại hạ trong lòng cảm kích. Một khác vậy cũng không phải hơn tới trước mặt nói cảm ơn. Chu Văn Huy nhanh chóng đứng dậy cười nói, Triệu tiên sinh không cần như thế khách khí, mời ngồi. Chờ một chút. Phương Mạch đột nhiên mở miệng, Triệu Minh, Triệu thống cha con chuyện lúc này bỏ qua, ta sẽ không lại cùng ngươi so đo. Không quá ta không hy vọng Thạch Thành sau này còn có ngươi kinh đâu người của Triệu gia tới đây. Triệu Minh trong lòng phát khổ, nhưng vẫn cười trước gật đầu, một điểm này mời yên tâm. Triệu thống phụ tử tội có cần phải được. Thạch Thành nhất mạch chỉ còn lại Triệu thống thế tử, vượt quá ngài dự định như thế nào xử lý. Chỉ cần nàng không đến tìm ta, ta cũng sẽ lười để ý. Được, ta ngày mai sẽ mang nàng hồi kinh đô Triệu gia, ta bảo đảm nàng sẽ không biết ngày hôm nay chuyện chân tướng. Còn có Thạch Thành nhất mạch còn có một chút tài sản, ta định đưa cho ngài lấy biểu thị ấy nấy, xin ngài nhất định không nên cự tuyệt. Phương Mạch giật mình, Thạch Thành Triệu gia tài sản tuyệt đối không phải con số nhỏ, có số tiền này, đối với tu luyện cũng có chỗ tốt. Chính là hắn không có ở đây xử lý, liền nói, tất cả tài sản toàn đều giao cho Chu lão gia tử xử lý, lời phương diện ta và Chu lão gia tử chia 5 năm, cơm nước xong ngươi nắm tay tiếp theo làm tốt là được. Chu Văn Huy bị đột nhiên rớt xuống nhân bánh đập trúng, vội vàng nói, không được. Phương huynh đệ, ngươi không thời gian xử lý ta có thể tìm người hỗ trợ, ngươi nếu là lại theo ta để ra tiền, chính là xem thường lao đầu tử. Phương Mạch suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy được, làm phiền lao gia tử hơn phí tâm. Tiền đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa, đủ hắn mua dược liệu phụ trợ tu luyện là được rồi, cùng hắn lúc rời đi, Thạch Thành Triệu ra tài sản, vẫn là phải giao cho Chu Văn Huy, trễ 3 năm vậy không việc gì. Phương huynh đệ quá khách khí, nhắc tới Thạch Thành Triệu ra tài sản lại nhiều, vậy kém hơn ngươi chuyển cho ta và Hàm Mính hai phần công pháp, chúng ta trong lòng cảm kích còn chưa kịp, chỉ cầu có một cái cơ hội có thể giúp ngươi làm chút gì, trong lòng khá tốt bị chút. Chu Văn Huy lúc nói chuyện vô tình hay cố ý nhìn Triệu Minh một mắt, Triệu Minh tâm tư phức tạp. Hai bộ công pháp. Quay đầu có thể phải nhường Thần Phong Thần Vũ hỏi một tí, không thể cầm tất cả chỗ tốt đều cho Chu Văn Huy. Triệu Minh thấy ngồi ở bên cạnh Chu Hàm Mính, giật mình, còn nói, Phương huynh đệ, ta còn có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên hay không nói. Vậy thì chớ nói. Phương Mạch đối với Triệu Minh vốn là không có gì hảo cảm, thấy hắn như vậy ấp úng, liền trực tiếp cự tuyệt. Triệu Minh sững sốt một tí, không nghĩ tới Phương Mạch hoàn toàn không để ý tới sẽ những lời khách sáo này, quay đầu xem một tí Triệu Thần Vũ, cắn răng nói, tiểu nữ Thần Vũ từ nhỏ thích xuống bếp, lại hướng Phương huynh đệ rất có hảo cảm, muốn lưu ở Phương huynh đệ bên người chiếu cố cuộc sống thường ngày, ngài cảm thấy thế nào? Chương 19, đi hóng do sao? Triệu Thần Vũ ngây ngẩn, ta đây là, bị bán. Phụ thân là cái gì cũng không theo ta trước thời hạn thương lượng một tí. Chẳng lẽ hắn sợ ta không muốn? Triệu Thần Phong phản ứng mau, ngắn ngủi sau khi kinh ngạc nói, tiểu Vũ từ nhỏ liền hiểu chuyện, mặc dù là ở nhà lớn lên, nhưng không có một chút tính tiểu thư, hơn nữa nấu cơm còn đặc biệt ăn ngon, chính là ta bình thường muốn ăn một lần cũng được cầu nàng nửa ngày đây. Chỉ cần tiểu Vũ có thể ở lại Phương Mạch bên người, không chỉ đối với Triệu gia là một cái cơ hội, đối với chính nàng mà nói, lại là một cái cơ hội. Chu Hàm Mính rất là kinh ngạc, cái này liền bắt đầu trắng trợn cướp người. Hỏi qua ta ý kiến sao? Không được. Có thể ở lại Phương Mạch bên người phải là ta, người khác ai cũng không được. Chu Văn Huy ngược lại là không việc gì kinh ngạc, tựa hồ đã sớm xem thấu Triệu Minh tâm tư, nói, nếu Triệu Huynh đều nói như vậy, lao đầu tử kia ta nói không phù hợp muốn sệ mặt xuống theo Phương Huynh để muốn một cái mặt mũi. Hàm Mính là ta nhìn lớn lên, thông minh lanh lợi, làm việc bền chắc. Ta dự định qua mấy năm liền đem Chu thị tập đoàn giao cho nàng tới xử lý, bất quá trước lúc này, hay là để cho nàng ở lại Phương huynh đệ bên người lịch luyện một tí, cũng coi là được thêm kiến thức. Phương huynh đệ, ngươi sẽ không đáp ứng chứ? Chu Hàm Mính trong lòng mừng thầm, loại chuyện này để cho chính nàng nói ra còn có chút ngại quá, nhưng là từ gia gia trong miệng nói ra, vậy thì không quan hệ, dù sao gia tộc trưởng bối lời nhất định phải nghe. Triệu Minh trong lòng không cam lòng, Chu lão đầu ngươi vậy thật là quá đáng. Rõ ràng đã từ Phương Mạch nơi này bắt được như thế nhiều chỗ tốt, còn theo ta cướp. Cho con đường sống có được hay không? Phương huynh đệ, tiểu Vũ ở lại bên người ngươi là sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, để báo đáp lại, ta mỗi một tháng cũng. Được rồi. Phương Mạch giơ tay lên cắt đứt Triệu Minh, nếu là lại để cho hắn nói một chút, thì trở thành bán con gái. Ta một người lười biếng thói quen, hiện tại liền rất tốt, các ngươi nên đi đâu thì đi đó, cơm vậy ăn được xong hết rồi, các ngươi tùy ý. Phương Mạch rời đi. Lưu lại Triệu Minh và Chu Văn Huy trố mắt nhìn nhau. Không có Phương Mạch áp lực, Triệu Minh lại khôi phục kinh đô Triệu gia phong thái, đặt mông ngồi vào trên ghế, Chu lão gia tử tốt tính toán à. Như nhau. Chu Văn Huy cho Triệu Minh rót một ly rượu, mặc dù hắn qua giang Phương Mạch quan hệ, nhưng đối với Triệu gia vẫn là phải giữ đầy đủ tôn trọng, bọn nhỏ cũng trưởng thành, có thể có cái gì tạo hóa, liền xem các nàng mình cố gắng lên, chúng ta quản được quá nhiều cũng không tốt. Triệu Minh hừ nhẹ một tiếng, được tiện nghi còn khoe tài. Chu Văn Huy làm bộ như không nghe được bưng lên ly rượu, Triệu Minh. Kính ngươi. Phương Mạch ở trên ban công rỗi người một cái, đi qua tối hôm qua tu luyện, tu vi lại có một chút tăng tiến, ngọc ban chỉ bên trong vậy tổn trữ một ít linh khí, dược liệu tiêu hao gần một nửa, sơ lược coi là một tí, muốn phải hoàn thành thủy linh khí ngâm thân thể, đại khái cần 15 đến 200 ngàn, không phải một khoản nhỏ số lượng, bất quá ở hắn bắt được nguyên bản thuộc về Thạch Thành Triệu gia sản nghiệp sau đó, số tiền này chính là mưa bụi. Cho nên hắn vậy không do dự, cầm trong túi sách tiền còn lại lấy ra hết, tổng cộng 270 ngàn, dự định ngày hôm nay cầm Thạch Thành tất cả tiệm thuốc tất cả đều chuyển biến, một lần mua xong, cũng tiết kiệm được chạy nữa lần thứ hai. Mang tiền ra cửa, lại gặp phải Lưu Văn Văn vậy từ cửa đối diện đi ra. Phương Mạch, ngươi muốn đi ra ngoài? Ừ. Phương Mạch một như thường lệ tiếp chữ như kim. Lưu Văn Văn bĩu môi một cái, thấy ở trên tay hắn bao, trong lòng có chút kinh ngạc, đây không phải là hắn đựng tiền bao sao? Hắn không phải là cầm chừng mấy chục ngàn đồng tiền cũng mang trên người chứ? Ngươi là muốn mua đồ sao?
Ừ.
Phương Mạch bắt đầu xuống lầu, Lưu Văn Văn đuổi theo. Ngươi muốn mua cái gì?
Ta cùng ngươi cùng đi chứ, ngươi mang như thế nhiều tiền mặt vậy không tiện.
Không cần. Phương Mạch đã đi ra bài một cửa, Lưu Văn Văn còn muốn kiên trì, thật ra thì nàng cũng không phải là nhất định phải theo Phương Mạch cùng đi, mà là muốn mượn cái này cơ hội hỏi một tí ngày hôm qua Triệu Thần Phong cố ý đem nàng cây đi là bởi vì cái gì? Tâm tò mò hại chết mèo. Nhưng mà nàng thấy bài mục bên ngoài cửa tình huống sau đó, liền sững sốt không nói ra lời. Bài mục cửa bên trái là một chiếc Porsche, Triệu Thần Vũ đứng ở bên cạnh xe, một mặt nụ cười nhìn Phương Mạch, Phương Mạch, ngươi rốt cuộc xuống. Ngày hôm nay tính toán đến đâu rồi?
Ta cùng ngươi cùng nhau.
Không thể không nói Triệu Thần Vũ tiến vào nhân vật rất nhanh, bỏ mặc Phương Mạch có đồng ý hay không, trước lấy lòng lập quan hệ, hắn tổng không thể cự tuyệt ta như vậy một người đẹp chứ. Bài mục cửa bên phải là một chiếc phe ra gì, Chu Hà Mính rất là tùy ý dựa vào ở trên xe theo Phương Mạch chào hỏi, sớm à?
Đi hóng do sao?
Lưu Văn Văn cảm giác xem nhiều bị lật đổ. Nàng nhận ra Triệu Thần Vũ, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua Triệu Thần Vũ lại có thể lái nổi bóc trở. Cái này chí ít cũng là một cái phú nhị đại chứ. Có thể phú nhị đại tại sao phải chạy để lấy lòng Phương Mạch? Xem Triệu Thần Vũ diễn cảm, vẫn là chơi lấy lại. Cho nên ngày hôm qua Phương Mạch rốt cuộc và Triệu Thần Phong nói cái gì? Lại xem một bên khác người đẹp, mặc dù không biết, nhưng là từ đối phương quần áo lối ăn mặc tới xem, liền tuyệt đối không phải người bình thường, chỉ riêng trên cánh tay khóa cái đó bao, liền chừng mấy chục ngàn, mình thấy thèm thật lâu cũng không mua nổi. Như vậy người đẹp để ở nơi đâu đều là tiêu điểm của mọi người, vô số người đàn ông tranh nhau lấy lòng đối tượng, lại vậy đặc biệt ở cửa chờ Phương Mạch. Phương Mạch ngươi kết quả làm cái gì, mới có thể làm cho như vậy hai cái xuất chúng người đẹp làm được trình độ này. Phương Mạch xem Chu Hà Mính. Xem Triệu Thần Vũ, lại xem bên người Lưu Văn Văn, hết ý kiến. Ta chỉ là muốn an tĩnh tu luyện, là khó khăn như thế sao? Triệu Thần Vũ không đi xem Chu Hà Mính, trực tiếp đi lên tiếp Phương Mạch trong tay bao, lại bị Phương Mạch không giấu vết tránh thoát đi. Nhìn trước mặt cái này và Tịch Giao có mấy phần tương tự cô gái, hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, không cần, chính ta tới là được. Triệu Thần Vũ trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng, mình đã chủ động như vậy, hắn nhưng cự tuyệt. Phương Mạch đi tới phe ra di ghế phụ bên kia, mở cửa xe làm đi vào, Chu Hàm Mính trên mặt nét mặt tươi cười như hoa, hướng về phía Triệu Thần Vũ làm một cái biểu tình đắc ý, chui vào trong xe, cho xe chạy vọt ra ngoài. Lưu Văn Văn từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, kéo có chút thất lạc Triệu Thần Vũ, Thần Vũ, mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao đến tìm Phương Mạch?
Còn có chiếc xe này, là ngươi.
Triệu Thần Vũ cười khổ một tí, ăn điểm tâm sao?
Ta mời ngươi.
Lưu Văn Văn cho tới bây giờ chưa làm qua Porsche, đã sớm đem phải ra cửa làm chuyện vứt xuống ngoài 9 tầng mây, chui vào trong xe, Triệu Thần Vũ lái xe rời đi. Một phen tò mò sau đó, Lưu Văn Văn trở về lại lúc đầu đề tài. Thần Vũ, ta xem ngươi và mới vừa rồi cô gái đẹp kia, thật giống như đều có điểm.
Ừ.
Lấy lòng Phương Mạch phải không? Triệu Thần Vũ trong lòng tự dễ ước, thân là kinh đô Triệu gia con gái, lại cũng có chơi lấy lại một ngày.
Ách, ta không ý đó.
Lưu Văn Văn còn đang giải thích, nhưng mà nàng diễn cảm đã bán đứng lòng nàng.
Triệu Thần Vũ lắc đầu, nói ngươi cũng không hiểu.
Lưu Văn Văn liếc mắt, ngươi còn không có nói chi, ta làm sao liền không hiểu.
Ngươi nên sẽ không vừa ý Phương Mạch liền chứ.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, quên lãng thân tình.
Đi đâu?
Chu Hà Mính lúc lái xe làm bộ như hỏi một câu, trong lòng nhưng vui vẻ, bởi vì Phương Mạch không có ngồi vào phía sau. Thuyết minh ở Phương Mạch trong mắt, bọn họ hai cái là bình đẳng. Chỉ có lẫn nhau bình đẳng hai người mới có phát triển cơ hội. Tiệm thuốc, từ cái phương hướng này bắt đầu, tất cả có thuốc đông y tiệm thuốc tất cả đều ngừng một tí. Phương Mạch nói. Chu Hà Mính liếc mắt thấy Phương Mạch cũng không có nói nhiều ý, không thể làm gì khác hơn là đè xuống tò mò trong lòng chuyên tâm lái xe. Mấy phút sau đi tới Phương Mạch trước chiếu cô qua nhà kia tiệm thuốc, Chu Hà Mính phụng bồi Phương Mạch cùng đi vào.